thọ nguyên 47 năm. Nhậm Thanh nhịn không được nhếch miệng lên. Không thể không nói, thiên đạo trùng đúng là một loại rất đặc thù quỷ vật, vậy mà thật có thể làm tu sĩ kéo dài tuổi thọ. Nguyên bản hắn tiêu hao hết 55 năm, lý thuyết còn lại 7 năm, không nghĩ tới vậy mà nhiều hơn 40 năm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kim đan kỳ chắc hẳn lấy được thọ nguyên càng nhiều. Phải chăng tấn thăng hoàng truyền tiên cốt, đem tiêu hao thọ nguyên 70 năm. Nhậm Thanh biểu lộ không ngạc nhiên chút nào, thiên đạo pháp tệ nạn liên quan đến các mặt, kim đan kỳ tiên cốt khẳng định có lưu thiên đạo trùng ám thủ. Nguyên anh kỳ tiên thể cũng giống như thế. Chỉ có thông qua tin tức lưu đem linh căn, tiên cốt, tiên thể miễn trừ, khả năng cam đoan an toàn. Vô vi đạo quan chết không oan, xem chừng theo cơ sở nhất nhập môn pháp cho đến địa tiên kỳ, mỗi một bước đều là vạn kiếp bất phục. Nhậm Thanh thở dài, hắn đem ánh mắt đặt ở sách ra người các loại bán thi cảnh ba môn thuật pháp bên trên, dù sao thọ nguyên đầy đủ, dứt khoát liền duy nhất một lần tấn thăng đi. Theo Nhậm Thanh nhắm mắt lại, tự thân khí tức xuất hiện tiết ra ngoài, thác nước bốn bề đại lượng dã thú tranh nhau bỏ chạy ly khai. Cùng lúc đó, giữa không trung có trương mấy thước trang sách bay qua. Trang sách trên ổn thỏa lấy ba người, trừ bỏ âm sai cảnh Lý Thiên Cương bên ngoài, còn lại thì là phổ thông quỷ sứ cảnh lính cai ngục. Hai vị lính cai ngục bề ngoài hơi có vẻ hiếu kỳ. Một người đầu hiện ra hồ lô hình, đồng thời viễn siêu thường nhân to lớn, có dũng khí bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trên cổ đứt gãy cảm giác. Còn lại lính cai ngục toàn thân hất lên màu trắng bạc lân giáp, hai mắt cùng đầu lưỡi cũng bày biện ra xà nhân vết tích, dị hóa tương đối rõ ràng. Cái sau chính là Lâm Thành. Mặc dù quỷ sứ cảnh chưa đầy một năm, nhưng bởi vì gần nhất lính cai ngục tử thương quá nhiều, liền đặc biệt chỉ huy điều hành vì chính thức lính cai ngục. Lâm Thành ánh mắt mịt mở mắt nhìn hồ lô đầu lính cai ngục. Người này tên là Trung Hồ Lô, đối bên ngoài tuyên bố là thủy hồ lô đệ tử, kỳ thực chỉ là dùng để so sánh thuật pháp thiếu hụt công cụ. Lâm Thành vô ý thức vươn vào trong lực, tìm thấy một mảnh dày đặc lông vũ. Hắn theo thúc phụ Trương Thu kia biết được, Trung Hồ Lô là nghe nói Nhậm Thanh thân ở thực tiên cấm khu, mới đặc biệt tiến đến. Lâm Thành xác định đối phương mục đích về sau, trên đường một mực ý đồ liên hệ Nhậm Thanh, nhưng Lý Thiên Cương ở bên, căn bản tìm không thấy mảy may cơ hội. Ba người trầm mặc im lặng. Lý Thiên Cương nhìn chăm chú thác nước phía xa, nhìn biểu tình muốn tìm tòi nghiên cứu một hai. Có tấn thăng quỷ sứ cảnh khí tức, thật là hùng hậu căn cơ. Hắn ngón tay điểm nhẹ dưới thân tràn giấy, hướng kết thành băng điêu thác nước nhanh chóng bay đi. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 151, tên là bị ngạn hoa. Tại Lý Thiên Cương điều khiển, trang giấy trong chớp mắt đã đến trước thác nước. Lâm Thành nhìn xem hóa thành băng tinh ao nước, làm sao cảm giác không giống thuật pháp tận lực tạo thành, rất có thể chỉ là khí tức ngoại phóng dẫn đến. Hắn hướng thâm thúy trong động nhìn lại, ẩn ẩn sinh ra tâm kinh động phách, phảng phất đứa bé sắp đối mặt hung mãnh dã thú. Thực lực gì có thể đạt tới trình độ như vậy, chẳng lẽ đã ba lần ngụy biến? Lại hoặc là trong truyền thuyết quỷ sứ cảnh viên mãn. Trung hồ lô đầu đỉnh vỡ ra khe hở, một cái đầu lưỡi rũa ra liếm liếm con mắt, biểu lộ trở nên kinh nghi bất định. Bởi vì chủ yếu dị hóa đầu, hắn trong mắt bị điên so với thủy hồ lô càng sâu. Lý Thiên Cương không có vội vã tiến vào thác nước bên trong, trong lòng thoáng qua nhận biết hơn 10 vị lính cai ngục, nhưng giống như cũng không quá phù hợp. Cũng không lâu lắm, thác nước bên trong ẩn chứa khí tức lúc này mới dần dần bình phục. Tiêu tán tốc độ nhanh chóng, phản phất người này thuật pháp tấn thăng quỷ sứ cảnh về sau, căn bản không cần thích ứng liền có thể thu phóng tự nhiên. Lý Thiên Cương quay đầu nhìn về phía núi rừng, đột nhiên vang lên chim hót đang nói rõ điểm ấy. Và anh, cực nóng nhiệt độ chợt lóe lên, thác nước một lần nữa biến thành lưu động trạng thái, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy đầu xuôi dòng mà xuống con cá. Con cá vẫn như cũng là sinh long hỏa hổ. Lập tức thủy liêm động bên trong truyền đến nam tử thanh âm. Lý Thiên Cương tiền bối, đã lâu không gặp. Lâm Thành nghe nói về sau, chẳng biết tại sao cảm giác rất tin tưởng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Nếu không phải Lý Thiên Cương bắt lấy Lâm Thành cánh tay, cái sau kém chút liền rớt xuống trang giấy bên ngoài. Lý Thiên Cương tựa hồ đã nhận ra người thân phận, biểu lộ chậm dần nói ra, xác thực đã lâu không gặp. Thủy liêm động bên trong thân ảnh chậm rãi tới gần. Từ bên ngoài nhìn lại, lại ngay cả mặt nước cái bóng cũng không, có vẻ dị thường cổ quái. Lâm Thành trong đầu đột nhiên nhảy ra cái danh tự, nhưng lại nhường hắn không dám tin, dù sao Nhậm Thanh thế nhưng là cùng mình cùng nhau trở thành quân dự bị. Thác nước tách ra, quỷ ảnh hình thành cầu thang, nối thẳng Lý Thiên Cương dưới thân tràn giấy. Lý Thiên Bối, đúng lúc tiện đường mang ta đoạn đường. Lý Thiên Cương thái độ hòa hoãn nói ra, lên đây đi, thực tiên cấm khu sự tình ta còn phải nhiều hơn hỏi thăm ngươi đây. Nhậm Thanh bước nhanh đi ra, chậm nhìn qua biến hóa không lớn, nhưng lại có nghiêng trời lệch đất ảo giác. Nguyên bản hơi có vẻ da tay ngăm đen hiện tại trắng tinh, tản ra cực kỳ xuất trần khí chất, tựa như trên trời xuống phàm đi tiên. Chỉ là theo Nhậm Thanh phải lòng bàn tay thêm ra dị miệng, cùng hơi có vẻ phản quan con người, đó có thể thấy được khác hẳn với thường nhân khác biệt. Đương nhiên còn muốn tính cả vận mẹo đáng sợ quỷ ảnh. Trung hồ lô con người thu nhỏ lại, hắn cũng không nhận ra Nhậm Thanh, nhưng đáy lòng lại có dũng khí đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, bất quá thoáng qua liền mất. Khi hắn nghe nói Nhậm Thanh cùng Lâm Thành trò chuyện về sau, lập tức nhịn không được lưng phát lạnh. Người này lại là Nhậm Thanh. Trung hồ lô khuôn mặt có chút vặn mẹo. Hắn cúi đầu che lại đôi trong mắt oán độc, ngoại trừ nhằm vào Nhậm Thanh bên ngoài, còn có để cho mình đến đây thủy hồ lô. Nhậm Thanh thật không có quá mức để ý, đối mặt loại này một cái liền có thể nhìn ra hư thực tu sĩ, căn bản cũng không đáng giá tốn nhiều tinh lực. Tại trong lòng của hắn, đã cùng thủy hồ lô có chỗ liên lụy, kia đã là cái người chết. Lâm Thành rất cung kính dịch chuyển khỏi vị trí. Xem rõ ràng cùng Nhậm Thanh ở giữa chênh lệch về sau, hắn càng thêm không sinh ra nửa phần ghen ghét, chỉ có theo trong đáy lòng sông tới kính sợ. Nhậm Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tại sách ra người tác dụng dưới, làn da xuất hiện điều chỉnh rất nhỏ, biến thành khỏe mạnh màu lúa mì. Hắn lần này tấn thăng hữu kinh vô hiểm, ba môn thuật pháp tốn hao thời gian không nhiều. Tích cốt người tấn thăng làm lương phụ cốt khí. Long xà tích bởi vì đạt tới quỷ sứ cảnh, cộng thêm u linh căn ảnh hưởng, lâm vào thuế biến bên trong. Nhậm Thanh phát hiện tích cốt người cái này dị hóa tuyến đường, chủ yếu chính là bản mệnh pháp khí, thuế biến xong về sau, cụ thể sẽ đạt tới trình độ gì, liền hắn cũng không quá rõ ràng. Xét ra người hóa thành kẻ chết thay ra, bất luận cái gì trên nhục thể thương thế đều có thể tiến hành chuyển di, chỉ cần không liên lụy đến xương cốt. Cùng vô ảnh quỷ quỷ thế phối hợp về sau, bày ra hiệu quả đem phi thường khủng bố. Bất quá cả hai cũng không phải là vô địch, dù sao thế gian này có là thuật pháp có thể giết người vô hình, mà lại nhận tổn thương luôn có cái hạn mức cao nhất. Về phần thực tiên pháp trong lò tuổi vương cũng có chút đặc thù. Huyết nhục lò luyện nhiều một chút kim loại cảm nhận, bất quá vẫn như cũ theo tim đập. Nguyên bản cần mấy ngày khả năng luyện hóa vũ nhân cảnh quỷ dị vật, hiện tại chỉ cần nửa ngày là được, bán thi cảnh thì là 3 ngày khoảng chừng. Thực tiên pháp tựa hồ là tiểu nhục đạo nhân sáng chế dùng để hỗ trợ, hiệu quả là đem một cái hồn phách phong nhập lò luyện bên trong, xem như thiêu đốt xài tân. Nhậm Thanh trước hết nhất tấn thăng chính là thực tiên pháp, dứt khoát tìm con dã thú lấy ra hồn phách, kết quả một hơi chưa tới liền biến mất không thấy. Xài tân mục tiêu có thể phóng trên người tu sĩ, tân, bên cạnh tựa hồ liền có cái. Nhậm Thanh mở to mắt. Lý Thiên Cương hỏi, Nhậm Thanh ngươi cũng đã đạt tới một lần ngụy biến đi? Nhậm Thanh gật đầu hồi đáp, ân. Lâm Thành ánh mắt đờ đẫn. Hắn cũng chỉ là nghe thấy ngụy biến, thậm chí thuốc phụ Trương Thu bất quá vừa mới chạm đến một lần ngụy biến, không nghĩ tới Nhậm Thanh đã trình độ như vậy. Trung Hồ Lô có vẻ càng thêm âm trầm, đáy mắt còn có từng tia tuyệt vọng đang nổi lên. Lý Thiên Cương không có tiếp tục mở miệng, ngón tay một điểm Nhậm Thanh bên hông lính cai ngục lệnh bài, phía sau âm sai cảnh ấn ký lại nhiều cái. Một lát sau, bọn hắn đi vào đích đến của chuyến này, cái gặp doanh địa sớm đã dựng xong xuôi, bất quá bên trong lính cai ngục cũng không nhiều. Phần lớn lính cai ngục cũng trải rộng tại thực tiên cấm khu phụ cận. Giang Phong vội vàng chào đón, bắt đầu giảng thuật những ngày qua cấm khu chuyện phát sinh nghi. Lý Thiên Cương theo trong đầu rút ra một tờ trang giấy, tiện tay ghi chép cần thiết tin tức, biểu lộ cũng có vẻ cực kỳ bình thản. Lâm Thành cùng Trung Hồ Lô cáo từ ly khai, cái trước muốn đi hạt thóc phụ cận bố trí, cái sau càng giống là đang tránh né Nhậm Thanh. Nhậm Thanh phủi hoa mắt đi Trung Hồ Lô. Hắn nhìn như tùy ý đi lại, kỳ thực phân ra một luồng quỷ ảnh bám vào đối phương cái bóng bên trong. Dù cho lấy Trung Hồ Lô thực lực, căn bản là không cách nào uy hiếp được Nhậm Thanh, nhưng cẩn thận nay đã khắc ở hắn thực chất bên trong. Đã muốn giết Thủy Hồ Lô, đệ tử tự nhiên cũng không thể buông tha, huống hồ Trung Hồ Lô rõ ràng là vì hắn mà tới. Chỉ là thực tiên cấm khu nhiều người phức tạp, vẫn là đến tìm cơ hội lại nói. Lý Thiên Cương hỏi thăm về thực tiên bên trong cấm khu tình huống, Nhậm Thanh vội vàng mở miệng bổ sung. Nhưng vào lúc này, xa xa hạt thóc sinh ra chấn động, diện tích mở rộng đồng thời lòng đất chui ra mộ bia càng nhiều. Xem ra tiến đến thực tiên cấm khu lính thai ngục lại có một vị bỏ mình. Thực tiên cấm khu mở rộng đến 30 dặm mới dừng lại, bên trong hạt thóc đã có cao 3 mét, đồng thời cây lúa hạt đều thành xương đầu, để cho người ta lông tơ đứng lên. Tống Tông Vô bọn người đối mặt cục diện, nhất định phi thường khó giải quyết. Nhậm Thanh không có quá tốt biện pháp, lính thai ngục đường cũng không có khả năng phái ra vị thứ hai âm sai cảnh đi vào, như thế gánh chịu phong hiểm quá lớn. Mà Lý Thiên Cương gặp này sắc mặt biến hóa, theo cánh tay rút ra một tờ trang giấy, tiếp lấy toàn bộ doanh địa hóa thành trên trang giấy bức họa. Thông chi lính thai ngục rút lui 40 dặm. Sau khi nói xong, hắn liền hướng phía hạt thóc phương hướng mau chóng đuổi theo. Lý Thiên Cương vừa đi vừa rút ra trang giấy, hóa thành từng cái sinh động như thật người giấy, tựa hồ định dùng làm thăm dò thực tiên cấm khu. Nhậm Thanh mắt nhìn Lý Thiên Cương bóng lưng, quay người cùng Giang Phong hướng ngoài 30 dặm mà đi. Lấy hắn tu vi khó mà cho Tống Tông Vô trợ lực, có thể làm chính là không quản sự trạng thái như thế nào phát triển, đợi tại thực tiên cấm khu chờ. Nhậm Thanh lựa chọn hơi gần đỉnh núi, tầm mắt có thể bất cứ lúc nào quan sát hạt thóc địa. Hắn phân ra nhiều tâm thần xem xét Trung Hồ Lô, phát hiện đối phương vậy mà tại núi rừng bên trong đi săn dã thú, không biết có gì chuẩn bị. Hiện nay quỷ ảnh bởi vì thiên đạo trùng đạt tới trúc cơ kỳ quan hệ, bộ phân thân thân thể có thể ly thể dài đến 2 ngày, trong lúc đó Trung Hồ Lô hết thể hành vi hắn cũng có thể cảm giác được. Nhậm Thanh nhường điểm hồn cùng quỷ ảnh tiến vào vô vi đạo tràng, dự định tìm tòi hỏa luyện cung đến tận cùng. Điểm hồn đi ra nghị sự điện liền phát hiện nước hồ mặt không có nguyên bản bình tĩnh, có thể nhìn ra dòng nước hướng phía đâu xuất cung mà đi. Nhậm Thanh hướng bên hồ nước duyên nhìn về nơi xa, chú ý tới bên ngoài vậy mà xuất hiện chỗ thủng, khiến cho ao nước đang chậm rãi tiết ra. Xem ra thiên đạo tử thọ nguyên ảnh hưởng không nhỏ, đối với một vị dương thần cảnh tới nói, còn lại 4 năm cũng đại biểu cho đèn cạn dầu. Lưu cho Nhậm Thanh thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải gần đây liền đem vô vi đạo tràng hữu dụng tài nguyên đem đến trong bụng trong lao tù, nếu không rất có thể hết thảy đều muốn thành không. Nhậm Thanh biết rõ thiên đạo pháp là lấy thiên đạo trùng làm chủ, sau khi chết hẳn là sẽ không hóa thành cấm khu, nhưng thiên đạo trùng nhất định thoát khốn mà ra, vô vi đạo tràng tránh không được phá thành mảnh nhỏ. Nhậm Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu lộ trở nên cứng ngắc. Đã tu luyện thú cột cần đem thân thể làm thiêu đốt hồn phách linh diễm xài tần, kia vô vi đạo tràng đến cùng là bám vào cái gì trên? Chẳng lẽ là cái kia dương thần cảnh thiên đạo trùng? Nhậm Thanh càng nghĩ càng có khả năng, vô vi đạo tràng hư hao, hẳn là đại biểu cho thiên đạo trùng dần dần thoát khốn. Hắn cũng không muốn quấn vào vô thượng thiên ma cùng thiên đạo trùng sự cố, dù là tương thôn bị dương thần cảnh cấm khu ngăn cách, cũng không có nghĩa là an toàn. Nhậm Thanh quyết định, điểm hồn chỉ dẫn lấy quỷ ảnh đi vào bên hồ nước. Hắn nhìn xem sâu không thấy đáy hồ nước còn có chút chỗ dạng, dù sao thiên đạo trùng đã bị tin tức lưu luyện hóa, sợ lần nữa nhận về công. Bất quá chờ Nhậm Thanh tiến vào trong nước về sau, phát hiện vẫn như cũ bình an vô sự, dù là có mấy đầu thiên đạo trùng ấu thể theo bên cạnh bơi qua. Nhậm Thanh gặp này tăng thêm tốc độ, đồng thời lưu ý phụ cận. Mỗi lần thiên đạo tử đều muốn chặn ngang một gạch, hắn thật sự là không muốn gặp đối phương, đặc biệt là liên lụy đến vô thượng thiên ma. Nhậm Thanh cố ý lặn xuống nửa mét, trên đường cũng là hữu kinh vô hiểm. Hỏa luyện cung lập tức gần ngay trước mắt, đạo quan bản thân tản ra cực nóng, ngược lại là cùng lò luyện có dị khúc đồng công chỗ. Hắn mở cửa trở ra, bên trong vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Nhậm Thanh lập tức bắt đầu tìm kiếm, chủ yếu là lục soát liên quan tới luyện khí thư tịch. Cuối cùng tại hỏa luyện cung bên cạnh trong phòng có thu hoạch. Hắn lật xem sách, đọc xong xuôi sau liền thu nhập trong bụng trong lao tủ, kết quả biểu lộ trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Trường quản hỏa luyện cung đệ tử tên là Trọc Trẻ Tử, bên trên thư tịch nhìn như ghi lại đều là tìm tòi luyện khí pháp môn nội dung, nhưng trong câu chữ lại lộ ra hai chữ, an người. Trọng yếu nhất chính là, trong đó vậy mà liên lụy đến mắt mù đạo nhân như thế nào đến đây tương thôn, đó là một loại cực kỳ tàn nhẫn huyết đục pháp khí, tên là Bị Ngạn Hoa. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 152, Quỷ dị mộ bia lô. Liên quan tới luyện khí pháp thư tịch không nhiều, nhưng rõ ràng bị tận lực chia làm mấy loại, càng là niên đại khá gần, liền càng là dính đến mạng người. Bị Ngạn Hoa là môn phái hủy diệt trước 50 năm bên trong sáng lập ra, đại biểu cho vô vi đạo quan điên cuồng nhất mấy chục năm, cho nên luyện chế mới có thể liên quan đến số lượng to lớn hơn phách, mà lại Bị Ngạn Hoa rất có thể cùng Thú Lan pháp liên quan. Bởi vậy có thể thấy được, theo thiên đạo tử thọ nguyên khô kiệt, cộng thêm nhận tu luyện Thú Lan pháp ảnh hưởng, khiến cho tác phong làm việc càng thêm cực đoan. Từ đó sáng tạo ra cùng còn lại đạo quan không hợp nhau hỏa luyện cung. Bị Ngạn Hoa xác thực cùng Nhậm Thanh tiếp xúc qua không kém nhiều, đều cần thôn phệ lấy ngàn mà tính hồn phách mới có thể có lấy hoàn toàn nở rộ. Lính hai ngục đường vẫn còn coi là khá tốt, lợi dụng An Nam trấn những năm này tự nhiên bỏ mình dân trấn, nhưng chồng Bị Ngạn Hoa hiệu suất không cao. Nhưng ở Tĩnh Châu, Bị Ngạn Hoa lại được xưng là hàng tháng hoa. Bởi vì tại Tĩnh Châu người trong mắt, hoa này hàng năm đều sẽ nở rộ, cùng ngày chỉ cần tiến đến Tĩnh Châu thành, xa xa liền có thể nghe được hương hoa. Nhậm Thanh biết rõ Tĩnh Châu không có khả năng duy trì được nhân khẩu cân bằng. Bọn hắn lại không có hạ thảo quyết dạng này đem sinh dục dẫn đầu duy trì tại hơn 9 thành thuật pháp. Vô Vi đạo quan làm việc chỉ sợ tại thiên đạo tử sắp chết lúc, đã có chút không kiêng nể gì cả, thư tịch nội dung cũng dần dần lấy tiên nhân tự cho mình là. Thiên đạo tử tự nhiên cũng khó có thể phân tâm quản sự. Bất quá trong thư tịch rất ít đề cập Tĩnh Châu bí ẩn, muốn trị rõ ràng, trừ phi tự mình tiến đến một chuyến. Nhất làm cho Nhậm Thanh cảm giác hoang đường chính là, về sau Vô Vi đạo quan cấm đại lượng luyện chế pháp khí, cũng không phải là đệ tử lương tâm chưa mất, mà là đến từ môn phái trưởng lão bất mãn. Vô Vi đạo quan trưởng lão đều có nguyên anh kỳ trở lên tu vi, kỳ thật đại biểu là thiên đạo trùng. Nói ngày mai nói trùng đều đã nhìn không được. Chọc chạy tử làm hỏa luyện cung sau cùng thủ tọa, viết luyện khí pháp thời điểm, rõ ràng đã thần trí không rõ. Thậm chí có bộ phận thư tịch xuất hiện tổn hại tình huống. Bất quá Bị Ngạn Hoa luyện khí pháp phi thường hoàn chỉnh, nhưng hắn tác dụng cũng có chút cổ quái. Tên là sinh hồn. Nếu như là phàm nhân ăn vào Bị Ngạn Hoa, tự thân hồn phách một lát liền sẽ bị triệt để tan rã, Bị Ngạn Hoa cũng sẽ không thấy tung tích. Có thể kim đan kỳ trở lên tu sĩ thông qua dùng ăn Bị Ngạn Hoa, lại cắm rễ ở dạ dày. Theo 36 ngày đi qua, trong dạ dày Bị Ngạn Hoa lần nữa mở ra, tiếp lấy dựng dục ra một cái có tam hồn lục phách ngụy hồn phách. Ngụy hồn phách cùng chân hồn phách cơ hồ không sai biệt nhiều, có được đồng dạng ký ức, nhưng ngụy hồn phách lại linh trí hỗn loạn. Nhậm Thanh hoài nghi mắt mù đạo nhân hẳn là sớm đem thân thể cùng ngụy hồn phách đưa đi tương thôn, muốn lưu lại Vô Vi đạo quan đạo thống. Bất quá hiển nhiên khó mà toại nguyện. Bình thường tình huống dưới, Vô Vi đạo quan đệ tử sẽ dùng hồn phách đi thôn vệ ngụy hồn phách, nhờ vào đó thử nghiệm tấn thăng đến nguyên anh kỳ. Nhậm Thanh đối luyện chế Bị Ngạn Hoa phương pháp lưu truyền đến tương thôn không có chút nào kinh ngạc, dù sao hai khối địa khu khẳng định có quá khứ tới. Đặc biệt tại Thiên đạo tử còn chưa bị điên trước, lính hai ngục đường thử qua trợ giúp Vô Vi đạo quan cởi cách thiên đạo trùng khống chế. Nhưng Bị Ngạn Hoa tác dụng là sinh ra ngụy hồn phách, liền có dũng khí suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tứ. Như vậy a tỷ địa ngục bên trong thi cầu phách, phi độc phách, xú phế phách có thể hay không cũng là một vị nào đó lính cai ngục lợi dụng Bị Ngạn Hoa sinh ra ngụy hồn phách, lại dùng chiêu hồn thuật thu hút a tỷ địa ngục bên trong. Nếu là chiêu hồn thuật chính là Thú Lan pháp, tu luyện này thuật pháp tu sĩ, hồn phách hẳn là không có chút nào tránh khỏi hướng vô thượng thiên ma dị hóa, dù là cũng không tu luyện tới cao thâm cỡ nào. Bị Ngạn Hoa nếu như là lấy người này hồn phách đạn sinh ra ngụy hồn phách, có thể hay không bởi vậy liên lụy đến vô thượng thiên ma? Kỳ thật theo An Nam trấn Bách Quỷ Dạ hành liền có thể nhìn ra, Nhậm Thanh lo lắng không đủ, những cái kia thú quỷ đô có khác biệt trình độ thiên ma hóa. Nếu là A Tỳ địa ngục bên trong tập hợp đủ ba hồn bảy phách về sau, nhờ vào đó đưa tới vô thượng thiên ma, toàn bộ tương thôn sợ là đều muốn luân ham a. Nhậm Thanh nhức đầu bóp lấy mũi, buồn rầu cũng nguồn gốc từ tại tin tức không ngang nhau. Hắn căn bản không biết rõ lính cai ngục đường tại lắc qua lắc lại cái gì. Bất quá dù là chỉ là lợi dụng Thú Lan pháp đạt thành một ít mục đích, nguy hiểm trong đó cũng rất khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhậm Thanh suy tư một lúc lâu sau, quyết định trước chỉ rõ ràng lính cai ngục trong đường đến cùng là ai nắm giữ chiêu hồn thuật, từ đó có cái phòng bị. Thực tiên cấm khu kết thúc về sau, lính cai ngục đường chỉ sợ cũng sẽ thử nghiệm chiêu hồn. Nhậm Thanh bản thể nhịn không được nhìn thoáng qua thực tiên cấm khu phương hướng. Nếu là Tống Tông Vô có thể bình an trở về, rất nhiều nghi vấn liền có thể hỏi thăm đối phương, bỏ mặc trả lời như thế nào, chí ít trong lòng nắm chắc. Cái hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lấy Tống Tông Vô âm sai cảnh thực lực, lập ép quỷ sứ cảnh cấm khu ý thức không khó lắm, chủ yếu vẫn là tìm hạch tâm quỷ dị vật. Nhậm Thanh tiếp tục đọc qua luyện khí thư tịch. 200 năm trước Vô Vi đạo quan, luyện khí pháp vẫn là tương đối thu liễm, dù là dính đến phàm nhân, cũng đều là nhiều huyết dịch xương cốt. Cùng sau 50 năm đơn giản trên trời dưới đất, có thể nói là hỗn loạn nhất thời kỳ. Tỷ như nói một loại gọi là huyết luân pháp khí, liền cần 183 đầu xương sống lưng, lại thông qua tiêu hao đại lượng người phụ nữ có thai tiên huyết luyện chế. Hắn đối với cái này loại luyện khí pháp hứng thú không lớn, làm trái thiên hòa không nói, dù là luyện chế ra đến cũng nhất định phải phối hợp thiên đạo trùng mới có thể phát huy. Nhậm Thanh thở dài, lập tức hắn tìm được như thế nào khống chế hỏa luyện trong cung dùng huyết nục pháp khí thư tịch, từ đó xác định có thể nhờ vào đó luyện chế lính thai ngục cần pháp khí. Huyết nục pháp khí chính là chuyên môn dùng để cho đệ tử luyện khí, tên là mộ bia lô, chủ yếu bởi vì này luyện khí pháp lấy kim đan kỳ trở lên tu sĩ thi thể cấu thành. Hết thể có 7 bộ, phân biệt đại biểu cho 7 vị đã từng nhậm chức hỏa luyện cung thủ tọa, cuối cùng một bộ chính là chọc chạy từ thi thể. Mộ bia lô cùng thiên đạo trùng chính là một thể, trải qua cái sau quanh 5 tháng dài ủ nuôi, huyết nục pháp khí bản thân cũng có thể biến. 7 bộ mộ bia lô đại biểu cho luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, phi thăng, địa tiên các loại cảnh giới. Bất quá nguyên anh kỳ trở lên liền có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả mộ bia lô, có thể thấy được cái gọi là cảnh giới cao mộ bia lô đều là lừa gạt đệ tử mạnh lưới. Lấy trước mắt Nhậm Thanh U Minh công trúc cơ kỳ tu vi, chỉ có thể khống chế trước 2 cố mộ bia lô. Hắn đem luyện khí pháp thư tịch thu hồi, lập tức một lần nữa đi trở về đại sảnh huyết nhục pháp khí trước, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất trứng trùng. Nhậm Thanh thử đem ra sử dụng quỷ ảnh bám vào tại trứng trùng bên trên, đem u nguyên chậm rãi rót vào trong đó. Nhưng cũng có thể bởi vì quỷ ảnh thể nội u gần tại, trứng trùng bên trong thiên đạo trùng vẫn như cũ âm u đầy tử khí, qua hồi lâu cũng không có phản ứng chút nào. Nhậm Thanh nhịn phía dưới tính tình, dứt khoát ngồi xếp bằng tại trứng trùng bên cạnh chờ đợi. 3-4 canh giờ về sau, trứng trùng lúc này mới sinh ra hơi rung nhẹ, bên trong thiên đạo trùng đấu thể như là con cá bãi động thân thể. Thiên đạo trùng đấu thể dùng kia nhỏ hẹp con mắt nhìn chăm chú vào quỷ ảnh. Nhậm Thanh không khỏi sinh ra thất vọng, theo tin tức lưu miễn trừ linh căn đại giới lúc liền có thể nhìn ra, thiên đạo trùng vẫn là có nhất định linh trí. Thậm chí có thể miệng nói tiếng người, rất có thể này quỷ vật sinh ra như thế. Hắn sợ thiên đạo trùng đấu thể nhìn ra quỷ ảnh mánh khỏe, dẫn đến không cách nào đem ra sử dụng mộ bia lô, vậy thì có nhiều phiền toái. Thiên đạo trùng hề phải đưa mắt nhìn một lát, tiếp lấy liền không động đậy được nữa. Nhậm Thanh lập tức sinh lòng tiếc nuối. Hắn mới vừa chuẩn bị nhường quỷ ảnh rút lui, dự định lại đọc qua mấy lần luyện khí thư tịch, từ đó tìm tới có hay không cái khác biện pháp. Đột nhiên, hắn nghe được đỉnh đầu có xương cốt va chạm tiếng vang truyền đến. Nhậm Thanh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức biểu lộ trở nên có chút ngạc nhiên, thanh âm nơi phát ra chính là mộ bia lô bên trong rất rượi vào vòng ngoài cốt kia. Hẳn là chọc chạy từ thi thể, mà mỗi bộ thi thể cũng cùng trứng trùng liên kết, thiên đạo trùng có thể nhờ vào đó khống chế bọn chúng. Tựa như để tuyến như tượng gỗ thi thể, hắn khớp nối xương cốt một lần nữa tổ hợp, bị đào lên phần bụng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhậm Thanh tê cả da đầu, vô vi đạo quan phong ma sau đến cùng biến thành cái gì bộ dáng, làm sao cảm giác cũng là nhiều tà môn ma đạo. Hắn mắt nhìn quỷ ảnh, cái sau vẫn tại là mộ bia khí cung cấp vô nguyên, bất quá trúc cơ kỳ tu vi chỉ có thể miễn cưỡng đầy đủ. Bởi vì linh căn cũng không tại quỷ ảnh thể nội quan hệ, căn bản không cách nào làm được chứa được u nguyên, cũng may có thể dựa vào thiên đạo trùng sản xuất. Nhậm Thanh lấy ra tương đối đơn giản vật liệu, lựa chọn trương phổ thông gia thú, lập tức đưa cho cô kia quỷ dị mộ bia lô. Mộ bia lô đưa tay sau khi nhận lấy, tiếp lấy đem gia thú dán vào tại tự thân làng ra, cả hai vậy mà dung hợp lẫn nhau, rất nhanh liền chặt chẽ không thể tách rời. Nhậm Thanh khỏe miệng giật một cái, dù là trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng bị loại này đặc biệt luyện khí pháp cảm thấy kinh ngạc. Mộ bia lô thân thể hết thảy bộ kiện đều là có thể dung hợp vật liệu luyện khí, đồng thời thông qua thiên đạo trùng kích thích đem vật liệu hoàn hóa. Hoàn hóa sau liền có thể lợi dụng thông thường thủ đoạn luyện chế, căn bản là không cần hao tổn nhiều tâm trí. Cố này chọc chạy tử chỉ là luyện khí kỳ mộ bia lô, không cách nào liên quan đến cao thâm hơn luyện khí, nhưng đối Nhậm Thanh tới nói cũng là đầy đủ. Dù sao lính thai ngục đối với pháp khí tính nghỉ lại không lớn, trọng yếu nhất chính là mượn nhờ pháp khí đền bù thuật pháp mang tới thiếu hụt. Nói không chừng cũng là lính thai ngục đường căn cứ vô vi đạo quan làm ra vết xe đổ. Gia thú hóa thành mộ bia lô làn ra về sau, lập tức trở nên giống khi còn sống như thế rất sống động, còn có thể nhìn thấy mạch máu có chút núc ních. Sau đó thì là phụ tài. Nhậm Thanh chỉ là lấy ra luyện chế pháp khí còn lại nhục thạch, sau đó mài thành bụi phấn. Nhục thạch tác dụng cũng là hoạt hóa vật liệu, dù sao coi như thí nghiệm. Bột phấn vẩy vào da thú bên trên, một lát liền bị hấp thu hầu như không còn, da thú sinh ra biến hóa. Da thú màu sắc hơi có vẻ quang trạch chân như bôi dầu. Nhậm Thanh lại móc ra nhiều quỷ bụi, đều bôi lên tại da thú mặt ngoài, lần này hấp thu hơi chậm, trọn vẹn bỏ ra mười mấy phút. Đợi đến pháp khí thành hình, mộ bia lô tự động đem da thú cho ra. Quỷ ảnh tiếp lấy ly khai trứng trùng, mộ bia lô lần nữa bị treo ở nóc nhà, xương cốt một lần nữa tan ra thành từng mảnh, phần ngực bụng hiện ra xé ra hình. Nhậm Thanh đánh giá trong tay da thú, sờ tới sờ lui có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, giống như là mới vừa từ da thú trên thân lột bỏ tới. Bất quá bởi vì sử dụng vật liệu hạn chế, xác thực chỉ là phổ thông pháp khí, thậm chí còn không bằng hắn lần thứ nhất luyện đến pháp khí. Nhậm Thanh đem da thú dán vào trên cánh tay, lập tức cùng làn da tương dung. Chính hắn thân thể không có dị hóa mất khống chế, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được pháp khí áp chế dị hóa hiệu quả, bất quá giới hạn tại bán thi cảnh. Giống như là hoàng tử vạn như vậy quỷ sứ cảnh, chỉ sợ cũng rất khó tạo nên tác dụng. Nhậm Thanh lấy ra pháp khí. Bất kể như thế nào, mộ bia lô quả thật có thể tùy tiện luyện chế pháp khí, thậm chí có thể sản xuất hàng loạt, dùng để kinh doanh đại mộng đoàn khí không thể tốt hơn. Duy nhất phiền phức chính là như thế nào đem mộ bia lô chuyển rời đến trong bụng trong lao tù. Nhậm Thanh kiểm tra xuống hỏa luyện cung, mộ bia lô cơ hồ cùng đạo quan bản thân nối liền thành một thể, hắn trầm tư suy nghĩ cũng không có tốt biện pháp. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 153, ta đánh chính ta. Nhậm Thanh suy đoán mấu chốt ở chỗ khống chế mộ bia lô thiên đạo trùng đấu thể, khả năng nhất định phải tấn thăng đến môn phái trưởng lão kim đan kỳ khả năng rời xa. Tại trong lúc này, hắn đành phải nhiều hơn tìm tòi mộ bia lô cách dùng. Bất quá còn phải đợi trợ quỷ mở ra, tiến đến đại mộng các bên trong mua sắm cần thiết vật liệu, đến thời điểm Nhậm Thanh chuẩn bị đếm thử lợi dụng luyện khí kiếm lấy thọ nguyên. Chỉ để nắm giữ mộ bia lô về sau, hắn thậm chí có thể giống đại mộng các như vậy đại lượng bán pháp khí. Nhậm Thanh bản thể mở to mắt. Hắn dự định đi hỏi thăm phía dưới gia phòng, thực tiên cấm khu phát sinh qua cái gì dị trạng, nhìn xem có thể hay không có giúp được việc tống tông vô địa phương. Kết quả quỷ ảnh mới vừa trở về bản thể, liền lập tức đối Nhậm Thanh phát ra báo động trước, trung hổ lô vậy mà xuất hiện tại phụ cận. Nhậm Thanh lộ ra một chút nghi ngờ. Giang đạo lý huyết nhục lò luyện bên trong đúng là thiếu khuyết hồn phách làm xài tân, có người đưa tới cửa vừa vặn. Về phần trung hồ lô tại sao lại đến giết tự mình, hắn cũng không quan tâm. Từ trên thân thủy hồ lô liền có thể nhìn ra, bọn hắn có dũng khí một mạch tương thừa bị điên, nói không chừng cùng tu luyện thuật pháp cùng một nhịp thở. Nhậm Thanh vẫn như cũ ung dung thản nhiên, kỳ thực quỷ ảnh dần dần biến mất tại trong bụi cỏ. Trung hồ lô thở hổn hển, hồ lô hình dáng đầu lại lớn vài vòng, có thể nhìn thấy cái trán trải rộng gân xanh, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung lên. Hắn hướng trên núi vừa đi, còn không ngừng hướng đầu đỉnh bên trong miệng đút lấy huyết nhục, từ đó khiến cho tự thân khí tức càng thêm không ổn định. Ta sẽ giết hắn, khắc nhìn ta chằm chằm, khắc nhìn ta chằm chằm. Trung hồ lô bên trong miệng nói liên miên lại nhải, ánh mắt tố chất thần kinh quan sát đến chu vi, cho dù là gió thổi cỏ lay đều muốn bị dọa đến run lên. Nhậm Thanh cảm thấy cổ quái, hắn tại Trung Hồ Lô thể nội cũng không nhìn thấy Thủy Hồ Lô lưu lại ám thủ, phảng phất thuần túy là tự quyết định. Quỷ ảnh bí mật giấu ở cây cối trong bóng ma, dù là Trung Hồ Lô theo bên cạnh đi qua, vẫn không có phát giác được mảy may dị dạng. Trung Hồ Lô toàn thân huyết nhục cũng tại dần dần giống đầu hội tụ, thẳng đến nửa mét lớn nhỏ, cuối cùng móc ra đổ đầy huyết dịch cái bình uống một hớp hạ. Nhậm Thanh híp mắt lại, quỷ ảnh thi triển quỷ thế năng lực, thừa cơ tiến vào Trung Hồ Lô cái bóng bên trong, thuật pháp đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng không vội lấy xuất thủ, chuẩn bị trên người Trung Hồ Lô thử một chút thuật pháp năng lực. Đúng lúc này, đường núi lại có quỷ lén lút túy bóng người xuất hiện. Lâm Thành mặt lộ vẻ lo lắng, bước chân càng thêm tăng tốc, mục tiêu chính là đỉnh núi vị trí. Hắn tu luyện rắn lột pháp đối với sinh linh cực kỳ mất cảm, là ngoại ý muốn phát giác được Trung Hồ Lô dự định, liền chuẩn bị cáo chi cho Nhậm Thanh. Trung Hồ Lô tựa hồ phát hiện Lâm Thành, ánh mắt trở nên cực kỳ hoán độc, hồ lô đầu không ngừng khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Hắn dứt khoát đứng tại chỗ chờ đợi. Lâm Thành như dã thú bản năng khiến cho hắn bước chân hơi ngừng lại, cái trán không khỏi sinh ra mồ hôi lạnh. Núi rừng bên trong yên tĩnh im mắng, dù là liền chim chóc bóng dáng cũng không có nhìn thấy, chỉ có mấy cái đáng ghét trùng loại ở bên ông tác hưởng. Hắn đột nhiên ý thức được Nhậm Thanh rất có thể chính ở vào bế quan tu hành trạng thái, như vậy chính mình nói không chắc chắn tao ngộ Trung Hồ Lô. Lâm Thành phun ra bên trong miệng tinh hồng, lại nghĩ rút đi đã tới đã không kịp. Gián độc đầu lưỡi có thể phân biệt khí tức. Hắn cảm giác được cách đó không xa khí tức cực kỳ khủng bố, căn bản không giống như là người, hơn không giống như là tu sĩ. Bụi cỏ bị đẩy ra, Trung Hồ Lô treo lên nửa mét lớn đầu hướng Lâm Thành đi tới, trong nháy mắt cảm giác gáp bách nhường hắn dùng mình, có dũng khí muốn thoát đi xúc động. Nhưng Lâm Thành biết rõ, chỉ cần đem phía sau lưng đối mặt Trung Hồ Lô, hẳn là một con đường chết. Hắn hai chân cơ bắp căng cứng, chuẩn bị tìm cơ hội cách gần cùng đối phương vật lộn, nếu không căn bản không nhìn thấy nửa điểm sinh hy vọng. Người cùng Nhậm Thanh quen thuộc, như vậy giết ngươi, nếu không ta sẽ chết. Tạch 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 két. Trung Hồ Lô đầu tựa như chuối tiêu từng mảnh lộ ra cái hơi nhỏ hơn đầu, mơ hồ có nhiều cùng Thủy Hồ Lô tương tự. Lâm Thành mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trung Hồ Lô, càng là phản kháng lực khí cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bảo Hồ Lô tốt, bảo Hồ Lô rượu. Trung Hồ Lô không hiểu lời nói truyền đến, ánh mắt căn bản liền không có trên người Lâm Thành dừng lại, cất bước lên núi đỉnh vị trí đi đến. Ngay tại hắn vừa rời gần Lâm Thành lúc, tiện tay thả ra một điểm nước động, hướng đối phương cái chán mà đi. Ầm. Lâm Thành vội vàng dùng vảy rắn bao trùm khuôn mặt, muốn nhờ vào đó ngăn trở công kích, kết quả nước động vừa dứt tại cái chán liền biến mất không thấy. Hắn vô ý thức sờ lên, một luồng quỷ ảnh chậm rãi theo đầu ngón tay di chuyển, rất nhanh liền chui vào núi rừng chỗ bóng tối. Lâm Thành lại lên núi nói phần cuối nhìn lại, Nhậm Thanh hướng Trung Hồ Lô chậm rãi tới gần. Nhậm Thanh không ngừng đánh giá Trung Hồ Lô, đối phương thuật pháp nhường hắn có chút hiếu kỳ, rõ ràng hồn phách chưa biến, làm sao đột nhiên thành Thủy Hồ Lô? Chẳng lẽ cùng uống kia bình huyết dịch có quan hệ? Thông qua nuốt người khác huyết dịch, đến mô phỏng thuật pháp năng lực. Trung Hồ Lô vẫn tại cười quái dị, nhãn thần tuy có linh trí bộc lộ, nhưng rõ ràng đã chỉ còn lại có nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng. Nhậm Thanh gặp này không chút hoang mang, yên lặng tại trong bụng trong lao tù bay lên không nhà tù. Chết 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 chết. Trung Hồ Lô hé miệng, phun ra giọt nước tựa như mưa tên đánh tới, tùy tiện liền có thể đụng nát cây cối thân cảnh, hoặc là đánh xuyên ngoan thạch. Nhậm Thanh xem chừng. Lâm Thành vội vàng nhắc nhở, Trung Hồ Lô tại lính cai ngục trong đường hung danh không nhỏ, sáng sớm cùng hắn làm nhiệm vụ quân dự bị chết qua mấy vị. Nghe nói thi thể đều là bị tra tấn không thành nhân dạng. Mấy lần phong ba cũng bị Thủy Hồ Lô áp xuống tới, bất quá sau đó lính cai ngục đường liền không cho phép Trung Hồ Lô ra ngoài. Mà hắn có thể tiến đến thực tiên cấm khu, cũng vẹn vẹn bởi vì có âm sai cảnh tòa trấn. Nhậm Thanh vẫn không có động đậy. Mặc cho giọt nước đánh vào người, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Bất quá hắn thân thể nhưng không thấy mảy may động đậy. Ngược lại là Trung Hồ Lô nhịn đau không được hô một tiếng, lập tức té quỵ dưới đất, đồng dạng vị trí xuất hiện vết thương sâu tới xương. Lâm Thành biểu lộ ngốc trệ, trong đầu không gì sánh được trống không, căn bản trị không rõ ràng tình trạng. Trung Hồ Lô bởi vì đau đớn kích thích, trong hai mắt bị điên càng sâu. Hắn tại nhìn ta, chỉ có giết ngươi. Trung Hồ Lô đầu lần nữa tựa như chối tiêu lộ ra gương mặt càng thêm giống như là Thủy Hồ Lô, thậm chí khí tức đều phải lấy tăng lên. Ngay sau đó bốn bề hơi nước trở nên khô ráo. Hắn trong miệng tích xúc lên một cỗ dòng nước. Ầm. Dòng nước mau chóng đuổi theo, đột nhiên đánh vào Nhậm Thanh trên mặt, huyết thủy văng khắp nơi ra. Bất quá khi Nhậm Thanh đem mặt trên huyết thủy phủi nhẹ về sau, làn da lại là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền mảy may vết thương cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Thành lại nhìn về phía Thủy Hồ Lô, đã thấy đầu của đối phương giống như là khí cầu nở lớn, đồng thời mặt ngoài không ngừng bặm mẹo, phản phất bất cứ lúc nào liền muốn nổ bể ra tới. Nhậm Thanh vừa định khảo thí còn lại thuật pháp, lại đột nhiên sắc mặt âm trầm. Thực tiên cấm khu lại khác thường biến, mà lại tựa hồ liên tục chết hai tên lính cai ngục. Hiện tại Tống Tông vô ở trong đó một bàn tay không vô nên tiếng. Tất cả lính cai ngục cũng đang rút lui, chỉ có Lý Thiên Cương cùng Giang Phong tiến đến xem xét tình huống. Nhậm Thanh không do dự nữa, hai chân của hắn phát lực, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tay phải đặt ở Trung Hồ Lô đỉnh đầu chợt lóe lên, cái sau liền tiến vào trong bụng lao tủ. Nói thật Trung Hồ Lô liền một lần ngụy biến cũng không có, xem chừng chính là Thủy Hồ Lô thăm dò chính mình thủ đoạn. Không giết nói minh tâm hư. Nhậm Thanh không có vội vã xử lý Trung Hồ Lô, mà là giam giữ tại trong bụng trong lao tủ. Nếu không bị sứ cảnh quỷ dị vật phá thể mà ra về sau, khó tránh khỏi muốn phân ra tâm thần áp chế, cho nên dứt khoát đợi đến có thời gian sẽ giải quyết, thuận tiện nhìn xem trong lò tuổi vương đến cùng có tác dụng gì. Bất quá Nhậm Thanh vẫn là kiểm tra một hồi Trung Hồ Lô thuật pháp. Nhục Hồ Lô. Minh Khắc tại Tiên Hồ thể nội, tu luyện cần đem anh hải phong tại Hồ Lô, mỗi ngày rót vào ô huế, theo sinh trưởng mà bất tử, thẳng đến Hồ Lô tự nhiên rơi xuống đất mới có thể tu thành. Chắc không được hai người như thế cực đoan. Nhậm Thanh cũng chưa có tiếp xúc qua Thủy Hồ Lô, nhưng thuật pháp của bọn họ hẳn là cùng một loại, chỉ là dị hóa tuyến đường có chỗ khác nhau. Hiện nay Nhậm Thanh còn không có đối địch Thủy Hồ Lô thực lực, chỉ có thể mong đợi tại đối phương sợ ném chuột vỡ bình, bất quá thật muốn giao thủ, dựa vào quỷ lang tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hạt Thóc tiếp tục tại lan tràn. Hắn lập tức nắm lên ngây người Lâm Thành liền hướng dưới núi chạy tới. Hạt Thóc huyết trương tốc độ không thể tưởng tượng nổi, vượt xa hai lần trước, thậm chí trong chớp mắt liền đã có hơn 10 dặm. Mà lại Nhậm Thanh lúc này chú ý tới, Hạt Thóc trung ương đứng lên phiến khổng lồ cửa đá, tựa như là núi liền u minh địa ngục. Lính hai ngục lần lượt rời khỏi mấy chục dặm. Nhậm Thanh đến tương đối an toàn địa phương về sau, liền đem Lâm Thành để xuống. "Lâm Thành, nếu như ngươi đột nhiên gặp được chuyện phiền phức gì, tìm không thấy ta, có thể đi trong doanh địa tìm Hoàng Tử Vạn." Nhậm Thanh vô vô Lâm Thành bả vai, liền vội vàng xoay người lì khai. Hắn cảm giác Lâm Thành người này ngoại trừ bởi vì thuật pháp cưỡng ép tấn thăng đưa đến thân thể tiềm lực hao hết, còn lại phương diện vẫn còn là không tệ. Có thể tìm cơ hội dùng tin tức lưu giúp đối phương tuyển một bản thích hợp thuật pháp, nói không chừng tương lai vẫn là có hy vọng có thể tấn thăng âm sai cảnh. Nhậm Thanh hướng thực tiên cấm khu tiến đến, rất nhanh liền đến Lý Thiên Cương hai người bên cạnh. Phanh phanh phanh, cửa đá truyền đến nặng nề tiếng đánh, hơi mở ra một cái khe. Lý Thiên Cương toàn thân khí thế không chút nào thu liễm, lần lượt từng cái một trang sách theo thể nội rút ra, biến thành tính ra hàng trăm người giấy hướng cửa đá mà đi. Nhậm Thanh phát hiện Lý Thiên Cương trải qua mấy ngày nếm thử, người giấy vậy mà không có bị thực tiên cấm khu thu nạp, ngược lại đi xuyên qua Hạt Thóc trong đất. Người giấy chen chúc mà tới, đi vào trước cửa đá ý đồ đem khe hở chống ra. Lúc này, cánh tay theo trong khe hở rũ ra. Nhậm Thanh sắc mặt nghiêm túc, hai mắt trọng đồng có thể chú ý tới trên cánh tay tràn đầy vết thương, chảy ra huyết dịch cũng ẩn ẩn biến thành màu đen. Rõ ràng là Tống Tông Vô bản thân. Tống Tông Vô nắm đấm không ngừng đánh ra, nhưng khe hở từ đầu đến cuối không cách nào nhà thông thái, dù là Lý Thiên Cương gọi ra người giấy đã mấy trăm. Một lát sau, Tống Tông Vô đầu nô ra. Hắn nhìn quanh chu vi, cuối cùng nhãn thần dừng lại tại Nhậm Thanh trên thân gật đầu, đem nhuốm máu bao khỏa ném ra cấm khu. Oeng! Cửa đá trọng trọng đóng lại, lập tức chậm rãi chìm vào lòng đất. Lý Thiên Cương nắm lấy bao khỏa, mở ra sau khi phát hiện bên trong đầy bị ngạn hoa, nhịn không được thủ trưởng run rẩy lên. Giang Phong hỏi thăm về tiếp xuống biện pháp. Lý Thiên Cương lắc đầu nói ra, chờ một chút, nếu như Tống Tông Vô vẫn như cũ chưa từng ra, vậy liền để An Nam trấn rút lui đi. Nhậm Thanh mày nhăn lại. Hắn biết mình nhất định phải làm những gì, nếu không Tống Tông Vô hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể trừ phi là cáo chi hạch tâm quỷ dị vật vị trí. Không đúng, ta kỳ thật đã biết rõ. Chương 154, đối mặt lò mắt rung động. Nhậm Thanh đột nhiên kịp phản ứng, tự mình cũng nắm giữ thực tiên pháp, đồng thời cùng cấm khu dị hóa tuyến đường là hoàn toàn tương đồng. Đều là quỷ sứ cảnh trong lò tuổi vương. Đã tên là trong lò tuổi vương, như vậy hạch tâm quỷ dị vật rất có thể ngay tại lò trong mắt, xem chừng trước tiên cần phải đem thiêu đốt hỏa diễm dập tắt. Về phần làm sao đem manh mối mang cho Tống Tông Vô, cũng không tính là quá phiền phức. Nhậm Thanh sớm tại tiêu thai cấm khu thời điểm liền ngoài ý muốn thử qua, lợi dụng song sinh nghiệm ma điểm năng lực khiến cho hồn phách nội nhập cấm khu. Nhưng hắn dự định nhường điểm hồn thay thế chủ hồn, cũng không có quá lớn phong hiểm. Bất quá Nhậm Thanh vẫn như cũ thử nghiệm hướng Lý Thiên Cương hỏi, "Lý Thiên Cương tiền bối, ngươi có thể thông qua thuật pháp liên lạc đến Tống Tông Vô sao?" Lý Thiên Cương lắc đầu, cấm khu bên trong tự thành một thể, cho dù là ta cũng không cách nào làm ra ảnh hưởng, chớ nói chi là hiện tại. Hắn chạm đến là tôi, Tống Tông Vô lúc nào cũng có thể sẽ chết tại thực tiên cấm khu bên trong, đến thời điểm Hạt Thóc diện tích tất nhiên sẽ khuất trường, đồng thời thể hiện ra khó mà tưởng tượng kinh khủng. Lý Thiên Cương trong lời nói hàm nghĩa chính là khuyên Nhậm Thanh không nên vọng động. Nhậm Thanh nhưng không có do dự, cùng lắm thì liền bởi vậy tổn thương điểm hồn. Chính là chỉ có một lần cơ hội. Dù sao điểm hồn hao tổn tại cấm khu về sau, dù là hắn đại lượng nuốt âm dương nhãn châu, cũng khó có thể tại thời gian ngắn bên trong khôi phục hồn phách thương thế. Lý Thiên Cương tiền bối, ta có thể đếm thử câu thông thực tiên bên trong cấm khu Tống Tông Vô, nói không chừng có thể giúp hắn tìm đến quỷ dị vật. Giang Phong kinh ngạc nhìn vài lần Nhậm Thanh, vốn cho rằng Lý Thiên Cương sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới cái sau vậy mà gật đầu nói, ta chỉ cấp ngươi nửa ngày, không quản thành công hay không đều muốn mau chóng rút lui. Lý Thiên Cương lấy ra bức vẽ đầy nồng vụ sơn thủy trà giấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, sương mù lập tức tràn ngập ra, đem Nhậm Thanh bốn bề khu vực bao phủ trong đó. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền càng ngày càng khó lấy phát hiện. Giang Phong nhìn xem Nhậm Thanh biến mất tại trong sương mù, đột nhiên cảm giác có chút nhìn không thấu thật sâu nhạt. Nhậm Thanh tới gần đến vài trăm mét bên trong, đây đã là tương đối nguy hiểm khoảng cách, nếu không có song hồn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn mặc niệm lên vô mục pháp trọn vẹn sau gần nửa canh giờ, điểm hồn lúc này mới thoát ly thân thể. Nhậm Thanh mở to mắt, nhìn chăm chú thực tiên cấm khu, kia cổ cảm giác quen thuộc sông lên đầu, góc nhìn cũng bị dần dần kéo vào. Chủ hồn vẫn như cũ ổn thỏa nê hoàng cung, điểm hồn dẫn thân vào đến thực tiên cấm khu bên trong. Lý Thiên Cương đứng tại Nhậm Thanh bên cạnh, tự thân vì hắn hộ pháp. Đột nhiên, Nhậm Thanh trên người có cổ thuật pháp ba động chợt lóe lên, nhưng tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, lại có một chút khác biệt. Lý Thiên Cương hơi có vẻ nghi hoặc, nhịn không được đánh giá đối phương. Nhậm Thanh mặt ngoài dị hóa vết tích không nhiều, cẩn thận quan sát lại có dung khí thuật pháp phức tạp cảm giác, phản phất thể nội không chỉ một hai loại quỷ dị vật. Lý Thiên Cương quay đầu nhìn về phía Hạt Thóc địa, bất kể như thế nào cũng nên nếm thử một cái. Bị ngạn hoa số lượng đã đầy đủ, nhưng nếu là thiếu khuyết Tống Tông Vô chấn giữ lời nói, tiếp xuống chiêu hồn không thể nghi ngờ sẽ vô cùng hung hiểm. Nhậm Thanh điểm hồn trong thoáng chốc, lần nữa xuyên qua hiện thế cùng cấm khu giao giới. Đợi đến hắn khôi phục ý thức thời điểm, đã tiến vào thực tiên cấm khu bên trong. Phòng bếp đã hoàn toàn khác biệt, có vẻ tương đối âm trầm đáng sợ, nhìn quanh chu vi, trên mặt đất khắp nơi đều là khổng lồ mộ địa. Trên đất trống có thể nhìn thấy dùng trang sách trấn áp quỷ dị vật, hẳn là trước đây lao lính cai ngục thủ bút, có thể theo bốn người bọn họ bỏ mình, trang sách bất cứ lúc nào cũng sẽ tổn hại. Đại lượng quỷ vật gào thét mà qua. Hạt Thóc cự nhân tại xa xa bếp lò chỗ, ẩn ẩn truyền đến quyền quyền đến thịt tiếng vang. Nhậm Thanh điểm hồn cũng không phát giác được cấm khu ảnh hưởng, khả năng bởi vì Hạt Thóc cự nhân mệt mỏi đối phó Tống Tông Vô, căn bản vô tâm để ý tới. Hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Hạt Thóc cự nhân. Tống Tông Vô đứng tại bếp lò bên trên, thân thể hóa thành 3 mét cùng Hạt Thóc cự nhân chiến đấu cùng một chỗ, xem ra không biết đánh mấy ngày mấy đêm. Vách tường trong khe hở, vô số hài cốt hình dáng quỷ vật chen chúc mà tới, mục tiêu chỉ có Tống Tông Vô, dù là bởi vậy bỏ mình cũng không sao. Tống Tông Vô bộ dáng hơi có vẻ chật vật, hắn toàn thân khắp nơi đều là thương thế, tiên huyết tại lòng bàn chân tạo thành một mảnh vũng máu, bất quá vẫn như cũ không thấy chút nào rã rời. Hai cánh tay đối phó hạt thóc cự nhân, còn có hai cánh tay phòng bị quỷ vật. Ầm, nắm đấm rơi xuống, hạt thóc cự nhân hóa thành đầy trời hạt thóc xác, nhưng mấy hơi liền lại có một lần nữa ngưng tụ xu thế. Tống Tông Vô nửa ngồi dưới đất, thô trọng thở dốc khiến cho ngực không ngừng chập trùng, hắn cũng lười đi để ý tới bốn bề quỷ vật, thừa dịp nhàn rỗi chút điểm thời gian khôi phục thể lực. Nguyên bản từ hắn chỉ hoãn cấm khu ý thức, những người còn lại thì đều tự tìm hạch tâm quỷ dị vật. Có thể lão linh thai ngục nhóm đối mặt chẳng những là vô cùng vô tận quỷ vật biển, còn muốn thích ứng thực tiên cấm khu bên trong mới xuất hiện không hiểu biến hóa. Liên mảy may thở dốc cũng không cho. Cho dù là như thế, tại bốn vị lính cai ngục lão luyện phối hợp xuống, khoảng chừng mười mấy loại này quỷ dị vật bị tạm thời phong ấn. Đáng tiếc chỉ cần cấm khu bản thân không tổn hao gì, bất luận cái gì hành vi đều là làm chuyện vô ích, cho nên bốn vị lao lính cai ngục bị tuyệt vọng vây công đến chết. Tống Tông Vô hiện nay nửa bước khó đi, hắn chỉ muốn chỉ hoãn thời gian nhường An Nam trấn mau chóng rút lui, tự thân sinh tử đã không đếm xỉa đến. Nhậm Thanh gặp này nếm thử tới gần bếp lò, nhưng rất nhanh liền có mấy chục con biên bức quỷ vật hướng hắn bay đi. Hắn không khỏi cảm giác sâu sắc đau đầu, trong lòng nhịn không được sinh ra một chút vội vàng sao động. Nhậm Thanh vội vàng tránh thoát biên bức tập kích, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn bề, đột nhiên chú ý tới phía dưới mười mấy con gầy như que tuổi lang nhân. Nhậm Thanh trước đây cũng tiếp xúc qua lang nhân, nơi phát ra quỷ dị vật rất có thể là lang thúc người. Tâm hắn đọc khẽ động, điểm hồn lập tức trở về bản thể. Lý Thiên Cương tiền bối, Tống tiền bối còn có một tia sinh cơ, nhưng ta muốn nắm chắc nhất định phải bình đi hiểm chiêu, khó tránh khỏi có chút khác hẳn với thường nhân. Nhậm Thanh quay người hướng phía Lý Thiên Cương ôm quyền. Lúc này đang muốn giành giật từng giây, hắn cũng không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đem trong bụng trong lao tù quỷ lang phóng thích ra ngoài. Thân thể của hắn không ngừng nở lớn, bên ngoài phụ cốt giáp choàng tại bên ngoài thân, như là kiếm sĩ hổ răng nanh theo hàm trên mọc ra trọn vẹn nửa mét. Ở ngoài vùng cấm giang phong khoảng cách tương đối gần, ngầm trộm nghe đến trong xương mù dày đặc truyền đến trận trận sói tru, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Lý Thiên Cương cảm thấy hoang đường, đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ lang, nhưng trình độ như vậy dị hóa mất khống chế, tuyệt không phải bình thường lính cai ngục có thể trường khống, có thể Nhậm Thanh lại nhãn thần thanh tĩnh ngồi dưới đất. Coi như theo thời gian rời đổi, nhiều ít vẫn là sẽ bị ảnh hưởng đến. Có thể vậy cũng đầy đủ khoa trương. Nhậm Thanh điểm hồn tránh không được nhiễm quỷ lang khí tức. Hắn lần nữa dân thân vào cùng thực tiên cấm khu bên trong, hình tượng cũng xuất hiện khác biệt, theo nguyên bản thường nhân bề ngoài biến thành phiên bản thu nhỏ quỷ lang. Bốn bề biên bức vừa định đánh tới, Nhậm Thanh trực tiếp phụ thể tại lang nhân quỷ vật trên thân. Lang nhân quỷ vật vốn cũng không có hồn phách, hắn tùy tiện liền khống chế lại thân thể, đồng thời đến từ quỷ lang khí tức khiến cho bắt đầu đảo ngược dị hóa. 2 mét thân thể hóa thành 3 mét, đồng thời khớp nối các nơi mọc ra cốt thứ. Nhậm Thanh cảm nhận được viễn siêu bán thi cảnh lực bộc phát, tứ chi chạm đất nhanh chóng hướng bếp lò phương hướng chạy đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quỷ vật bởi vậy cũng không còn công kích. Hắn đi ngang qua lò trước mắt hướng bên trong mắt nhìn, kia thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm, còn không ngừng có quỷ vật dấn thân vào giữ trước xài tân. Phanh phanh phanh. Nhậm Thanh bản thể đột nhiên tim đập rộn lên, liên đối lấy huyết nục lò luyện núc ních tần suất cũng tại đề cao, hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Chẳng biết tại sao, bản thể cùng điểm hồn gặp này đồng thời nuốt ngụm nước bọt, phản phất lò trong mắt có nhường thực tiên pháp cực kỳ khát vọng chất dinh dưỡng. Nhậm Thanh cương ép đè xuống trong lòng rung động, tiếp tục hướng lò mắt mà đi. Mấy cái quỷ vật ngừng lại bước chân, nghi ngờ nhìn xem hình dáng này bạo quái dị đồng loại. Nhậm Thanh không chút do dự hai chân dùng sức, hóa thành tàn ảnh bổ nhào vào trên vách tường, mượn nhờ móng vuốt đâm vào khe hở hướng đỉnh leo lên. Chăn chọc xê dịch ở giữa, tựa như là cái linh hoạt thạch sùng. Cũng không lâu lắm, Nhậm Thanh đã đi tới bếp lò đỉnh, bất quá bốn bề chật ních lít nha lít nhít quỷ vật, tranh nhau chen lấn dũng mãnh lao tới. Hạt thóc cự nhân sớm đã ngưng tụ thành hình, cả hai bắt đầu một vòng mới chiến đấu, thậm chí khiến cho nắp nồi cũng xuất hiện lỗ rách. Nhậm Thanh căn bản không cách nào nhúng tay, tiến lên tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt băm. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ, lớn tiếng la lên dễ dàng dẫn tới hạt thóc cự nhân chú ý. Nhậm Thanh đành phải nắm lên hai đầu thân hình hơi nhỏ hơn quỷ vật, nhưng kẻ sau dễ rủa xem như khiên thịt hướng Tống Tông Vô phóng đi. Tống Tông Vô đưa lưng về phía thành đàn quỷ vật, hai tay giống như là mọc ra con mắt, mỗi quyền xuống dưới đều có thể quét ngang mấy cái quỷ vật. Nhậm Thanh điểm hồn chằn chọc xê dịch ở giữa, rất nhanh liền tới gần đối phương. Tống Tông Vô nắm đấm không có gì bất ngờ xảy ra gọi tới. Nhậm Thanh liền tranh thủ trong tay quỷ vật ném ra, nhờ vào đó tới gần 3 mét bên trong. Hắn nhẹ giọng nói ra, "Tống tiền bối là ta, Nhậm Thanh." Tống Tông Vô thân thể dừng lại, có được đế thính thuật có thể tùy tiện phân biệt thật giả nói láo, bất quá mặt ngoài vẫn như cũng là ung dung thản nhiên. Nhậm Thanh tiếp tục nói ra, thực tiên pháp quỷ dị vật giấu ở lò trong mắt, nhưng cũng có thể muốn đem hỏa diễm dập tắt mới có thể hiện thân. Lời nói ứng vừa dứt, cấm khu ý thức liền phát giác được Nhậm Thanh cái này kẻ ngoại lai. Hạt thóc cự nhân cánh tay hướng hắn hung hăng vỗ tới, nương theo lấy quỷ vật cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thanh, trong đó tràn ngập thuần túy sát ý. Nhậm Thanh gặp này trực tiếp thối lui ra khỏi cấm khu, điểm hồn trở về thân thể về sau, đối với lò trong mắt không hiểu tham niệm lúc này mới tiêu trừ. Hắn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, trong lò tuổi vương đến cùng đại biểu cho cái gì, vì sao thực tiên cấm khu sẽ khiến huyết nục lò luyện dị động? Nhậm Thanh lắc đầu. Nếu như Tống Tông Vô có thể đem hạch tâm quỷ dị vật bước đi ra, nói không chừng hắn thật có thể thấy trong lò tuổi vương chân diện mục. Hắn đem quỷ lang giam giữ về sau, nhắm mắt áp chế thân thể cùng hồn phách dị hóa. Lý Thiên Cương bất chi bất giác bên trong đi tới Nhậm Thanh bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hạt thóc địa, tựa hồ muốn xem rõ ràng bên trong tình trạng. Nhậm Thanh một lát sau mở to mắt, liền giản lược đem sự tình cáo chi cho Lý Thiên Cương. Là đối phương hỏi xong sinh nghiệm ma năng lực, hắn đem tự mình bán thi cảnh lúc hồn phách nội nhập tiêu thai cấm khu, đại khái miêu tả hạ. Lý Thiên Cương hít một hơi thật sâu, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Có thể nhìn trộm cấm khu đại biểu cho cái gì? đại biểu cho tương thôn cấm khu đều có thể tìm tòi hư thực, thậm chí có thể bất cứ lúc nào câu thông bên trong lính cai ngục. Đây chẳng phải là hắn cưỡng chế trong lòng tạp niệm. Hiện tại lấy lính cai ngục đường nội tình, còn chưa tới xử lý cấm khu trình độ, trước tiên đem chuyện quan trọng nhất hoàn thành lại nói. Hai người ổn thỏa tại hạt thóc biên giới. Lính cai ngục đều có chút trị không rõ ràng tình trạng, nhưng rất nhanh bọn hắn vậy mà chú ý tới, hạt thóc diện tích đang thu nhỏ lại. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 155, triệt để hủy diệt cấm khu. Phải biết theo đóng giữ thực tiên cấm khu bắt đầu, hạt thóc diện tích một mực tại mở rộng, chưa bao giờ thấy qua thu nhỏ tình huống. Lý Thiên Cương biểu lộ trở nên buông lỏng, như thế dấu hiệu cũng đại biểu cho Tống Tông vô tình huống, ngay tại từ từ làm dịu. Hắn nhịn không được mắt nhìn Nhậm Thanh, trong lòng âm thầm suy tư. Bỏ mặc Tống Tông vô có thể hay không theo thực tiên cấm khu ra, Nhậm Thanh biểu hiện ra các mặt cũng nói ngày mai phú cực kỳ xuất chúng. Lý Thiên Cương gặp qua không ít dị bẩm thiên phú lính cai ngục, nhưng phần lớn cũng tại thời gian trôi qua bên trong, biến thành ác tỷ địa ngục bên trong xương khô. Giống như là Nhậm Thanh như vậy chưa bao giờ có. Chẳng lẽ có người thật có thể bằng vào thiên phú xông phá âm sai cảnh lồng giam, đạt tới dương thần cảnh? Nhậm Thanh hao tốn không ít thời gian, mới đem quỷ lang hóa sinh ra dị hóa đè xuống, lập tức nhắm mắt dưỡng thần đem trạng thái một lần nữa kéo căng. Đã thực tiên cấm khu lò trong mắt khả năng còn có cơ duyên, vậy hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Nhậm Thanh chuẩn bị chờ đợi lò trong mắt hỏa diễm dập tắt về sau, lại đem điểm hồn đầu nhập thực tiên cấm khu bên trong thử nghiệm thu hoạch. Tại trong lúc này, Giang Phong cũng không có chỉ huy lính cai ngục tới gần hạt thóc địa, ngược lại lần nữa kéo xa doanh địa vị trí, đồng thời phái người chuyên môn đợi tại lính cai ngục đường cửa ra vào. Nếu như Tống Tông vô sau khi chết, thực tiên cấm khu biến thành âm sai cảnh, như vậy cần đối mặt phiền phức không nhỏ, nhất định phải sớm chuẩn bị xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hạt thóc mấy lần thu nhỏ, mọc ra bông lúa cũng đều nhao nhao khô héo. Nhậm Thanh thỉnh thoảng sẽ chú ý xuống huyết đục lò luyện. Hắn luôn cảm giác trong lò tuổi vương hiệu quả có khác công dụng, tuyệt không phải gia tăng nhiệt độ đơn giản như vậy. Đợi đến hạt thóc trọn vẹn gần nửa canh giờ cũng chưa từng xuất hiện động tĩnh, thời khắc này thực tiên cấm khu bên trong khả năng đã tới gần mấu chốt. Lý Thiên Cương tiền bối, ta nếu lại đi cấm khu bên trong xem xét phía dưới tình huống. Nhậm Thanh mới vừa chuẩn bị một lần nữa hóa thành quỷ lang, lúc này Lý Thiên Cương lại đột nhiên rút ra trang trà giấy, phía trên vẽ lấy như đồng môn kính đồ án. Ngươi thuật pháp có thể mang theo vật phẩm sao? Cái này trang giấy dùng làm mở ra lính cai ngục đường môn kính, thu nhận quỷ dị vật lại càng dễ nhiều. Nhậm Thanh sửng sốt một chút, tiếp nhận trang giấy gật đầu nói ra, có thể thử một lần. Lý Thiên Cương rõ ràng mang theo thử ý tứ, có thể là đối song sinh nghiệm ma hiếu kỳ, thậm chí cân nhắc đến sau này tiêu trừ cấm khu công việc. Nhậm Thanh không có quá nhiều che giấu, chỉ cần thể hiện ra giá trị về sau, tại lính cai ngục trong đường địa vị cũng sẽ tương ứng tăng lên. Hắn đem tờ giấy nhường quỷ ảnh thu hồi, sau đó nhờ vào đó bám vào điểm hồn bên trên. Song sinh nghiệm ma năng lực dần dần thi triển, Nhậm Thanh góc nhìn hướng cấm khu dựa sát vào. Bất quá hắn rõ ràng có thể cảm giác được, điểm hồn muốn bí mật mang theo quỷ ảnh tiến vào bên trong, gặp phải lực cản trí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cũng may Nhậm Thanh trong ngày thường quan tưởng vô mục pháp khá nhiều, tăng thêm dùng ngăn con mắt, song sinh nghiệm ma sớm không phải mới vào quỷ sứ cảnh lúc có thể so sánh. Một lát sau, điểm hồn đã đạt tới thực tiên cấm khu trong phòng bếp. Hắn đầu tiên chính là cảm giác được cực hạn rét lạnh, cho dù là hồn phách cũng không cách nào tránh khỏi, thậm chí có dũng khí sắp đông cứng ảo giác. Nhậm Thanh nhìn quanh chu vi, cái gặp trên vách tường có từng đạo khe hở lan tràn, còn kèm theo mười mấy cái quyển ấn, cửa sổ càng là rách nát không chịu nổi. Phòng bếp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản số lượng kinh người quỷ vật vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền hạt thóc cự nhân cũng chưa từng nhìn thấy, có vẻ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Thanh hướng lò mắt mà đi, phát hiện bên trong hỏa diễm đã tắt. Trong lòng hắn rung động lần nữa sinh ra, bất quá lại như có như không. Mà Tống Tông Vô đang ngồi xếp bằng tại lò mắt miệng, toàn thân đã sớm bị tiên huyết thấm ướt, hô hấp ở giữa ngũ quan cũng có huyết dịch chảy ra. Vết thương trải rộng, dùng làm công thủ cánh tay thậm chí có hai đầu đã đều nhanh không có thịt. Hắn chỉ sợ là đem tất cả quỷ vật cũng ngăn tại lò trước mắt, từ đó khiến cho hỏa diễm không có xài tân, tự nhiên mà vậy dập tắt. Tống tiền bối phận, ngươi không sao chứ? Nhậm Thanh vội vàng đi vào Tống Tông Vô trước mặt, lập tức theo bóng đen thể nội lấy ra một chút con mắt, có thể bổ sung thể lực cùng chữa thương. Vấn đề của ta không lớn. Tống Tông Vô lắc đầu nói, bất quá dù là quỷ vật đã bị ta giết tuyệt tích, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy thực tiên pháp quỷ dị vật. Hắn nói chuyện ở giữa, nắm lên Nhậm Thanh cung cấp con mắt liền hướng bên trong miệng bỏ vào, mấy hơi bên trong liền ăn tươi nuốt sống toàn bộ ăn. Tiếp lấy vết thương cả người có khép lại xu thế, rất nhanh liền ngừng lại máu. Nhậm Thanh mày nhăn lại, nhìn không được hướng lò trong mắt mà đi. Bên trong tất cả đều là chồng chất như núi cho tàn, còn có thể nhìn thấy không ít xương cốt bã vụn, nhìn ra một cái chết mất xài tân trí ít 10 vạn trở lên. Tâm hắn sinh nghi ngờ, hiện tại cấm khu trạng thái rất quỷ dị, làm sao cảm giác giống như là bởi vì lò mắt hỏa diễm dập tắt quan hệ. Nhưng vấn đề là chỉ cần không giải quyết rơi hạch tâm quỷ dị vật, thực tiên cấm khu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, đến thời điểm sẽ nên đón mới một đợt quỷ vật vây công. Nhậm Thanh hơi có vẻ đau đầu. Thực tiên pháp quỷ dị vật nhất định ngay tại lò trong mắt, nhưng tựa hồ muốn dẫn ra, khả năng còn cần một loại nào đó điều kiện. Tống tiền bối còn có dư lực sao? Ngươi nếu là đem quỷ dị vật tìm đến, nhiều nhất trăm quyền. Nhậm Thanh do dự một chút sau, ý thức của hắn trực tiếp khống chế trong bụng lao tù đem trung hồ lô xử lý, sinh ra quỷ dị vật ném vào huyết nhục lò luyện. Quỷ sứ cảnh quỷ dị vật khó đối phó, bắt đầu điên cuồng đụng chạm lấy huyết nhục lò luyện, dù là nhiệt độ cao cũng không cách nào tạo thành rõ ràng thương thế. Nhậm Thanh cảm giác quỷ sứ cảnh quỷ dị vật chí ít cần đốt cháy mấy tháng không thôi. Mà trung hồ lô hồn phách trôi nổi tại trong bụng trong lao tù, nó biểu tình ngốc trệ, mấy hơi liền đã có dấu hiệu tiêu tán. Bởi vậy có thể thấy được, hồn phách phải luân hồi chuyển thế cũng không phải là giả tạo. Nhậm Thanh chỉ dẫn lấy hồn phách tiến vào huyết nhục lò luyện bên trong, hỏa diễm tựa hồ nhận lấy kích thích, đột nhiên dâng cao mấy lần không thôi. Quỷ sứ cảnh quỷ dị vật có nhiều vội vàng sao động, trên thân không ngừng chuyển đến từ từ rung động thanh âm. Trung hồ lô hồn phách không lúc đích. Huyết nục lò luyện bên trong chậm rãi dâng lên một tòa bạch cốt bảo tọa, cưỡng ép đem hồn phách cố định đi lên. Bụi mù theo nó đỉnh đầu toát ra, như là dần dần hòa tan ngọn đến. Hồn phách hình tượng nguyên bản cùng trung hồ lô khi còn sống cùng loại, bây giờ lại càng thêm tiêu tụy, phản phất dần dần bị huyết nục lò luyện rút khô. Hẳn là treo chống không được bao lâu. Nhậm Thanh quan sát đến huyết nục lò luyện biến hóa, muốn dùng cái này tìm được thực tiên bên trong cấm khu hạch tâm quỷ dị vật chỗ. Kết quả không có chút nào dị dạng. Đang lúc tâm hắn sinh thất vọng lúc, ngược lại là trong bụng trong lao tù chấn động. Cái gặp mỗi gian phòng nhà tù trên vách tường, cũng xuất hiện một chiếc cũ nát nến đèn, quang mang nhàn nhạt chiếu sáng lên mở tối không gian. Nến đèn như ẩn như hiện, dầu thắp chiếu rọi ra trung hồ lô vặn vẹo gương mặt. Đây cũng không phải là phổ thông ánh nến, mà là từ hồn phách làm xài tân tiêu đốt tân hỏa. Nhậm Thanh biểu lộ có chút không hiểu, vẫn như cũ cảm giác rất là mập mờ. Có lẽ là tân hỏa quá mức yếu ớt, trong đó huyền diệu chưa thể biểu hiện ra ngoài. Có thể giảng đạo lý tiểu nhục đạo nhân đã nhường hai loại này thuật pháp cùng một nhịp thở, như vậy trong lò tuổi vương hẳn là dùng để hỗ trợ thao thiết pháp. Vẹn vẹn điểm cái đèn không thực tế đi. Hắn lắc đầu, dùng ý thức đem tân hỏa mang rời khỏi đến đèn. Điểm hồn lần nữa theo thực tiên cấm khu trở về, quỷ ảnh lặng yên không tiếng động tiến vào trong bụng lao tủ, dùng tự thân đem tân hỏa bá khỏa. Nhậm Thanh cẩn thận nghiêm túc đem ánh nến mang đến thực tiên cấm khu bên trong, quá trình so tưởng tượng đơn giản nhiều. Lý Thiên Cương trầm mặc im lặng. Hắn nhịn không được theo trong đầu rút ra một tờ trang giấy, phía trên viết đầy chữ nghĩa nội dung, ghi lại chính là thu thập vô mục pháp tin tức. Trọng đồng giả mấy chữ bị trùng điệp vẽ một bút. Nhậm Thanh điểm hồn xuất hiện tại lò mắt miệng, đột nhiên cảm giác được tại tân hỏa chiếu dọi xuống, bốn bề nhiệt độ cũng biến thành cao không ít. Mà Tống Tông Vô không hổ là âm sai cảnh, da thịt đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn mặc dù không rõ ràng Nhậm Thanh làm việc có gì hàm nghĩa, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, không cần lo lắng cho ta trạng thái. Được rồi. Nhậm Thanh chuẩn bị đem ánh nến mang vào lò mắt, mượn nhờ đồng nguyên thuật pháp năng lực, nhìn xem có thể hay không tìm tới hạch tâm quỷ dị vật. Kết quả chỉ là vừa tới gần, bên trong liền đã sinh ra cổ quái. Kia thật dày cho tàn đột nhiên lẫn nhau tụ tập lại, một cỗ không hiểu kinh khủng khí tức dần dần phát ra, để cho người ta dùng mình. Tống Tông Vô gặp này đứng người lên, hít sâu một hơi. Hắn lộ ra khoa trương ý cười, "Nhậm Thanh, ngươi lui xa một chút, ta đã có thể cảm nhận được thực tiên pháp quỷ dị vật." Cho tàn cuối cùng hóa thành một bộ da bọc xương thi hài, chậm rãi bập thềm mà ra lúc, phòng bếp lập tức trở nên đất dùng núi chuyển. Tại ngoại giới hạt thóc trong đất, trên bia mộ cũng xuất hiện đại lượng khe hở. Hết thảy cũng biểu thị thực tiên cấm khu chính ở vào ngã tư đường, hoặc là Tống Tông Vô bỏ mình dẫn đến nơi đây trở thành tương thôn tuyệt địa, hoặc là triệt để bị tiêu trừ, chấm dứt hậu họa. Thi hài đi tới lò mắt bên ngoài, hai mắt tham lam nhìn về phía Nhậm Thanh trong tay tân hỏa. Nó hai chân tần suất càng lúc càng nhanh. Bất quá còn chưa đi ra vài mét, Tống Tông Vô liền đã nghênh đón tiếp lấy, nắm đấm trọng trọng ném ra. Phanh 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 phanh. Liên liên Nhậm Thanh cũng có thể cảm giác được Tống Tông Vô đang phát tiết trong lòng bị khuất. Rõ ràng có thể tùy tiện nghiền ép cấm khu ý thức, nhưng hạt thóc cự nhân lại có thể vô hạn lần khôi phục, cứng rắn sinh sinh đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Tống Tông Vô huy quyền càng ngày càng nặng, cũng càng lúc càng nhanh. Liên liên Nhậm Thanh con mắt đều có chút đuổi theo không lên, chỉ có thể nghe được vang lên tiếng va đập, cùng thi hải vô lực gào thét. Làm hạch tâm quỷ dị vật, thi hải sắc thực viễn siêu bình thường quỷ sứ cảnh, đáng tiếc xa không phải đã bị thương nặng Tống Tông Vô đối thủ. Bất quá dù là Tống Tông Vô cũng có chút dáng chống đỡ ý tứ. Tống Tông Vô có thể tại cấm khu bên trong không ngủ không nghỉ mười mấy ngày, vẫn như cũ duy trì thể lực đã tuyệt không phải người thường. Hắn từ trong ngực móc ra xương thỉa, tựa hồ dự định liên thông ác tỷ địa ngục con đường. Nhậm Thanh liền tranh thủ Lý Thiên Cương tặng cho trang giấy ném mạnh ra ngoài, Tống Tông Vô tiếp nhận về sau, đột nhiên dùng nắm đấm đánh tan thi hải. Trang giấy bị bày ra trên mặt đất, hình thành một cái to lớn con đường. Lý Thiên Cương thủ đoạn sát thực so xương thỉa càng thêm thuận tiện, nhưng dù sao cũng là thuật pháp hình thành, không cách nào thời gian dài duy trì hiệu quả. Con đường đem thi hải hướng trong đó kéo đi, trung quanh vách tường lập tức có khuynh hướng hư hỏng. Đại lượng quỷ dị vật cũng đều theo thi hải lần lượt không nhập môn kính bên trong. Tống Tông Vô hướng Nhậm Thanh khẽ gật đầu nói ra, "Ta đi trước một bước, ngươi mau chóng ly khai cấm khu, nơi đây lập tức liền muốn tiêu vong." Hắn trải qua toàn lực xuất thủ, toàn thân khép lại thương thế lần nữa vỡ ra, phần ngực bụng thậm chí có thể nhìn thấy thể nội khiêu động trái tim. Nhậm Thanh vội vàng đáp ứng, các loại đến Tống Tông Vô đi vào cửa kính sau. Hắn ánh mắt rơi vào lò mắt chỗ, trong lòng rung động càng ngày càng nghiêm trọng. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 156, tân hỏa tác dụng chân chính. Đối Nhậm Thanh tới nói, cảm giác trong lòng không hiểu sinh ra khát vọng, kỳ thật càng giống là huyết nhục lò luyện biến tướng tại ảnh hưởng chính mình. Hắn quả thật có thể áp chế, nhưng xác thực cũng nghĩ biết rõ trong lò tuổi vương tác dụng. Thực tiên pháp nhất định cùng thao thiết pháp có chỗ liên quan, thậm chí tiểu lục đạo nhân lưu truyền xuống thuật pháp cũng đều là một cái chính thể. Cấm khu vẫn tại sụp đổ. Nhậm Thanh điểm hồn có dũng khí sắp chia năm xẻ bảy cảm giác, có thể thấy được như thế tình huống đủ để xé nát âm sai cảnh, bất quá hắn vẫn như cũ cố nén. Ma quỷ ảnh được đưa về bản thể. Phòng bếp phạm vi càng ngày càng nhỏ, đổ sụp vách tường bên ngoài đều là vặn vẹo vô tận quang ảnh, rất nhanh liền bếp lò cũng bắt đầu hủy hoại. Nhậm Thanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lò mắt, đã thấy bên trong bụi bặm đi tứ tán, bốn bề hóa thành hắc ám. Đợi đến lò mắt sắp biến mất trong mấy mắt, bên trong lại có điểm điểm ánh lửa sáng lên. Kia đồng dạng cũng là tân hỏa, hẳn là thực tiên cấm khu khi còn sống tu sĩ chỗ lưu lại. Nhậm Thanh vội vàng tiếp dẫn tân hỏa, lập tức mang rời khỏi thực tiên cấm khu. Điểm hồn bởi vậy xé rách một khối lớn, trở về bản thể về sau, hắn nhịn không được hít vào khí lạnh, cảm giác đau đớn lan tràn đầu. Nhậm Thanh lại dương mắt nhìn lại, Lý Thiên Cương sớm đã không ở phía sau bên cạnh, hạt thóc cũng vô tung vô ảnh, chỉ để lại mảng lớn hoang vu. Xa xa lính cai ngục lần lượt đến đây, rõ ràng là bị cấm khu tiêu tán dị tượng hấp dẫn. Giang Phong cũng không có thời gian rỗi, hắn bị kéo vào ác tỷ địa ngục bên trong, cùng Lý Thiên Cương đi thăm dò xem thực tiên trong cấm khu quỷ dị vật, dù sao ngục tốt số lượng quá ít, miễn cho bởi vậy tạo thành không cần thiết hỗn loạn. Nhậm Thanh không có cái này thời gian rỗi tham gia náo nhiệt, dứt khoát thừa dịp loạn về tới doanh địa tạm thời bên trong, tùy ý tìm chỗ không ngồi xếp bằng hạ. Tân hỏa tự động dung nhập trong bụng trong lao tủ, khiến cho lần nữa sinh ra biến hóa vi diệu. Nến đèn bên trong dầu thắp rất nhanh liền tràn đầy. Tiếp lấy trên vách tường từng chiếc nến đèn hóa thành rách dưới đèn lồng, tản ra sáng ngời đem góc tối cũng bao phủ trong đó. Nhậm Thanh cẩn thận xem xét, nhưng như cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Bỏ mặc là giam giữ quỷ dị vật, vẫn là hắc kỳ, thậm chí trong bụng lao tủ bản thân đều là không có chút nào khác nhau, làm cho lòng người sinh nghi ngờ. Chỗ tốt duy nhất chỉ có huyết nục lò luyện bên trong hỏa diễm càng thêm cực nóng, liền quỷ sứ cảnh quỷ dị vật cũng bắt đầu hòa tan. Nhậm Thanh lắc đầu, có lẽ trong lò tuổi vương bí mật tại cao thâm hơn cảnh giới. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi trong bụng lao tù thời điểm, ánh mắt đảo qua cất giữ vật liệu nhà tù. Nét mặt của hắn trở nên cổ quái. Nhậm Thanh liên tục nhìn mấy lần, lập tức đem bị thương điểm hồn thu vào trong đó. Điểm hồn xích lại gần bên tường nhìn chằm chằm một gốc mới vừa mọc ra loài nấm, lâm vào thật sâu trầm tư. Bản thể lấy lại tinh thần, nắm lên ngoại giới cỏ dại mang vào trong bụng trong lao tù, sau đó nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi. Kết quả đi qua hơn nửa canh giờ, cỏ dại ngoại trừ hơi có chút lượng nước sói mòn bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn khác nhau. Trước kia Nhậm Thanh thử qua đem thực vật mang vào trong bụng lao tù, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khô héo, nói do thực vật ở trong đó căn bản không cách nào sinh trưởng. Động vật vẫn còn tốt, chỉ cần có đồ ăn cùng nước, dù là thời gian dài cũng sẽ không bỏ mình. Tân hỏa tác dụng có thể nghĩ là thay thế ngoại giới mặt trời hiệu quả, nhường trong bụng lao tù tiếp cận thế giới chân thật. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu nhục đạo nhân hẳn là còn có nhiều loại thuật pháp, đồng thời đều là vây quanh trong bụng lao tù, nhờ vào đó từng bước hoàn thiện ngụy thế giới. Nhậm Thanh suy đoán thực tiên pháp còn lại hai loại này dị hóa tuyến đường hẳn là cũng có tương tự hiệu quả. Chỉ bất quá xài tân người cùng tự thực người chỉ sợ đều là lấy tự thân làm hy sinh, mà bếp nấu người tốt hơn nhiều, là lấy người khác hồn phách. Hoàng tử Vạn chú ý tới cấm khu không thấy tung tích về sau, nhịn không được mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, lập tức trở về doanh địa gặp được ngồi lâu Nhậm Thanh. Lâm Thành cùng Lục Tiểu Ngọc cũng theo ở phía sau. Ba người thừa dịp doanh địa không người, liền nói chuyện phiếm bắt đầu. Hoàng tử Vạn nhớ tới cấm khu đột ngột biến mất, biểu lộ nhịn không được có chút hồ nghi, ánh mắt đánh giá Nhậm Thanh hỏi, "Nhậm lão đệ, đoạn này thời gian làm sao không có gặp người của ngươi?" Nhậm Thanh nửa thật nửa giả nói ra, "Ta đi một chuyến cấm khu, tiện thể giải quyết phiền phức." Sợ là đang nói giỡn, ha ha ha. Hoàng tử Vạn trong lòng nghi hoặc không còn sót lại chút gì, nhịn không được cảm giác sâu sắc may mắn. Căn cứ lính cai ngục ở giữa lưu truyền tin tức, hẳn là Tống Tông Vô tiêu trừ hết thực tiên cấm khu. Có chút lính cai ngục tại A Tỳ địa ngục phát hiện bản thân bị trọng thương Tống Tông Vô, liền liền âm sai cảnh đều chật vật như vậy, Nhậm Thanh làm sao có thể nhúng tay? Hơn nửa canh giờ về sau, có lính cai ngục lần lượt trở về doanh địa. Tùy theo mà đến còn có xoay quanh giữa không trung Minh Nha, ban bố nhiệm vụ hết thảy đều là tiến đến A Tỳ địa ngục xử lý quỷ dị vật. Nhậm Thanh gặp này tiến vào A Tỳ địa ngục. Đã lâu không gặp, bên trong vẫn như cũ phiêu đãng gió tanh mưa máu. Chỉ là tại xương sườn cùng dạ dày vách tường chỗ giao giới, có tòa cùng loại tế đàn kiến trúc ngay tại từng bước thành hình. Nhậm Thanh hoài nghi này tế đàn chính là chuyên môn dùng làm chiêu hồn thuật, xem ra lính cai ngục Đường đã quyết tâm muốn gọi ra những cái kia quỷ dị hồn phách. Lính cai ngục tản ra tiến đến đối phó quỷ dị vật. Hoàng tử Vạn vừa định nói cái gì, trong chớp mắt Nhậm Thanh liền đã không thấy bóng người. Nhậm Thanh phát hiện A Tỳ địa ngục mặc dù là dương thần cảnh thuật pháp hình thành, nhưng bởi vì không có địa tàng vương hồn phách tọa trấn, dẫn đến tương đối cứng nhắc. Bất quá quỷ dị vật thực lực gần ẩn bị áp chế, ngược lại là không nổi lên được cái gì bằng nước. Địa tàng vương dần dần chuyển biến xấu thân thể, nhưng Nhậm Thanh có chút không cách nào yên tâm. Thật dùng bị ngạn hoa phối hợp với thú lan pháp lắc qua lắc lại ra ba hồn bảy phách, chẳng lẽ liền sẽ không để tình huống trở nên càng thêm hỏng bét? Vẫn là nói, lính hai ngục đường có mưu đồ khác. Nhậm Thanh bước nhanh hướng lẻ kẻ quỷ dị vật phương hướng mà đi, bất quá hắn lặng lẽ thoát ly đại quân lợi, lựa chọn một mình một người. Quỷ ảnh dễ như trở bàn tay liền khóa chặt quỷ dị vật thân ảnh. Không đợi quỷ dị vật có phản ứng, Nhậm Thanh liền dùng trong bụng lao tù trực tiếp giam giữ. Lính hai ngục đường nói là lắng lại quỷ dị vật bạo loạn, có thể lại không nói sử dụng thủ đoạn, hắn tự nhiên là dùng làm huyết nhục lò luyện đốt cháy. Bất chi bất giác bên trong, Nhậm Thanh đã nhờ vào đó góp nhặt bốn loại quỷ dị vật, trong đó ba loại bán thi cảnh, một loại quỷ sứ cảnh. Lính hai ngục trong đường hỗn loạn dần dần lắng lại, lính hai ngục nhóm quay trở về ngoại giới. Bởi vì thực tiên cấm khu đã bị triệt để tiêu trừ, Giang Phong kiểm lại lính hai ngục về sau, liền phóng mỗi người bọn họ ly khai nơi đây. Bị ngạn hoa vận chuyển cũng giao cho Lý Thiên Cương, mà kiểm kê nhân số thời điểm, Giang Phong nhưng không có nâng lên trung hộ lâu người này. Nhậm Thanh hơi có vẻ ngoài ý muốn, lúc đầu đã làm tốt bị đuổi theo trách chuẩn bị, có thể là bởi vì bị Lý Thiên Cương cưỡng ép đè ép xuống. Hắn đem Husky thả ra trong bụng lao tù, chuẩn bị tiếp cận lấy ngốc chó tốc độ mau chóng chạy về Tam Tương Thành, miễn cho tao ngộ biến cố. Hoàng tử Vạn gặp này bu lại, không chút khách khí lên chó lưng. Mặc dù bách quỷ dạ hành các loại một loạt sự tình, đều là bởi vì sớm đến An Nam trấn mới đưa đến, nhưng đi bộ thực tế quá phí thời gian. Nhậm Thanh gặp này dứt khoát đem Lâm Thành cùng Lục Tiểu Ngọc cũng cùng nhau đeo. Bốn người cưỡi chó xuôi theo quan đạo phi nước đại, tao ngộ lính cai ngục đều có chút giật mình. Cô lậu quả văn lính cai ngục thậm chí cảm thấy đến Nhậm Thanh bọn người cưỡi phải là một vị hóa thành hình thú trạng thái lính cai ngục, đúng là có chút không hợp thói thường. Nguyên bản 6-7 ngày lộ trình, chỉ là 2 ngày liền đã tới. Nhậm Thanh cau chặt lông mày buông ra. Dù sao giết Trung Hồ Lô, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng Thủy Hồ Lô sẽ đến đây trả thù, xem ra trên thực tế vẫn là quá lo lắng. Đại lượng lính cai ngục thân ở ngoài thành, khẳng định sẽ có âm sai cảnh chú ý. Huống hồ Nhậm Thanh hiện tại lệnh bài mặt sau ấn ký đã gia tăng đến 4 cái. Trừ phi hắn ngay trước mặt Thủy Hồ Lô đem tàn hồn phun ra, nếu không cũng không đủ lợi ích tồn tại, đối phương mới sẽ không bí quá hóa liều. Husky dừng lại bước chân, Tam Tương Thành ở phía xa như ẩn như hiện. Nhậm Thanh đem Husky thu hồi trong bụng lao tù, mấy người đi vào huyên náo trong thành, phản phất một lần nữa đặt chân nhân gian. đặc biệt là đối với Lục Tiểu Ngọc cái này quân dự bị tới nói, tham dự vào Bách Quỷ Dạ Hành, thực tiên cấm khu cùng tiêu trừ cấm khu. Chuyến này trải qua có chút quá hung hiểm. Thậm chí cho dù là hiện tại, nàng vẫn như cũ ở vào bừng tỉnh như mộng trạng thái. Thằng đến mấy người tiến vào yên lặng ngõ nhỏ chuẩn bị chia tay, Lục Tiểu Ngọc mới phản ứng được, do dự một chút sau mở miệng nói ra, "Các vị đại nhân, ta lần này thu hoạch huyết tinh đã đầy đủ." Nàng biểu lộ kiên định, "Ta chuẩn bị thông qua nuốt quỷ dị vật tấn thăng quỷ sứ cảnh, nếu không đều khó mà tự vệ." Nhậm Thanh muốn nói lại thôi, giảng đạo lý quỷ sứ cảnh đồng dạng khó mà tự vệ. Hắn thậm chí tại tiếp xúc qua thiên đạo tử về sau, cảm giác dương thần cảnh đối mặt vô thượng thiên ma bực này tồn tại, như cũng không có sức hoàn thủ. Hoàng tử Vạn nghiêm túc nói ra, "Không còn cân nhắc một chút không? Ta rõ ràng chính mình thiên phú, lại cho 10 năm cũng khó có thể tấn thăng, cho nên chờ trở về lính cai ngục đường liền đi hối đoái quỷ dị vật." Lục Tiểu Ngọc không có tiếp tục nói hết, nuốt quỷ dị vật tấn thăng phong hiểm không nhỏ, chuyến này khả năng chính là vĩnh biệt. Không muốn cưỡng cầu. Hoàng tử Vạn vỗ xuống Lục Tiểu Ngọc bả vai, hắn có dũng khí không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp, hiển nhiên rất lo lắng tự mình hai lần nguy biến. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, lập tức theo trong bụng lao tù lấy ra 3 phần quỷ sứ cảnh quỷ bụi, cũng đều là từ hóa thú quỷ dị vật luyện hóa mà thành. So với ban thi cảnh quỷ bụi, quỷ sứ cảnh quỷ bụi không có nhiều như vậy hạn chế. Quỷ bụi, thực tiên pháp ngưng tụ mà thành, bôi lên toàn thân hoặc là ăn vào đều có thể áp chế quỷ dị vật, cũng làm dịu hóa thú xu thế. Đây là một vị nào đó lính cai ngục đường tiền bối tặng cho, tấn thăng tu vi thời khắc mấu chốt ăn vào, nói không chừng có thể cứu mạng. Hoàng tử Vạn không chút do dự tiếp nhận, vừa vặn tới gần hai lần nguy biến. Lâm Thành hai người hơi có chút do dự, bọn hắn cũng cảm giác quý giá như thế, tự nhiên là không dám nhận thụ. Nhậm Thanh cưỡng ép kín đáo đưa cho hai người. Bản thân hắn không tồn tại dị hóa mất khống chế, luyện khí đối quỷ bụi nhu cầu lại không nhiều. Tương lai tấn thăng âm sai cảnh về sau, dù sao vẫn là cần mấy cái tin được thủ hạ. Mà lại Nhậm Thanh cảm giác quỷ bụi chưa chắc có thể có bao nhiêu trợ lực, trọng yếu nhất chính là tăng cảnh giới lên lúc nhiều hơn cổ lòng dạ. Nhậm Thanh lập tức về tới hỏa công đường, đốt cháy thi thể bụi mù theo viện lạc phiêu tán, nhưng Tiểu Vũ mấy người cũng bình yên vô sự. Bọn hắn tại bá phong dạy bảo dưới, dần dần một mình đảm đương một phía. Nhậm Thanh đối với cái này vẫn là tương đối yên tâm, đã lính cai ngục đường chuẩn bị chiêu hồn, như vậy tuyệt sẽ không khiến cho bên trong thành ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Lúc ăn cơm hắn từ nhỏ võ trong miệng biết được, em trai đệ Tiểu Tam Nhi vào huyết cầu bang, cũng không biết là họa hay phúc. Nhậm Thanh nhường Tiểu Vũ có phiền phức có thể đi tìm Trương Đồ Tể hỗ trợ, lập tức liền chuẩn bị lên luyện khí, chuẩn bị đem đại mộng đoán khí một lần nữa khai trương. Chương 157, người người cảm thấy bất an thế cục. Nhậm Thanh không tiếp tục để ý ngoại giới sự cố, bắt đầu trốn trong xó ít ra ngoài bắt đầu, đem tinh lực cũng bỏ vào nghiên cứu luyện khí pháp phía trên. Hắn thỉnh thoảng còn có thể tiến đến cấm tốt đường bên trong bí các tìm đọc tư liệu. Càng là hiểu rõ, Nhậm Thanh liền càng là cảm giác hai loại này nhìn như chênh lệch rất xa luyện khí pháp, thực tế khẳng định là đồng xuất bản nguyên. Cấm tốt đường hẳn là thu hoạch vô vi đạo quan bộ phận luyện khí pháp, ở đây trên cơ sở phát triển thành độc thuộc tự mình pháp môn. Nhậm Thanh thậm chí hoài nghi cấm tốt đường biết được thiên đạo luyện khí cách nào so với tưởng tượng còn nhiều hơn, chỉ bất quá bị tận lực tiêu hủy đi. Dù sao vô vi đạo quan đến điên cuồng nhất sau 50 năm, luyện chế pháp khí chẳng những thương thiên hại lý, cơ hồ cũng liên quan đến thiên đạo chủng. Nhậm Thanh lắc đầu, cũng không biết rõ vô vi đạo quan hủy diệt về sau, bây giờ Tĩnh Châu biến thành dạng gì tình huống. Hắn đem ghi chép luyện khí tâm đắc bút ký thu lại. Có mộ bia lô tại, rất nhiều khó mà luyện chế pháp khí hết thể giải quyết dễ dàng. Lính hai ngục pháp khí bình thường liên quan đến thân thể, mộ bia lô kỳ thật chính là huyết đục thai nghén pháp khí. Cả hai đơn giản thiên xứng. Thời gian thoáng qua liền mất, trợ quỷ mở ra thời gian lặng yên tới gần. Đoạn này thời gian, cấm tốt đường động tác cũng không nhỏ. Đầu tiên là vì bổ sung lính cai ngục số lượng, bắt đầu ở các bang trong phái cắt giao hẹn, chiêu thu 20-30 vị quân dự bị. Tiếp theo chính là liên quan tới chiêu hồn thuật. A Tỳ địa ngục bên trong tế đàn đã vẽ đầy huyền diệu đồ án, đồng thời chuyên môn phái lính cai ngục dùng thuật pháp đem phụ cận phong bế. Mỗi ngày tế đàn đều sẽ có xúc vật tiên huyết đổ vào, khiến cho đồ án càng thêm rõ ràng. Bất quá bởi vì bị ngạn hoa tại thực tiên cấm khu bên trong bị tiêu hao hết bộ phận, mới đám kia còn tại trồng quá trình bên trong, cho nên chưa bắt đầu. Mưa gió nổi lên bầu không khí khiến cho cấm tốt đường bên trong đều có chút ngưng trọng. Nhậm Thanh rất muốn chỉ rõ ràng hư thực, nhưng thế nhưng Tống Tông vô tại dưỡng thương, mấy ngày nay dùng Minh Vũ liên hệ đối phương cũng miểu không tin tức. Cùng còn lại âm sai cảnh quan hệ còn chưa tới hỏi thăm bí ẩn trình độ. Hắn đành phải nhịn phía dưới tính tình. Trợ quỷ mở ra ngày ấy, vốn cho rằng bởi vì các loại tạp vụ vụn vặt sự tình, tiến vào bên trong lính cai ngục số lượng sẽ ít. Không nghĩ tới lại so Nhậm Thanh tưởng tượng còn nhiều hơn, mà lại lao lính cai ngục chiếm so không nhỏ. Lính cai ngục đa số tiến đến đại mộng các mua sắm vật tư, để mà tăng cường thực lực bản thân, thuận tiện đến trong tiểu phô uống đàn túy sinh mộng tử. Còn có bộ phận lính cai ngục thì là dẫn đầu quân dự bị quen thuộc phía dưới cấm tốt đường. Nhậm Thanh xuyên thẳng qua tại chợ quỷ trên đường phố, hướng phía đại mộng các phương hướng đi đến. Bốn bề có chút lính cai ngục từng nghe nói Nhậm Thanh thanh danh, nhìn thấy mang tính tiêu chí trọng đồng về sau, cũng yên lặng nhường đường kính. Kia thế nhưng là theo trong dạ dày còn sống đi ra ngon nhân. Nhậm Thanh không chút nào làm để ý tới, trực tiếp cất bước vào đại mộng các. Điểm hồn ly thể đi hướng đại mộng đoán khí đồng thời, hắn bắt đầu đại lượng mua sắm vật liệu, chủ yếu là các loại thuật pháp tu hành tài nguyên. Nhậm Thanh cũng lười đi che giấu, dù sao biết mình nắm giữ nhiều loại thuật pháp đã có không ít lính cai ngục biết rõ, cộng thêm còn muốn chiếu cố luyện khí. Hắn lấy ra lính cai ngục trên lệnh bài huyết tinh. Cũng may liên quan đến cấm khu nhiệm vụ cho huyết tinh cũng tương đối không ít, dẫn đến hắn đem tài nguyên bổ sung xong xuôi về sau, thậm chí còn có còn thừa. Những tư nguyên này có thể chân không bước ra khỏi nhà tu luyện hơn nửa năm. Nhậm Thanh đang chuẩn bị đem đại mộng đoán khí cửa lớn mở ra, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, tiếp tục đi đến trước quầy xem. Hắn bắt đầu có ý thức chọn lựa có thể trên huyết đục sinh trưởng thực vật, còn muốn không thích ánh nắng, tốt nhất là có thể ăn dùng. Đại mộng các bên trong rực rỡ muôn màu, đừng nói thật tìm được tương tự hạt giống. Huyết đằng thuật ngưng tụ mà thành, bao hàm kịch độc, nhưng trái cây độc tính hơi nhẹ. Lấy quỷ sứ cảnh tu sĩ thể chất, độc tính rất nhỏ hẳn là không sao. Huyết đằng loại này giá cả cũng là không quý, Nhậm Thanh mấy đấu huyết tinh liền mua một cái. Hắn đặc biệt tại trong bụng trong lao tù chống đi cái nhà tù gieo xuống, bởi vì vách tường chính là huyết đục hình, vị trí liền tới gần góc tường. Nhậm Thanh không tính quan tâm kỹ càng huyết đằng. Hiện nay tân hỏa quá mức yếu ớt, bình thường cỏ dại quả thật có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng loại này cùng thuật pháp tướng cửa ải thực vật chỉ sợ có chút khó. Hắn chỉ làn đếm từ dưới, nếu như có thể nảy mầm sinh trưởng, suy nghĩ thêm đại lượng trồng. Về sau nếu là thân ở đóng chặt lại hoàn cảnh, tương đương với nói có nơi cung cấp thức ăn. Nhậm Thanh lập tức đem lực chú ý đặt ở điểm hồn chỗ. Đại mộng đoán khí bị chậm rãi đẩy ra. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn. Bởi vì đại mộng đoán khí đóng cửa hơn nửa năm, căn bản liền không có lính cai ngục kịp phản ứng. Thằng đến có vị lính cai ngục ánh mắt xéo qua đảo qua, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc dừng lại bước chân, liên đối lấy chung quanh lính cai ngục cũng nhao nhao nhìn sang. Tuy nói đại mộng đoán khí sẽ chọn khách nhân, có thể tại bọn hắn xem ra dù sao cũng là đại mộng chân nhân mở cửa hàng, âm sai cảnh tự mình rèn đúc pháp khí, yêu cầu nhiều một chút cũng bình thường. Bất quá cổ quái là, mấy tháng trước đại mộng đoán khí vây quanh ở cửa ra vào lính cai ngục, bình thường là cần đền bù thuật pháp thiếu hụt bán thi cảnh quân dự bị. Nhưng lần này lại không biết vì sao, cơ hồ tất cả đều là nhiều tư lịch so sánh lão quỷ sứ cảnh lính cai ngục. Bộ phận lính cai ngục gặp này ly khai đám người, không kịp chờ đợi hướng đại mộng các đi đến, dự định tạm thời mua sắm vật liệu tiến đến đoán khí. Hoàng tử Vạn trong ngực ôm đàn túy sinh mộng tử, chuẩn bị uống thật sảng khoái lại đi bế quan, nhìn thấy đại mộng đoán khí không khỏi sức sở. Hắn nhớ tới Nhậm Thanh trước đây nhắc nhở qua, nhịn không được biểu lộ có chút ý động. Nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, có cái lính cai ngục đi vào đại mộng đoán khí, cửa lớn lập tức đóng lại, người bên ngoài đã không cách nào mở ra. Hoàng tử Vạn gặp này gãi đầu một cái, luyện khí ít nhất phải mấy canh giờ, hắn tự nhiên là không có cái này kiên nhận chờ ở bên ngoài. Mà lại hắn dị hóa không nghiêm trọng lắm, xa xa chưa tới mất khống chế trình độ, chỉ là làn da không ngừng chảy ra độc dịch, không cách nào cùng phàm nhân tiếp xúc thôi. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian thanh tâm quả dục, vượt qua hai lần ngụy biến khảm về sau, lại đi luyện chế pháp khí phong lưu khoái hoạt cũng không mượn. Hoàng tử Vạn quay người ly khai. Nhậm Thanh thân ở đại mộng đoán khí bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Hắn lắc đầu, dự định tiên vị luyện chế xong xuôi sau trực tiếp cho Hoàng tử Vạn, liền nói đúng lúc đại mộng đoán khí trước cửa người không nhiều. Nhậm Thanh theo cửa hàng buồng trong đi ra. Điểm hồn ngụy trang thành đại mộng chân nhân bộ dáng, quan sát tỉ mỉ lấy lính thai ngục. Lão lính thai ngục nhìn qua 70 có thừa, biểu lộ lộ ra áp chế không nổi vui mừng. Nhậm Thanh sinh lòng nghi hoặc. Lão lính thai ngục rõ ràng cũng không có cái gì dị hóa, nhưng vẫn như cũ cầm vật liệu đến đây đại mộng đoán khí, hiển nhiên luyện chế pháp khí có chỗ dùng khác. Nhậm Thanh cũng không cần mở miệng hỏi thăm, lão lính thai ngục liền cẩn thận nói luyện chế loại hình, xác thực cùng tự thân thuật pháp không hề quan hệ. Phương pháp này khí rất là đặc thủ, lại là lấy xương sọ làm vật liệu. Dựa theo lão lính thai ngục thuyết pháp khí có thể hay không dung nhập đầu lâu cũng không đáng kể, nhưng là nhất định phải dán vào đầu, mà lại có thể ngăn trở đến từ hồn phách công kích. Nhậm Thanh vai trò là đại mộng chân nhân, cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Hắn tiếp nhận vật liệu, tài liệu đặc tính cũng tương đối phù hợp, thậm chí lão lính thai ngục trọn vẹn cho 4 phần, sợ đại mộng chân nhân có chỗ lãnh đạm. Nhậm Thanh chậm rãi đi vào vùng trong, sau đó nhường quỷ ảnh tiến đến vô vi đạo quan. Cũng không sợ có âm sai cảnh chú ý, dù sao quỷ ảnh là thuật pháp hình thành, dù là hành tích tương đối cổ quái cũng là như thường, huống hồ ra vào vô vi đạo quan rất là bí mật. Nhậm Thanh bản thể đóng chặt lại con mắt, kỳ thực lợi dụng cùng quỷ ảnh ở giữa liên hệ, nhờ vào đó khống chế đường xa luyện khí. Quỷ ảnh dán vào tại trứng trùng bên trên. Trong cơ thể nó thiên đạo trùng ấu thể bị điên cuồng nghiền ép, trúc cơ kỳ mộ bia lô chậm rãi rơi xuống, cỗ thi thể này càng thêm tươi sống. Lập tức quỷ ảnh phân ra bộ phận đem đầu xương đỉnh đầu giao cho mộ bia lô. Mộ bia lô đem tự thân sọ não gỡ xuống, sau đó đem xương sọ đặt tại phía trên, nhờ vào đó kích phát tài liệu hoạt tính. Một lát sau, quỷ ảnh đem một chủng loại giống như mạng nhện vật chất bao trùm tại xương sọ các nơi. Theo cả hai chậm rãi dung hợp, xương cốt màu sắc hóa thành trắng bệnh. Sau đó chính là tăng cường hồn phách bột đá, bôi lên tỷ lệ yêu cầu cực kỳ chính xác, nhưng quỷ ảnh cũng dễ như trở bàn tay hoàn thành. Nhậm Thanh gặp này khỏe miệng nhịn không được kéo ra, đột nhiên phát hiện quỷ ảnh đối với vật liệu tỷ lệ khống chế cơ hồ hoàn mỹ, xa xa không phải mình có thể đánh đồng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, sắp thực đã thực hiện luyện khí tự động hóa. Đại khái qua gần nửa canh giờ, vật liệu ở giữa dung hợp lẫn nhau, xương sọ mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng da người. Pháp khí như vậy luyện chế hoàn thành. Lão lính cai ngục vẫn đang chờ đợi, biểu lộ mang theo áp chế không nổi hưng phấn, căn bản là nhìn không ra nguyên bản lão luyện bộ dáng. Nhậm Thanh cầm xương sọ đi vào đại đường, đem luyện chế hoàn thành pháp khí đặt ở trên bàn. Lão lính cai ngục cầm lấy pháp khí cẩn thận xem xét. Hắn không nghĩ tới đại mộng đoán khí tốc độ sẽ như thế nhanh chóng, nguyên bản dự đoán ít nhất phải 5-6 canh giờ, nếu như thất bại còn có thể càng lâu. Lão lính cai ngục lập tức phát hiện pháp khí hoàn toàn không giống như là hậu thiên luyện chế, mà giống như là mới từ người sống trên đầu gỡ xuống, sờ tới sờ lui còn có lưu dư ôn. Khả năng đây chính là âm sai cảnh cường đại đi. Lão lính cai ngục giao xong huyết tinh, cũng đã mất đi một chút thọ nguyên về sau, cung kính cúi đầu ly khai. Hắn vừa đi liền lập tức có người tiến đến, vẫn như cũng là tư lịch so sánh lão lính cai ngục, có thể thấy được đại mộng đoán khí bên ngoài đã bị một mực chiếm cứ. Nhậm Thanh tiếp nhận luyện khí vật liệu nhịn không được sửng sốt một chút thần. Lại là xương sọ, mà lại cùng trước đây lão lính cai ngục tương đồng, yêu cầu pháp khí có thể chống cự hồn phách công kích. Nhậm Thanh đệ xuống tạp niệm công việc lưu bù lên, thu hoạch viễn siêu tưởng tượng. Mộ bia lô luyện khí tương đối nhanh gọn, quỷ ảnh tinh chuẩn đem không còn có thể tiết kiệm vật liệu, tăng thêm lính cai ngục đều là chuẩn bị 3-4 phần, hoàn toàn mua bán không vốn. Đợi đến chợ quỷ đóng lại về sau, Nhậm Thanh tại trong 12 thời thần chọn vẹn duyên thọ 2 năm có thừa. Phải biết U Minh công tấn thăng kim đan kỳ về sau, quỷ ảnh thậm chí có thể cùng thời gian khống chế nhiều cỗ mộ bia lô, hiệu suất sẽ gia tăng thật lớn. Đương nhiên có thể kiếm lấy 2 năm thọ nguyên, cũng cùng lính cai ngục đối với pháp khí nhu cầu có quan hệ. Nhậm Thanh phát hiện chỉ cần liên quan đến có tư lịch lính tai ngục, luyện chế pháp khí hết thảy đều là chống cự hồn phách công kích xương sọ. Như thế tình huống rất có thể nói rõ vấn đề. Những này lính tai ngục sợ là trải qua vài thập niên trước chiêu hồn, bọn hắn biết rõ trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì, cho nên luyện chế phòng ngự hồn phách pháp khí. Nhậm Thanh âm thầm suy tư. Căn cứ hiện hữu tin tức, theo chiêu hồn mà đến ba hồn bảy phách càng nhiều, ngụy hồn phách bản thân cũng sẽ xuất hiện trở nên càng thêm tà dị. Tăng thêm cấm tốt đường rõ ràng phải có đại động tác, một hai cái ngụy hồn phách chỉ sợ không thỏa mãn được. Hiện tại có nhãn lực kình lão lính tai ngục đã bắt đầu chuẩn bị đi lên, chính là vì ứng đối sắp bắt đầu địa tàng vương chiêu hồn. Nhậm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn cũng nhất định phải có châu ngăn chặn. Song sinh nghiệm ma liên quan đến hồn phách, tốt nhất thừa dịp đoạn này thời gian hoàn thành một hai lần ngụy biến. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 lực người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 158, Thiên Ma Hiện Thân. Trợ quỷ kết thúc về sau, Nhậm Thanh liền quay trở về Hỏa Công Đường. Tam Tương Thành mặt ngoài vẫn như cũng là không có chút nào gợn sóng, nhưng địa tàng vương chiêu hồn mang tới cảm giác nguy cơ, lại bất chi bất giác đã tràn ngập trên không. Dù là Nhậm Thanh cũng không khỏi đến sinh lòng lo lắng. Trước mắt hắn duyên thọ tốc độ rất nhanh, 50 năm thọ nguyên không được bao lâu liền có thể đạt tới. Nhưng còn thừa thời gian thực tế không nhiều, rất có thể không cách nào hoàn thành xong sinh nghiệm ma hai lần ngụy biến, còn không bằng đánh cược một lần. Thiên đạo pháp tấn thăng kim đan kỳ chỉ cần 70 năm thọ nguyên. Sau khi đột phá chẳng những luyện khí hiệu suất có chỗ gia tăng, còn có thể thu hoạch được duyên thọ. Hắn chính là cược duyên thọ đầy đủ hoàn thành xong sinh nghiệm ma hai lần ngụy biến, nếu không chỉ là một lần ngụy biến rất khó nhường hồn phách sinh ra ngụy biến. Nhậm Thanh bắt đầu thông qua các phương diện lưu ý lấy cấm tốt đường động tĩnh, nhờ vào đó thu hoạch tin tức. Hắn đi lại tại đường nhỏ trong hẻm nhỏ, lưu ý lấy bên người qua đường đối thoại, kết quả phát hiện Tiểu Tam Nhi ngay tại trong cửa hàng cùng người nói chuyện tiếng. Tiểu Tam Nhi gia nhập huyết cầu bang một đoạn thời gian, biến hóa vẫn tương đối lớn. Nguyên bản thấp bé vóc dáng đã nhanh muốn tới Nhậm Thanh bả vai, có thể thấy được đối phương tại huyết cầu bang bên trong không ít mượn nhờ tập võ đến rèn luyện thân thể. Tiểu Tam Nhi mắt phải bị Hàn Nê hội bang chủ đảo đi, cho nên dứt khoát dán cái bị mắt, ngược lại là tăng thêm mấy phần hung tướng. Nhậm Thanh có thể nhìn ra, so với tâm tính thuần lương Tiểu Vũ, Tiểu Tam Nhi tâm tư thì phải linh hoạt nhiều, cho nên mới sẽ trà trộn bang hội. Hắn đối với cái này không có ý kiến gì, cũng không muốn can thiệp. Tiểu Tam Nhi vừa nói vừa cười cùng bên đường bán hàng rong thuần thục chào hỏi, tuy tiện liền muốn đến tháng này lệ tiền. Bán hàng rong đều có chút e ngại Tiểu Tam Nhi, không chỉ là bởi vì huyết cầu bang quan hệ, còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ Tiểu Vũ. Nhậm Thanh lắc đầu, đổi lại kiếp trước hai anh em rất có thể sẽ bởi vậy mỗi người đi một ngả, thậm chí dẫn đến Tiểu Vũ vứt bỏ nhà dịch công việc. Nhưng ở Tam Tương Thành, bang hội vốn là cấm tốt đường khống chế ám tuyến. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại chú ý tới Tiểu Tam Nhi bước nhanh đi tới, hiển nhiên là nhận ra Nhậm Thanh. Tiểu Tam Nhi biểu lộ mang theo vui mừng. Hắn chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc qua Nhậm Thanh, nhưng trong ngày thường cũng nghe huynh trưởng đàm luận lên, trong lời nói không có chỗ nào mà không phải là lời hữu ích. Thậm chí liền huyết cầu bang bên trong cũng có nghe đồn, nói nguyên bản Hỏa Công Đường phố đảm đảm nhiệm quản sự, tu luyện lính cai ngục thuật pháp, sớm đã không phải phàm nhân. Hà Nê hội hủy diệt mặt ngoài là nha môn nhúng tay kết quả. Có thể trên thực tế đây, Nhậm Thanh bước vào võ quán lại đến ra, một mình một người liền đem mấy chục trên trăm tên bang chúng giải quyết hết. Tiểu Tam Nhi lúc ấy bị nhốt võ quán, rõ ràng biết rõ Hà Nê hội bên trong có tu sĩ tồn tại, đồng thời tu vi còn không cạn. Có thể dạng này tồn tại, lại tại Nhậm Thanh trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Tiểu Tam Nhi hô hấp dồn dập nói ra, đảm nhiệm đại nhân, ngươi, ta là. Trán của hắn đổ mồ hôi, không khỏi khẩn trương lên, nói chuyện trở nên không trôi chảy. Nhậm Thanh cảm giác Tiểu Tam Nhi mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng xác thực rất cơ linh. Hà Nê hội bên trong có không ít người hai mắt cũng bị đỏ mù, Tiểu Tam Nhi lại bảo trụ mắt trái, đồng thời còn tiếp xúc đến bộ phận vô mục pháp. Nhóm chúng ta thay cái địa phương phương trò chuyện. Nhậm Thanh hơi tự định giá một lát, hướng phụ cận yên lặng cửa ngõ đi đến, bước chân cũng không nhanh, Tiểu Tam Nhi vội vàng đuổi theo. Hắn đi vào trong ngõ nhỏ đánh giá Tiểu Tam Nhi, cái sau tim đều nhảy đến cổ rồi. Tiểu Tam Nhi, tên ngươi kêu cái gì? Tiểu Tam Nhi sắc mặt vui mừng, vội vàng mở miệng hồi đáp, đảm nhiệm đại nhân, ta gọi làm Tuần Làm Ba, trong nhà xếp hạng lao tam, phía dưới còn có hai vị đệ đệ muội muội. Nhậm Thanh gật đầu. Tương thôn các nơi cũng có tương tự tình huống, trong nhà huynh đệ tỷ muội khá nhiều. Người phụ nữ có thai lâm buồn lúc chỉ yêu cầu trợ nha môn, tự sẽ có tống tử nương nương miếu phái người đến đây, dù là ở vào tương đối vắng vẻ trong sân thôn. Sinh nở tương đối an toàn, lương thực cũng từ nha môn khống chế, cho nên giá cả cũng không đắt đỏ, nhiều nuôi nhiều đứa bé còn có thể hỗ trợ làm việc. Làm Ba, giúp ta một việc. Ngài nói. Nhậm Thanh ánh mắt nhìn về phía trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người. Hắn minh bạch bị Ngạn Hoa là không thể mang vào A Tỳ địa ngục, mà lại dựa theo An Nam trấn hộ tống nhiệm vụ đến xem, bị Ngạn Hoa sợ rằng sẽ tại Tam Tương Thành bên trong bị nắm giữ chiêu hồn thuật tu sĩ nuốt. Như vậy nương theo lấy địa tàng vương chiêu hồn, khẳng định sẽ xuất hiện không ít quái sự. Cũng không có quá chuyện phiền phức, giúp ta tại thành Tây tìm hiểu các nơi tin tức, nếu có cái gì dị dạng liền để Tiểu Vũ cáo chi tại ta. Nhậm Thanh ngoại trừ xem Tiểu Tam Nhi làm người cơ linh, cũng bởi vì cái sau tiếp xúc qua vô mục pháp, dù là chỉ còn lại mắt đơn, sức quan sát cũng vượt xa bình thường người. Không có vấn đề, ta nhận ra không ít bán hàng rong đều là đến từ còn lại thành khu, có cái gì tình huống ta trước tiên tìm đại nhân. Nhậm Thanh ném cho Tiểu Tam Nhi một cái túi tiền. Tiểu Tam Nhi nghi ngờ tiếp nhận, trong lòng vẫn đang suy nghĩ gần nhất bên trong thành là không muốn ra cái gì mầm thai vạn. Vì sao huyết cầu bang bên trong cũng phân phó bọn hắn ít đi gây chuyện tình, khiến cho mấy vị đường chủ cũng rất ít có thể trong thành đụng phải. Nhớ lấy không muốn tự tác chủ trương, lấy tìm hiểu ý làm chủ. Nhậm Thanh do dự một lát, dứt khoát nhường quỷ ảnh dung nhập Tiểu Tam Nhi cái bóng bên trong, cách mỗi hai ngày trở về một lần bản thể, để phòng ngừa đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Lập tức hắn lại căn dặn vài câu, liền quay người hướng nha môn phương hướng đi đến. Tiểu Tam Nhi gãi đầu một cái phát, ngây thơ chưa thoát khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Quái quái. Hắn dựa theo Nhậm Thanh thuyết pháp tại thành Tây đi dạo bắt đầu. Mục tiêu chủ yếu là nhiều trà lâu, bên trong cửa hàng tiểu nhị tương đối tốt liên hệ, hoa nhiều tiền bạc liền có thể bộ đến không ít lời nói. Có thể kết quả tiểu Tam Nhi liên tiếp tìm hiểu mấy ngày, nhưng không có chút nào thu hoạch. Cái này khiến hắn có chút không biết bàn giao thế nào, dù sao cũng là đến từ Nhậm Thanh bàn giao, đối phương còn đã cứu tính mạng của mình. Tiểu Tam Nhi suy tư một lát sau, quyết định thay cái chỗ. Trong quán trà tiếp xúc không đến phía dưới Tam Lưu, còn không bằng đi huyết cầu bàng sở thuộc hàng thịt hỏi một chút, nói không chừng có khác thu hoạch. Tiểu Tam Nhi đi vào thành Tây ngoại ô, trong lỗ mũi lập tức nghe được một cô nước luộc mùi thơm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp lấy lấy ra nhiều tiền bạc mua món kho nếm thử, tiện thể lấy cùng hàng thị trưởng quỹ Hàn Huyên. Tiểu Tam Nhi làm huyết cầu bang thành viên, dù là địa vị không cao, nhưng đặt ở hàng thị trưởng quỹ nơi này vẫn như cũ tương đối hưởng thụ. Chẳng những miễn đi nước luộc tiền bạc, đối phương bên trong miệng còn biết gì nói đấy. Hàng thị trưởng quỹ cau mày nói ra, gần nhất tương đối yên ổn, nào có cái gì quái sự, vụ vặt việc nhỏ cũng có không ít. Tiểu Tam Nhi hai mắt tỏa sáng nói ra, Lưu đại ca ngươi cẩn thận nói một chút. Hàng thị trưởng quỹ coi như tán gẫu, đàm luận đều là nhà hàng xóm truyền ôn, liên lụy đến cái gì thất đại cô bác đại gì. Tiểu Tam Nhi không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, ngược lại cực kỳ nghiêm túc. Đúng rồi, có kiện sự tình đi. Mấy ngày trước đây ta đi ngoại ô thu súc vật, kết quả tại trong sân nghe được khóc nỉ non âm thanh, rõ ràng hai vợ chồng đã qua tuổi 40, không biết rõ là ở đâu ra anh hải. Tiểu Tam Nhi nhạy cảm bắt được bên trong không thích hợp, nhịn không được phát hỏi, có thể là Tôn Nhi cháu gái chứ? Bọn hắn trước kia liền không có sinh dưỡng qua, mà lại ta nhịn không được trong phòng ngắm nhìn, căn bản cũng không giống có anh hải bộ dạng. Hàng thịt trưởng quỹ nói đến đây uống ngụm nước trà, tiếp tục nói ra, cũng có thể là gần đây báo dưỡng, ai biết rõ đây. Tiểu Tam Nhi khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục nói mò một lát, hắn gặp hỏi không đến cái gì hữu dụng tin tức liền cáo tử. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, không tự chủ được đi tới ngoại ô vị trí. Tam Tương thành đồng ruộng, nơi này từng nhà cũng chăn nuôi heo dê, thỉnh thoảng liền có hàng thị trưởng quỹ đến đây thu súc vật. Tiểu Tam Nhi mắt nhìn sắc trời, chung quanh người qua đường cũng không tại số ít, liền dựa theo hàng thị trưởng quỹ miêu tả đi tới một gian viện lạc bên ngoài. Hắn phi thường cẩn thận không có lựa chọn tùy tiện đi vào, mà là tại bên ngoài tường ngăn nghe, tựa hồ muốn nhờ vào đó chỉ rõ ràng tình huống. Qua hồi lâu, Tiểu Tam Nhi chẳng những động tĩnh gì cũng không nghe thấy, thậm chí còn bị đi ngang qua hải đồng ném đi mấy khối cục đá. Hắn thở dài, lỗ tai mới vừa ly khai vết tường, đột nhiên mơ hồ chuyển đến khóc nỉ non âm thanh. Chẳng biết tại sao, Tiểu Tam Nhi đột nhiên nhớ tới khi còn bé theo ra ra bên trong miệng nghe qua cố sự, cảm giác có chút dùng mình. Trong truyền thuyết lão hổ nhất sáng sống qua 15 năm, thân thể liền không có lực lượng lại đi đi săn, nhưng sẽ giấu ở trong bụi cỏ bắt trước tiểu hải thanh âm, nhờ vào đó hấp dẫn đi ngang qua tiểu phu thợ săn. Hắn thở sâu, trái nhìn phải mong nóng sau tại góc tường tìm được cái khe hở. Tiểu Tam Nhi dò xét mắt nhìn đi. Trong sân trống rỗng, chỉ có anh hải khóc nỉ non ở trong đó quanh quẩn, có thể đầu nguồn lại là chăn nuôi súc vật chuồng heo chuyển đến. Trừng mắt nhìn, trong phòng trước cửa chẳng biết lúc nào có thêm một cái quỷ gì anh hải. Tiểu Tam Nhi lại nhìn đi nào có cái gì anh hải, nhưng toàn thân cũng toát ra nổi da gà. Hắn dù là tâm tính trưởng thành sớm, nhưng dù sao cũng liền 14 tuổi, trong lòng e ngại phía dưới quay người liền hướng phía thành khu phương hướng chạy tới. Tiểu Tam Nhi vừa đi còn bên cạnh lát nữa xem xét vị lạc, căn bản cũng không có chú ý con đường phía trước, kết quả không xem chừng đụng phải ba người. Hắn té lăn trên đất, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ba người cũng mang theo mũ rộng vành. Nhìn thấy như thế lô mãng Tiểu Tam Nhi cũng không nóng giận, trong đó nữ tử cũng tốt bụng đem hắn đỡ lên. Tiểu Tam Nhi khom lưng xin lỗi, lập tức như một làn khói chạy xa. Tráng hán quét mắt Tiểu Tam Nhi, tiếp lấy quay đầu đối nữ tử phàn nàn nói, "Nôn Quân, cấm tốt đường gần nhất làm sao, nhường nhóm chúng ta kiểm tra từng cái thành khu súc vật. Từ đương ngươi đừng nói nữa, không ít quân dự bị cũng đi đón nhiệm vụ này." Nôn Quân lắc đầu, nàng cũng có chút chị không rõ ràng tình trạng. Quân dự bị tham dự nhiệm vụ không tên thậm chí tạm thời tính cấp cho huyết tâm, phải biết thông tin pháp khí chỉ có ra khỏi thành mới có thể cho. Ba người cầm nha môn bằng chứng, bắt đầu từng nhà gõ cửa. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng dù sao cũng là việc quan hệ cấm tốt đường, dù là đối mặt cư dân bình thường, cũng dùng thuật pháp phòng bị. Rất nhanh Nôn Quân bọn người đã đến Tiểu Tam Nhi trước đây dừng lại viện lạc trước. Anh Hải khóc nỉ non âm thanh đã không còn sót lại chút gì, Nôn Quân dùng sức gõ gõ cửa gỗ, một lát sau đi ra một vị thần sắc khẩn trương lão phụ. Vợ chồng đánh mắt đen nhánh, trong ánh mắt bí mật mang theo thật sâu hoài nghi, phát hiện Nôn Quân ba người là nha môn phái tới về sau, mới đưa bọn hắn bỏ vào. Cách đó không xa bóng đen toán loạn, Nhậm Thanh thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Lại nói Nôn Quân ba người chẳng lẽ liền không có nhìn thấy sao? Kia mở cửa lão phụ thế nhưng là một cái nửa người nửa dê quái vật a. Chương 159, kẻ cầm đầu lại là hắn. Nhậm Thanh thông qua quỷ ảnh biết được manh mối về sau, còn đặc biệt đi một chuyến cấm tốt đường, phát đương nhiệm vụ bên trong xác thực có liên quan tới ngoại ô. Nhiệm vụ yêu cầu rất cổ quái, chủ yếu là kiểm tra tất cả khu vực chăn nuôi súc vật cư dân phòng. Ban thưởng huyết tinh không nhiều, cũng liền quân dự bị sen đếm thử xác nhận. Bất quá Nhậm Thanh lại nhìn thấy cấm tốt đường đối với chuyện sắp xảy ra, đang từ từ triển khai kế hoạch, nói không chừng cùng chiêu hồn thuật có quan hệ. Nhậm Thanh không chút do dự xác nhận nhiệm vụ. Tại cấm tốt đường người trong nghề sự tình, lén lén lút lút ngược lại dễ dàng bị hoài nghi, còn không bằng đem thái độ của mình bày ở ngoài sáng. Kết quả hắn vừa tới thành Tây vùng ngoại thành, liền thấy cư dân trước cửa đứng nửa người nửa dê quái vật, toàn thân hất lên bộ lông màu đen, đỉnh đầu cũng sinh ra dê bỏ sừng hình thức ban đầu. Cái này nếu là không có quan hệ gì với thú lan pháp, ta Nhậm Thanh danh tự viết ngược lại. Nhậm Thanh nheo mắt lại hướng trong môn phái mà đi, bước chân lặng yên không một tiếng động. Hắn vừa đi vào viện lạc, liền phát hiện Nôn Quân ba người đang hỏi đến lão phụ, căn bản liền không có chú ý tới trước mắt đã là không phải người. Nhậm Thanh cẩn thận quan sát viện lạc, phát hiện trên mặt đất phủ lên một tầng lá rụng. Hẳn là một đoạn thời gian chưa từng quét dọn qua. Cũng may chưa từng xuất hiện thiên đạo tử loại kia khiến cho bốn bề thực vật vặn vẹo tình huống. Lúc này buồng trong lại có tiếng bước chân truyền đến. Gầy gò lao hán quẹ lấy chân đi ra, hắn phải bắp chân đã tận gốc chặt đứt, dùng băng vải quấn quanh lấy, cuối cùng mang theo một chút tiên huyết. Ai vậy? Nha môn sai ra. Nha. Nôn Quân ba người nhìn từ trên xuống dưới, rất nhanh liền không còn quan tâm. Nhậm Thanh khỏe mắt co rúm, hắn cự ly khá xa đều có thể nghe được lao hán che kín răng nanh bên trong miệng, tán phát trận trận hôi thối. Lao hán một lần nữa trở về trong phòng. Tiếp lấy hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, lao hán ngựa khí ôn nhu không ngừng an ủi. Nhậm Thanh theo tới gần nơi hẻo lánh vị trí chậm rãi đi ra, lập tức dọa Nôn Quân bọn hắn nhảy một cái, dù sao cũng là không có dấu hiệu nào thêm ra một người. Từ đương hai người có vẻ hơi đề phòng, nhịn không được dịch bước làm tốt bất cứ lúc nào vây quanh chuẩn bị. Thật tình không biết đều nhanh đi đến lão phụ trước mặt. Nôn Quân thấy là Nhậm Thanh về sau, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đảm nhiệm đại nhân, xem ra nhiệm vụ này người cũng tiếp. Nhậm Thanh gật đầu nói ra, ân. Từ đương hai người nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn vừa mới gia nhập cấm tốt đường không lâu, nhưng đối Nhậm Thanh vẫn là có chỗ nghe thấy. Biết rõ đối phương là gần đây thanh danh lên cao lính cai ngục, mà lại đạt được ba tên âm sai cảnh tán thành, sớm tấn thăng chính thức lính cai ngục. Cái kia, đảm nhiệm đại nhân tại hạ Từ Ương, về sau chiếu cố nhiều hơn. Nhậm Thanh đại nhân, tại hạ Trần Đình một. Trần Đình khẽ đảo là lời nói không nhiều, có thể thái độ cũng là rất cung kính. Nhậm Thanh ánh mắt xéo qua liếc mắt trong phòng, sau đó mở miệng hỏi, không có việc gì, Nôn Quân ngươi nói một chút cụ thể tình huống đi. Nôn Quân khó xử nhìn xem lão phụ, dù sao có phạm nhân ở bên, dựa theo cấm tốt đường quy định là không cho phép lộ ra. Nhậm Thanh thở dài, xem ra nếu như không có đồng thuật rất khó phát giác. Cũng tốt, tỉnh cản trở. Kính Trung Tiên cùng Vô Mục Pháp đồng thời thi triển. Huyễn tượng tăng thêm nhập mộng tuyệt không phải tùy tiện có thể ngăn cản, đặc biệt là vợ chồng hai người bởi vì hồn phách dị hóa quan hệ, dẫn đến sơ hở trong chỗ. Phanh phanh. Lão phụ cùng lão hán đồng thời ngã xuống đất, bất quá một lát liền vang lên đinh thai nhức óc ngáy âm thanh, phảng phất mấy ngày không ngủ. Hơn phân nửa quỷ ảnh biến mất tại Nhậm Thanh lòng bàn chân, rất nhanh liền bao vây về lạc. Từ đương nhịn không được toàn thân run lên, tuy nói cảnh giới bên trên có chênh lệch, nhưng hắn liền Nhậm Thanh khi nào thi triển thuật pháp cũng không phát hiện được. Có lẽ đây cũng là quỷ sứ cảnh. Nhậm Thanh đảo qua Từ Ương cùng Trần Diên một, thuật pháp đều là hóa thú loại, có thể thấy được cấm tốt đường thu lấy quân dự bị yêu cầu sát thực thấp không ít. Bất quá dị hóa trình độ không cao, nói rõ cũng không phải là nuốt quỷ dị vật tấn thăng. Hiện tại có thể nói, Nôn Quân tổ chức phía dưới tiếng nói ra, nhóm chúng ta là hôm qua nhận được nhiệm vụ, phụ trách thành Tây ngoại ô chăn nuôi súc vật, bất quá không có phát hiện cái gì. Nhậm Thanh gật đầu vỗ tay phát ra tiếng. Nôn Quân ba người cũng hôn mê bất tỉnh, sau đó bị tiện tay ném vào trong bụng trong lão tổ. Nhậm Thanh nhìn chăm chú bụng trong, tiếp lấy cất bước hướng chuồng heo phương hướng đi đến. Về phần vợ chồng hai người, hắn liền không có đi tiếp xúc, vô thượng thiên ma nhằm vào hồn phách dị hóa, có thể hay không ảnh hưởng đến tự mình rất khó nói. Nhậm Thanh đi tới chuồng heo. Bên trong quét dọn cực kỳ sạch sẽ, thậm chí liền mùi vị khác thường cũng không có nghe được. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện cái nuôi 7-8 đầu súc vật, đại bộ phận là heo nhà, còn có một cái dê rừng. Heo nhà đã gầy như quét tuổi, hình thể thậm chí so lợn rừng còn muốn lớn chút, chỉ là rất rất lâu chưa từng ăn dẫn đến toàn thân không có lực lượng. Bọn chúng nghe được có động tĩnh truyền đến, nhao nhao đứng người lên, dùng một loại không rét mà run nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Thanh. Cũng không xa xa đồ ăn trong chậu tràn đầy có khô, chỉ có dê rừng tại gặm ăn. Nhậm Thanh cảm giác heo nhà giống như là cực kỳ e ngại dê rừng, thậm chí tình nguyện sống sinh sinh bị chết đói cũng không dám tới gần. Dê rừng, lại là dê rừng. Hắn trong mắt trọng đồng chuyển động, điểm hồn đồng thời ly thể, cẩn thận quan sát dê rừng thân thể cùng hồn phách, trong thoáng chốc tràng cảnh đại biến. Trong chuồng heo đầy đất ô hế, cái kia dê rừng bị treo ngược tại đồ ăn một trước, nội tạng đã bị móc sạch, nhìn xuống đất trên vết tích, tựa hồ có cái gì trôi ra. Nhậm Thanh phát hiện dê rừng là theo tử cung bắt đầu bị xé nứt, tiếp lấy nhớ tới trong sân anh hải khóc nỉ non âm thanh. Trong phòng không hiểu quỷ vật quả nhiên cùng vô thượng thiên ma có quan hệ, thậm chí kém chút liền che đậy hắn. Nhậm Thanh dùng quỷ ảnh sớm đã đóng chặt lại vị lạc, cũng là không phải rất gấp. Hắn nhìn về phía kia mấy cái xa so với giã thú còn muốn thông minh heo nhà. Nhớ tới đã từng hỏi tham qua Trương Đồ Tể, biết được loại này heo nhà nuôi tới nửa năm liền có thể xuất chuồng, lúc ấy tưởng rằng chủng loại khác biệt. Hiện tại xem ra, nói không chừng nuôi trong nhà súc vật cũng nhận qua thuật pháp cải tạo, bởi vậy sinh trưởng chu kỳ thực sự nhanh hơn nhiều, cũng càng thêm thông minh. Quỷ ảnh phân ra bộ phận tại trong chuồng heo dùng làm đề phòng. Lập tức Nhậm Thanh trong chiều phong bước nhanh tới, mới vừa tới gần liền nghe đến khóc nỉ non, nhưng mở ra sau cửa gỗ thanh âm lại im bặt mà dừng. Trong phòng nhìn qua rất là bình thường, chính là người bình thường bài trí. Vị kia quẹ chân lão hán ngã trên mặt đất, nguyên bản bị băng vải trói chặt vết thương lại không biết khi nào giải khai, dẫn đến tiên huyết chậm rãi chảy ra. Miệng vết thương rõ ràng có đao nhỏ cắt chém qua vết tích, cũng không phải là tao ngộ ngoài ý muốn. Tại cửa sổ vị trí, bày biện nửa mét lớn nhỏ giường gỗ, phía trên nằm ở vào ngủ say anh hải, bộ dáng cực kỳ ngây thơ chân thành. Nhậm Thanh trong trước mắt, vải trắng có thêm mấy giọt tiên huyết, xem màu sắc mới mẻ trình độ, hẳn là trước đây không lâu mới vừa lưu lại. Trong đồng thi triển đến cực hạn, anh hải khỏe miệng hiện lộ ra vết máu. Hiển nhiên nó ly khai giường chiếu tại lao hán chân gãy chỗ gặm ăn qua, nghe được tiếng bước chân tới gần về sau, lại lần nữa nằm trở về. Nhậm Thanh giả ý quay người ly khai, dị miệng lại đột nhiên mở ra. Giường gỗ lập tức hóa thành mảnh vỡ, kia quái anh sớm đã không thấy tung tích, chỉ có thể nghe được quanh quẩn trong phòng chói tai khóc nỉ non. Hô, tiếng xe gió lên. Quái anh chợt lóe lên. Nhậm Thanh bả vai phá vỡ cái lỗ hổng, tiên huyết còn chưa chảy ra liền bị chuyển di cho quỷ ảnh. Hô, quái anh dự định tiếp tục tập kích, đổi cái càng thêm kỳ dị góc độ, hướng Nhậm Thanh trái tim đánh tới, hai mắt tràn đầy đối huyết dịch tham lam. Nhậm Thanh phát ra cười lạnh. Ngay tại quái anh sắp đến gần thời điểm, hắn vung ra một cái hẹp dài cốt chất dây xích, hung hăng đánh vào quái anh trên thân. Quái anh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bay ngược lấy đụng vào nơi hẻo lánh, cho bụi dơ lên. Nhậm Thanh vẫn đứng tại chỗ, quỷ ảnh theo viện lạc bên ngoài bắt đầu co vào, cho đến đem toàn bộ vùng trong vây quanh, quái anh đã là không đường có thể trốn. Hắn không có lựa chọn truy kích, ngược lại chờ đợi quái anh vùng vây dây chết. Hô, quái anh đâm vào trên cửa sổ, nhưng quỷ ảnh đã sớm khiến cho trong phòng mỗi tấc cũng hóa thành đen nhánh, tựa như vô hạn khủng bố lòng đất vực sâu. Quái anh nhìn chằm chằm Nhậm Thanh, nhãn thần chỉ có thuần túy nhất tà niệm. Hô. Nhậm Thanh đem tay phải cất đặt ở phía sau lưng, ngay tại quái anh lướt qua trong nháy mắt, trực tiếp đưa tay chụp tới, chỉ nghe được chói tai tiếng vang. Hắn vậy mà chỉ dựa vào lấy thủ trưởng, liền cưỡng ép đem quái anh khống chế được. Quái anh nửa người trên chính là dê, nửa người dưới thì là người, thuần màu đen con ngươi bộc lộ bộ mặt hung ác, mở ra miệng bên trong tràn đầy răng nanh. Mà Nhậm Thanh ngay ngắn cánh tay bị tinh tế xích sắt quấn quanh, mặc cho quái anh dùng như thế nào răng nanh móng vuốt cắn xé, cũng không cách nào tạo thành tổn thương. Xích sắt lan tràn, rất nhanh liền đem quái anh trói rắn rắn chắc chắc, theo xích sắt nắm chặt, hắn làn da từ từ rung động. Nhậm Thanh Long xà tích tại trước đây không lâu mới vừa thuế biến hoàn thành, lương phụ cốt khí năng lực đã hoàn toàn bày ra, bản mệnh pháp khí đạt được rõ rệt tăng lên. Đầu tiên đạt tới quỷ sứ cảnh về sau, Long xà tích số lượng đã không có cực hạn. Hắn có thể trong nháy mắt hình thành trương thiết liên mạng, cũng có thể tụ tập hóa thành khổng lồ thiết truy, đem có thể công có thể thủ điểm ấy phát triển phát huy vô cùng tinh tế. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm nhiều ưu nguyên đặc tính, có thể làm dây xích sinh ra ăn mòn, đồng thời còn có thể trình độ nhất định làm được hư thực chuyển đổi. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Hắn toàn thân làn da lập tức bị dây xích che, tại như thế trạng thái bên trong, coi như bỏ mặc quái anh đối với mình xuất thủ, cũng không có khả năng phá vỡ. Long xà tích huyền diệu nhất chính là có thể theo cốt tủy lưu chuyển toàn thân. Nhậm Thanh có thể dùng long xà tích bao khỏa tùy ý bộ vị, tự thân huyết nục, làn da, xương cốt, thậm chí là nội tạng. Mặc dù công kích không đủ, còn có thể bởi vì long xà tích quá nặng nề dẫn đến tốc độ giảm xuống, có thể phòng ngự lại đạt được rất tốt đền bù. Nhậm Thanh cầm trong tay long xà tích, ánh mắt nhìn chăm chú quái anh. Hắn có thể phát giác được quái anh trên thân đang phát ra cùng loại thiên đạo tử khí tức, dù là không về phần ảnh hưởng của cây, phàm là người căn bản kinh chịu không nổi đến từ vô thượng thiên ma dị hóa. Bất quá nhất làm cho Nhậm Thanh sinh lòng kinh ngạc chính là vì sao cái đồ chơi này sẽ ở tương thôn xuất hiện, mà lại cấm tốt đường đã phát ra điều tra xúc vật nhiệm vụ, rõ ràng chính là vì quái anh mà đến, nhất định liên lụy đến chiêu hồn thuật. Cấm tốt đường liền không biết rõ chơi với lửa có ngày chết cháy đạo lý sao, vẫn là nói hiện tại gặp phải cục diện, nhất định phải bí quá hóa liều. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù là Nhậm Thanh, nắm lấy quái anh thời gian lâu dài, làn da cũng sẽ cảm thấy ngứa. Hắn gặp này nhịn không được gọi ra tin tức lưu, nhìn thấy trước mặt chữ nghĩa về sau, biểu lộ lại có chút thất thần. Trong lòng xông lên không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Thanh trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện, bao quát chiêu hồn thuật nắm giữ người, cùng A Tỷ địa ngục bên trong thi cầu các loại ba phép nguyên do. Kẻ cầm đầu lại là hắn. Chương 160, phục sinh địa tàng vương bố cục. Tin tức lưu gọi ra. Thiên đạo tử, tàn. Tuổi tác, 2 ngày. Thọ nguyên, 75 ngày. Thuật, nhập thần thuật, phụ thể thiên ma. Nhập thần thuật từ vô thượng thiên ma sáng tạo, tu luyện cần đem thân thể làm xài tân tiêu đốt hồn phách linh viêm, cũng hấp thu thiên ma hải cốt, khí thân luyện hồn mới có thể tu thành. Nhậm Thanh nhịn không được mặt lộ vẻ phức tạp. Xem ra nào có cái gì chiêu hồn thuật, cho dù có cũng không có khả năng gọi dương thần cảnh hồn phách. Kỳ thật thi cậu các loại ba phách đều là cấm tốt đường lợi dụng bị ngạn hoa bồi dưỡng ngụy hồn phách. Chắc không được lão linh tai ngục không hẹn mà cùng chuẩn bị chống cự hồn phách công kích pháp khí. Cấm tốt đường thật sự là giỏi tính toán, dựa vào thủ đoạn nào đó giữ thiên đạo tử tàn hồn, sau đó cưỡng ép chuyển sinh thành quái anh. Cứ như vậy, thiên đạo tử liền có thân thể, có thể nuốt bị ngạn hoa. Ngụy hồn phách so với thiên đạo tử dị hóa hồn phách, mặc dù vẫn như cũ rất là tà dị, nhưng không thể nghi ngờ muốn an toàn nhiều, chí ít không có vô thượng thiên ma ám thủ tồn tại. Cấm tốt đường bố cục tuyệt đối cũng không phải là một năm hai năm, chỉ sợ là mấy chục trên trăm năm không thôi. Vân vân. Nhậm Thanh đột nhiên lưng sinh ra cổ ý lạnh, trong lòng xông tới một cái nghi vấn. Vì sao thiên đạo tử ngụy hồn phách có thể thay thế địa tàng vương hồn phách? Thi cầu phách các loại rõ ràng đã dung nhập A Tỷ địa ngục, cho nên bỏ mặc lính cai ngục giết chết bao nhiêu lần, ba phách vẫn như cũ sẽ bình yên vô sự phục sinh. Nhậm Thanh mới không tin cái gì cơ duyên xảo hợp, trên thế giới nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên. Đã thiên đạo tử ngụy hồn phách có thể dung nhập A Tỷ địa ngục, đó chỉ có thể nói một điểm. Địa tàng vương hồn phách chỉ sợ đã sớm biến thành vô thượng thiên ma một bộ phận. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thiên đạo tử cùng địa tàng vương là vô thượng thiên ma hai cô ý thức, tựa như là chia ra nhân cách khác nhau. Hai người đã là một thể. Nhưng nếu như cấm tốt đường chỉ dựa vào ngụy hồn phách muốn gom góp đủ địa tàng vương ba hồn bảy phách, ẩn chứa trong đó phong hiểm vẫn là quá lớn. Dù sao đầu nguồn vẫn như cũng là vô thượng thiên ma. Nhậm Thanh trong mắt lộ ra hưng phấn. Địa tàng vương thọ nguyên còn có hơn 200 năm, cấm tốt đường khẳng định cũng không phải là vội vàng xuất thủ. Hẳn là có biện pháp đem ngụy hồn phách tệ nạn khứ trừ, bất quá Nhậm Thanh hiện nay tại cấm tốt đường bên trong địa vị còn tiếp xúc không đến. Cấm tốt đường bố cục cái thể hiện ra một góc của băng sơn, xa xa chưa thể thấy được toàn cảnh. Bất quá dù là chỉ có thể nhìn thấy tương đối tầng ngoài đồ vật, hắn đều không thể không thừa nhận, xác thực rất có thể phục sinh địa tàng vương. Cấm tốt đường nếu như có thể thêm ra cái dương thần cảnh cường giả, cùng loại đại mộng chân nhân âm sai cảnh viên mãn tu sĩ, đột phá cảnh giới tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Thương thôn các nơi cấm khu cũng có thể tiến đến xử lý. Đương nhiên dương thần cảnh đặt ở này phương thế giới vẫn không đáng chú ý, thú cột cùng Tĩnh Châu cũng chỉ có thể đại biểu trên bản đồ không lớn khu vực. Nhậm Thanh vô gương mặt, cưỡng ép bình tĩnh lại. Hắn biết rõ kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, thậm chí phong hiểm muốn vượt xa xa tại kỳ ngộ, làm không tốt tương thôn liền sẽ lấy hủy diệt kết thúc. Vô vi đạo quan là vết xe đổ. Nhậm Thanh cũng không có khả năng đi tìm Lý Thiên Cương, nói mình có hắc, cho hắn 10 năm tấn thăng âm sai cảnh đến thời điểm có thể gia tăng không ít năm chắc. Hắn chỉ có thể bảo toàn tự thân. Nhậm Thanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía bị long xà tích trói lại thiên đạo tử tàn hồn. Lại nói, năm đó thiên đạo tử cùng cấm tốt đường hợp tác thời điểm, hẳn không có dự liệu được bây giờ kết quả đi. Nhậm Thanh thậm chí có dũng khí suy đoán, cấm tốt đường đạt được tàn hồn thủ đoạn cũng không ngăn nắp. Vô Vi đạo quan sau 50 năm, Thiên đạo tử bị điên xâm nhập cốt thủy, muốn nhường hắn phân ra hồn phách tặng cho Cấm Tốt Đường căn bản không có khả năng. Cho nên Cấm Tốt Đường nhất định là cưỡng đoạt. Nhậm Thanh hiểu rõ bên trong Cấm Tốt Đường, từ trên xuống dưới cũng quán xuyên chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không các loại Thiên đạo tử hóa thành vô thượng tiên ma mới xuất thủ. Tám thành là Thiên đạo tử còn có để lại chút hứa lý trí thời điểm, Cấm Tốt Đường đâm lưng. Nhậm Thanh đối với cái này không lời nào để nói. Lấy hắn ở bên xem người góc độ đến xem, Vô Vi đạo quan hủy diệt là chú định. Thiên đạo tử đối mặt Thiên đạo trùng thời điểm, bỏ mặc là muốn dùng thú la pháp, vẫn là Cấm Tốt pháp, cũng đã rơi vào tầm thường. Mà Cấm Tốt Đường đã tại Vô Vi đạo quan lấy được hết thể muốn đồ vật. Tướng môn pháp chia tách thành võ công nhường phàm nhân cường thân kiện thể, dùng Thiên đạo tử tản hồn bố cục chiêu hồn, mượn luyện khí pháp đền bù thuật pháp thiếu hụt. Nhậm Thanh nhịn cười không được. Kỳ thật lính cai ngục không phải liền là tại một cỗ thi thể trên khỏe mạnh trưởng thành rồi bỏ sao? Nhậm Thanh nắm trong ngực huyết tâm, nhờ vào đó thông chi bên trong thành lính cai ngục. Bất quá mấy hơi liền có bóng người tới gần, chính là chuyên môn phụ trách việc này Lý Thiên Cương. Đối phương nhìn thấy Nhậm Thanh hơi sững sờ. Lý Thiên Cương tiếp lấy ra tràng giấy, trực tiếp đem quái anh phong ấn đi vào. Nhậm Thanh muốn hỏi thăm, nhưng một thời gian không biết nên làm sao mở miệng. Lý Thiên Cương nhàn nhạt nói ra, đã ngươi xác nhận nhiệm vụ, vừa vặn hỗ trợ nhìn một chút đi. Gần đây đại khái sẽ có 30 con quỷ anh như thế, bình thường đều từ Sơn Dương sản xuất. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nhậm Thanh lông mày nhíu lại. Tốt ra hỏa, đây là sợ Thiên đạo tử hồn phách sinh ra mầm thai và đi, cho nên cưỡng ép đem tàn hồn chia làm hơn 30 phần. Lý Thiên Cương gật đầu nói ra, cùng chiêu hồn thuật có quan hệ. Kia Lý Thiên Cương tiền bối, vì sao không đem toàn thành Sơn Dương cùng đến một lúc? Quỷ anh giáng sinh điều kiện cũng không hà khắc, nhưng không cách nào tại một mảnh phạm vi bên trong xuất hiện nhiều cái. Lý Thiên Cương suy nghĩ một lát tiếp tục nói ra, quỷ anh liên quan đến một loại vô cùng nguy hiểm thuật pháp, cho nên Cấm Tốt Đường mới có thể phong tỏa tin tức. Nhậm Thanh thăm dò tính hỏi, Lý Thiên Cương tiền bối, nghe nói từng có qua chiêu hồn. Lý Thiên Cương nhìn thật sâu hắn một cái, dùng không hiểu ngữ khí nói ra, lúc ấy điên rồ không ít người, bây giờ còn có bộ phận bị giam tại trong dạ dày, ngươi hẳn là cũng gặp qua. Nhậm Thanh khẽ miệng giật một cái, Lý Thiên Cương lời rõ ràng bên trong mang theo cảnh cáo. Có thể là cảm giác hắn chủ động muốn tiếp xúc cùng thú lan pháp tương quan tin tức. Ngay tại Nhậm Thanh ngây người ở giữa, Lý Thiên Cương đã không thấy tung tích. Nhậm Thanh đem quân dự bị thả ra ngoài giới, lập tức thi triển xong sinh nghiệm ma nhập động. Nôn quân mấy người rất nhanh liền vừa tỉnh lại, bọn hắn căn bản liền không rõ ràng phát sinh qua cái gì, thần sắc có vẻ cực kỳ hoảng hốt. Nhậm Thanh không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là nhận quỷ dị vật ảnh hưởng. Đã quỷ anh sẽ lần lượt giáng sinh, tiếp xuống nhiệm vụ hẳn là sẽ giao cho chính thức lính cai ngục xử lý. Quân dự bị thân ở vô thượng tiên ma khí tức bên trong, thực tế khó mà bảo trì lý trí. Hắn kiểm tra một hồi đôi phu phụ kia, hai người tình huống có chỗ làm dịu. Trên thân thể dị hóa đã bắt đầu dần dần biến mất, nhưng chủ yếu phiền phức chính là hồn phách, cũng không biết rõ còn có thể hay không khôi phục. Nhậm Thanh đem vợ chồng giao cho chạy tới bộ khoái, hai người bị tròng lên vải bố mang đi, thời gian ngắn chỉ sợ chỉ có thể đợi tại nghĩ bộ trong phòng. Nhậm Thanh trở về hỏa công đường, hắn quyết định thừa dịp đoạn này thời gian, lại đi tìm tòi phía dưới Vô Vi đạo quan. Nhậm Thanh luôn cảm giác Thiên đạo tử làm dương thần cảnh, hẳn là có đối kháng hồn phách dị hóa chuẩn bị, đã không tại Vô Vi điện cùng hỏa luyện cung. Như vậy đâu xuất cung nói không chừng có thể tìm được thu hoạch, mà lại hắn đối Vô Vi đạo quan luyện đan thuật cũng rất tò mò. Không Nhậm Thanh chuẩn bị trước luyện chế ra một chút xương sọ pháp khí lại nói, lần sau chợ quỷ cũng tốt bán. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 161, Thiên Ma xương cốt. Nhậm Thanh đối đầu xương đỉnh đầu pháp khí luyện chế càng thêm thuần thục, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền đem góp nhặt vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời hắn còn ngoài định mức luyện chế ra ứng đối hóa thu thuật pháp làn da pháp khí, cái này chủ yếu có thể bán cho mới ra đời quân dự bị. Bất quá so với có tư lịch lính ai ngục, có thể tại quân dự bị trên thân kiếm lời huyết tinh thọ nguyên thực sự là có hạn, cho nên định giá cũng không tính quá cao. Đi qua mấy ngày sau, tam tương thành thế cục hơi có vẻ hỗn loạn. Chủ yếu là quỷ anh giáng lâm cơ hồ không có dấu hiệu nào, mà lại rất nhiều lính ai ngục dễ dàng bị vô thượng thiên ma khí tức che đôi mắt. Cấm Tốt Đường đem ngoại ô nông trường phân chia thành 4 khối khu vực, phân biệt phái ra lính ai ngục đóng quân, dân chúng cũng dần dần rút lui ra ngoài. Nhậm Thanh vốn cho rằng Lý Thiên Cương nói nhìn một chút, chỉ là tại đặc biệt phạm vi bên trong tuần tra, nhưng mình vậy mà là thành tây ngoại ô trấn thủ lính ai ngục. Cái gọi là chấn thủ lính cai ngục đồng dạng từ 2 lần ngụy biến người nổi bật, cùng 3 lần ngụy biến lính cai ngục đảm đường, Nhậm Thanh nước thực tế có chút chân. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Cấm Tốt Đường đang từ từ nhường hắn tham dự tiến vào hạch tâm công việc bên trong. Nhậm Thanh nhàn hạ đi thăm dò xem tình huống, phát hiện thành tây vùng ngoại thành từ Trương Thu chỉ huy, đối phương đem lính cai ngục quản lý thành thạo điêu luyện. Ủy anh nhiều lần giáng lâm cũng bị cản lại, chỉ xuất hiện qua một lần vết thương nhẹ. Hắn gặp này lại làm lên bỏ mặc trưởng quỹ, thậm chí cũng không có sáng qua mặt, dù sao chấn thủ lính cai ngục chức trách chính là cam đoan không ra nhiễu loạn. Trong lúc đó Nhậm Thanh duy nhất phiền phức lại là Tiểu Tam Nhi. Cái sau tựa hồ nghĩ từ trên người hắn biết được vô mục pháp hoàn chỉnh nội dung. Tiểu Tam Nhi hẳn là tiếp xúc qua thuật pháp về sau mới sinh ra này ý niệm. Huyết cầu bang thần túc kinh hắn căn bản không có tư cách tu luyện, ngoại trừ bởi vì thuật pháp theo xương cốt phát dục thời điểm liền nhập môn bên ngoài, lấy hắn trong bang địa vị cũng không cách nào thu hoạch quỷ dị vật. Này phương thế giới phàm nhân thọ nguyên hạn mức cao nhất là 50 năm, 14 tuổi xương cốt đã không sai biệt lắm định hình, lấy vợ sinh con tình huống không phải số ít. Về phần vô mục pháp, tuy nói Tiểu Tam Nhi trước đây tiếp xúc qua, nhưng hai mắt thiếu một cái, liền Nhậm Thanh cũng không rõ ràng có thể hay không nắm giữ. Nhậm Thanh cảnh cáo Tiểu Tam Nhi về sau, lập tức không tiếp tục để ý. Dù sao lính cai ngục nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, có thể kỳ thực phong hiểm quá lớn, mới vừa tiếp xúc thuật pháp liền bởi vậy mất mạng không phải số ít. Thiên đạo pháp, thú lan pháp, cấm tốt pháp, cái nào không phải cựu tử nhất sinh. Luyện khí đã đem vật liệu hao hết, không sai biệt lắm nên đi tìm tòi đâu xuất cung. Nhậm Thanh điểm hồn mang theo quỷ ảnh tiến vào Vô Vi đạo quan bên trong. Trong đạo trường khuynh hướng hư hỏng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có bộ phận thi thể theo hồ nước lỗ hổng bị cuốn đi. Quỷ biết rõ hồ nước bên ngoài ra sao cảnh tượng. Bất quá theo mực nước hạ xuống, vây quanh hồ nước vách tường dần dần hiện lộ ra, xem chất liệu có chút giống là bình thường vạc nước. Chỉ là vạc mặt ngoài thân thể che kín khe hở, bất cứ lúc nào đều muốn hóa thành mảnh vỡ. Nhậm Thanh gặp này hơi có vẻ ngưng trọng, thiên đạo tử hẳn là không chống được bao lâu, coi như thọ nguyên biểu hiện 4 năm, nhưng rất có thể nửa năm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Các loại thiên đạo tử hồn phách triệt để hóa thành vô thượng thiên ma, chỉ sợ cấm tốt đường nắm giữ tàn hồn khẳng định cũng sẽ có dị dạng xuất hiện. Hắn ra hiệu quỷ ảnh nhảy vào trong hồ nước, hướng đâu xuất cung vị trí bơi đi. Bởi vì hỏa luyện cung cự ly mục đích khá xa, Nhậm Thanh vẫn là bỏ ra nhiều thời gian, bất quá thật không có sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Đâu xuất cung bề ngoài không có hỏa luyện cung như vậy không hợp nhau, kỳ thật cùng bình thường đạo quan không kém nhiều, cửa ra vào cất đặt lấy một cái rách dưới ba chân thanh đồng đỉnh. Nhậm Thanh cẩn thận xem xét thanh đồng đỉnh, phát hiện vậy mà cũng là kiện pháp khí. Bất quá thanh đồng đỉnh tại trải qua vô vi đạo quan hủy diệt, đã sớm rách nát không chịu nổi, nhìn không ra mảy may pháp khí uy năng. Nhậm Thanh quay đầu đi vào đâu xuất cung, đột nhiên vỗ đầu một cái giống như là nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa về tới thanh đồng đỉnh trước mặt. Hắn duỗi xuất thủ bàn tay phóng trên thanh đồng đỉnh, theo kim loại va chạm thanh âm vang lên, mười mấy đầu long xà tích bỗng dưng sinh ra. Điểm hồn mượn nhờ trong bụng lao tù xem như chạm trung chuyển, cũng là có thể miễn cưỡng mượn dùng long xà tích, vừa vặn đem thanh đồng đỉnh tu lại. Dù sao tài nguyên ngu sao không cầm, chỉ tiếc hỏa luyện trong cung mộ bia lô, không cách nào dùng như thế thô bạo thủ đoạn. Thanh đồng đỉnh bị long xà tích bao trùm, một chút xíu hướng trong bụng lao tù kéo đi. Nhậm Thanh cảm nhận được thanh đồng đỉnh to lớn trọng lượng, trên mặt không khỏi sinh ra vui mừng. Trọn vẹn bỏ ra mười mấy phút, thanh đồng đỉnh lúc này mới bị nhét tiến vào trong bụng lao tù, đụng vào nhà tù mặt đất mang tới động tĩnh đinh tai nhức óc. Nhậm Thanh không chút do dự, trực tiếp đem thanh đồng đỉnh ném tới huyết đục lò luyện. Sửa chữa phục hồi pháp khí khẳng định không thực tế, còn không bằng đem bên trong nguyên vật liệu nung khô ra, giá trị cũng là cực kỳ không ít. Huyết nục lò luyện giấy lên tràn đầy hỏa diễm, nhưng bị xem như xài tân trung hồ lô hồn phách cũng đã không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất hơn nửa tháng liền sẽ hóa thành cho tàn. Nhậm Thanh có chút đau đầu nên đi cầm tìm vật thay thế. Theo thanh đồng đỉnh hòa tan, đại lượng nước thép hội tụ tại huyết nục lò luyện bên trong, còn khiến cho hắn toàn thân xương cốt nhận lấy được lợi. Đặc biệt là long xà tích, rõ ràng có thể cảm giác được bản mệnh pháp khí tính bền dẻo mạnh lên. Có thể thấy được huyết nục lò luyện không chỉ là luyện hóa vật liệu đơn giản như vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa sẽ để cho Nhậm Thanh căn cơ càng thêm hùng hậu. Nhậm Thanh lấy ra nguyên thủy thiên tôn cánh tay cắm vào lỗ khóa bên trong, chuyển động sau cửa lớn cũng không lên tiếng mở ra, ngược lại dùng sức đẩy lên mở. Hắn hơi có vẻ nghi ngờ xem xét trong phòng, chú ý tới đâu xuất cung bên trong trải rộng tạp vật, phần lớn đều là nhiều đồ dùng hàng ngày. Tới gần góc tường vị trí càng là chỉnh tề trưng bày mười mấy bộ bạch cốt thi hài, hẳn là đã chết đi mấy chục năm không chỉ. Thi hài bao trùm một chút màu đen bụi đất, hẳn là nguyên bản chất đống một chút quần áo, xem như mai táng phần mộ. Trên vách tường còn có khắc mộ Chí Minh. Vô Vi đạo quan hủy diệt 3 năm lưu, Thanh Lưu tử chi mộ. Vô Vi đạo quan hủy diệt 7 năm lưu, Vân Trung tử chi mộ. Vô Vi đạo quan hủy diệt 33 năm lưu, Hoàng Kỳ chi mộ. Thi hài đại bộ phận cái sống 10 năm không đến, duy chỉ có Hoàng Kỳ vậy mà sống 33 năm. Bất quá chỉ có thi thể, cũng vô thiên đạo trùng. Hoàng Kỳ đồng dạng tu luyện U Minh công, là Vô Vi đạo quan nội môn đệ tử, cũng không biết hắn đến cuối cùng có hay không trở thành hạch tâm đệ tử. Nhậm Thanh trong lòng sinh ra suy đoán. Đâu xuất cung chỉ sợ tại diệt môn thời điểm, trở thành may mắn còn sống sót đệ tử chỗ tránh nạn, chỉ bất quá tài nguyên luôn luôn có hạn, cuối cùng những đệ tử này vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhậm Thanh đột nhiên có dự cảm không tốt. Bọn hắn bị vây ở đâu xuất cung bên trong không có đồ ăn, làm không tốt chỉ có thể lấy đan dược làm thức ăn, sợ là liền ít canh cũng bị mất. Nhậm Thanh theo tạp vật bên trong cất bước đi qua, đồng thời ánh mắt không ngừng quét mắt bốn bề. Đâu xuất cung nhìn từ bề ngoài không lớn, kỳ thực nhưng lại có trọn vẹn 8 gian phòng luyện đan, bên trong cũng bày ra các loại thanh đồng đỉnh. Có thể nguyên bản dùng làm luyện đan thanh đồng đỉnh, bây giờ lại chất đống bạch cốt. Nhậm Thanh đến gần phòng luyện đan về sau, phát hiện trên giá gỗ bình thuốc vậy mà không ai đi động đậy, đã bị kín một tầng thật dày cho bụi. Hắn cầm lấy bình tích tốc đan, công hiệu hẳn là sau khi phục dụng mấy ngày sẽ không cảm thấy đói khát, có thể tin tức lưu biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Vô sinh đan, thiên đạo trùng ngưng tụ mà thành, sau khi phục dụng kích thích đấu thể sinh trưởng. Nhậm Thanh khỏe miệng giật một cái. Hắn không tin tà liên tiếp cầm lấy một bình đan dược, kết quả bỏ mặc thân bình dán chính là cái gì nhãn hiệu, hết thảy đều là vô sinh đan. Nhưng vì sao đâu xuất cung bên trong đệ tử tình nguyện đồng loại lẫn nhau ăn cũng không đi phục dụng đan dược, cuối cùng tại đâu xuất cung bên trong chết được như thế bị khuất. Huống hồ đâu xuất cung tùy tiện liền có thể mở cửa lớn ra, vì sao không ai nghĩ tới từ đó ra ngoài? Cho dù trong nước có thiên đạo trùng đấu thể, cũng không về phần vây chết ở bên trong đi. Trừ phi là không cách nào ra ngoài. Nhậm Thanh đem tất cả phòng luyện đan kiểm tra lượng, tình huống đại khái tương đồng. Hắn đem thanh đồng đỉnh ném vào huyết đục lò luyện, đan dược thì để lại cho quỷ ảnh thể nội thiên đạo trùng, cũng không làm sao lãng phí. Liên quan tới vô thượng thiên ma manh mối vẫn như cũ chưa từng tìm tới. Nhậm Thanh trở về đại đường vị trí, nắm lên một bộ thi hài ném tới huyết nục lò luyện bên trong, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới từ từ rung động. Nhậm Thanh chờ đợi một lát, thi hài dần dần hiện ra đốt cháy hầu như không còn trạng thái. Trước đây hắn dùng trung hồ lô thi thể thử qua, kết quả luyện thành móng tay lớn nhỏ thi thực, thuộc về trò chuyện thắng không. Nhưng cỗ hài cốt này lại có chút khác biệt. Xương cốt dần dần hòa tan, đồng thời hiện ra óng ánh sáng long lanh lưu ly hình. Bạch cốt trên bảo tọa tuổi vương tùy theo trở nên càng ngày càng ngưng thực, xem ra chí ít có thể nhiều kiên trì 7-8 ngày thời gian. Bỏ ra mấy canh giờ về sau, đợi cho hài cốt hoàn toàn biến mất, lưu ly hình dáng tinh thể rơi vào Nhậm Thanh trong tay. Thiên ma xương cốt, thực tiên pháp ngưng tụ mà thành, dùng ăn có thể gia tăng hồn phách cường độ, sẽ dẫn đến hồn phách sinh ra dị hóa. Có thể mượn này bù đắp hồn phách, sẽ dẫn đến hồn phách sinh ra dị hóa. Nhậm Thanh thở sâu, đều là cấm tốt đường tạo người ta, chỉ sợ đâu xuất cung cũng không phải là chỗ tránh nạn, rất có thể là thiên đạo tử đem may mắn còn sống sót đệ tử giam giữ đến tận đây. Bọn hắn khi còn sống rõ ràng nhận thiên ma khí tức ăn mòn, thông qua nuốt chắc hẳn có thể bù đắp hồn phách, kết quả ngược lại dẫn đến càng lún càng sâu. Nhậm Thanh ngón tay nắn lấy thiên ma xương cốt. Thi thực biểu hiện tin tức là lần đầu dùng ăn mới có hiệu quả, mà thiên ma xương cốt lại có thể trường kỳ tăng cường hồn phách, rõ ràng muốn càng tốt hơn. Nếu như giải quyết hết dị hóa vấn đề, tuyệt đối là một loại không tệ tài nguyên. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn có thể làm hồn phách kéo dài làm xài tân thời gian. Nếu như thiên ma khí tức liền có thể bồi dưỡng thiên ma xương cốt, giảng đạo lý trực tiếp thu hoạch bộ phận quỷ anh tàn hồn, chẳng phải có thể liên tục không ngừng. Nhậm Thanh thu hồi thiên ma xương cốt, yên lặng đem còn lại thi hài toàn bộ ném vào huyết nục lò luyện bên trong. Lập tức tìm lên cất giữ đan phương địa phương. Hắn cuối cùng ở bên ở giữa phát hiện hốc tối, bên trong chất đầy đại lượng đan phương. Nhậm Thanh xem xét sau vẫn không khỏi đến khịt mũi coi thường, đan phương đều không ngoại lệ cũng dính đến thiên đạo trùng, căn bản chính là một đống giấy vụn. Thiên đạo tử tại thiên đạo trùng ảnh hưởng dưới sáng chế nhiều như vậy đan phương, có thể không như nhau bên ngoài đều là dùng làm gia tốc thiên đạo trùng sinh trưởng. Tích cốc, duyên thọ, chú nhan tương đương quả, nhưng thật ra là thiên đạo trùng đối với thể chất cải tạo, nào có nửa phần đan dược tác dụng. Không chỉ như thế, trên phương thuốc cho thấy đan dược là tồn tại đan độc. Tu sĩ hoàn toàn thành dùng làm loại bỏ độc tố vật chứa, ngẫm lại thật đúng là bi ai. Nhậm Thanh lật qua một trang trang đan phương, đột nhiên biểu lộ khẽ biến. Trong đó lại có mấy chương lão thảo viết lấy đại lượng chữ nghĩa, còn dính nhuộm điểm điểm vết máu, có thể nhìn ra chấp bút người khi còn sống sợ hãi. Vô vi đạo quan hủy diệt 32 năm. Hoàng Kỳ Lưu, cuối cùng rồi sẽ đan phương phục hồi như cũ, được cứu rồi. Nhậm Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, tiếp lấy là xem. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 162, Sơn Dương Giáng Lâm. Đan phương nội dung đều là lấy Hoàng Kỳ góc độ triển khai, tự thuật vô vi đạo quan hủy diệt sau đó phát sinh sự tình, trong câu chữ tràn ngập mê mang. Thiên đạo tử mặt ngoài đem người sống sót xem như đạo thống truyền thừa hạt giống, trên thực tế bọn hắn lại là sửa chữa phục hồi hồn phách thương thế đang dược. Thể nội thiên đạo trùng chỉ sợ cũng bị tàn nhẫn bóc ra. Bất quá cuối cùng thiên đạo tử vẫn là điên mất rồi, Hoàng Kỳ thành cá lọt lưới. Bất quá Hoàng Kỳ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc thiên đạo tử lời nói điên cuồng, hắn tại hơn 30 năm nệ nỗ lực cải tiến lấy hồn phách thiên ma hóa đang dược. Nhậm Thanh nhìn xem đan phương rơi vào trầm tư. Đan phương trải qua đại lượng xóa và sửa, liên quan đến vật liệu biến thành thuần túy lấy huyết nhục xương cốt làm chủ, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thiên ma khí tức. Tất cả vật liệu đều phải dùng thiên ma khí tức ăn mòn, sau đó lại luyện chế mà thành. Đan này tên là Hóa Ma. Hoàng Kỳ coi là Hóa Ma đan có thể trợ giúp thiên đạo tử khôi phục lý trí, đáng tiếc cuối cùng bởi vì hồn phách dị hóa mà dẫn đến bỏ mình. Nhậm Thanh nhịn không được sinh ra ý động. Tuy nói Hóa Ma đan tệ nạn rất nghiêm trọng, nhưng luôn có thể tìm tới biện pháp lần tránh. Nếu như có thể nhờ vào đó tăng cường hồn phách, xác thực xem như ứng đối vô thượng thiên ma biện pháp, mà lại tài liệu cần thiết cải tiến sau tương đối bình thường. Nhậm Thanh một lần nữa thu hồi đan phương. Tiếp lấy hắn đem đâu xuất cung tài nguyên hết thảy chuyển rời đến trong bụng lao tù, dù sao cũng không có ý định lại đến nơi đây. Nhậm Thanh bất chi bất giác bên trong đã nhanh đem đạo quan chuyển không, còn không đợi hắn chuẩn bị ly khai, đâu xuất cung bên ngoài lại sinh biến cố. Bọt nước vẩy ra, quỷ dị không hiểu dê gọi về đãng tại hồ nước trên không. Nhậm Thanh gặp này nhịn không được thở dài, hai mắt nhìn về phía cửa sổ vị trí, quỷ ảnh cùng điểm hồn lập tức trở về hiện thế. Dị tượng chính là hóa thành Hắc Sơn Dương Thiên đạo tử gây nên, hắn đang hướng đâu xuất cung đi tới, tán phát khí tức dẫn đến bốn bề vặn mèo. Thiên đạo tử một đoạn thời gian không thấy, thân thể càng thêm không phải người, cơ hồ đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, chỉ sợ rất khó có lưu lý trí. So sánh dưới, quỷ anh tựa như tiểu đả tiểu nháo. Nhậm Thanh thừa dịp khoảng cách thoát ly vô vi đạo tràng. Sau đó rất thời gian dài bên trong, hắn cũng không có ý định lại tiến nhập trong đó, miễn cho trong lúc lơ đãng bị vô thượng thiên ma ảnh hưởng. Nhậm Thanh ngồi tại hỏa công đường nghỉ ngơi một lát, thông qua từ bộ phận quỷ ảnh dò xét ra manh mối, phát hiện quỷ anh giáng sinh tới gần hồi cuối. Ngoại ô rất nhiều địa phương đã bị phong tỏa, khả năng cư dân không thể nhận ra cảm giác đến của quái, nhưng nha môn bộ khoái rõ ràng càng thêm bận rộn. Chẳng những muốn tuần ngay, thông hướng ngoại ô cửa ra vào còn muốn nghiêm ngặt chấn giữ. Nhậm Thanh chuẩn bị đi xem phía dưới tự mình quản hạt khu vực, đột nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ ngừng lại cái hết nhìn đông tới nhìn tây Minh Nha. Hắn nhịn không được khoe miệng giật một cái, lập tức đem cửa sổ mở ra. Minh Nha phun ra trang giấy liền biến thành thịt băm. Nhậm Thanh nhìn xem trên tờ giấy nội dung, biểu lộ vẫn không khỏi đến càng thêm nghiêm trọng. Có thể là Lý Thiên Cương ý thức được Nhậm Thanh không làm, đặc biệt đem tin tức chuyển tới, bản tóm tắt xuống trong đó lợi hại. Dựa theo Lý Thiên Cương nói, mỗi cái quái anh trọng lượng cũng đều là không kém mảy may, nhưng gần nhất lại trở nên càng ngày càng nhẹ, rất có thể sẽ giáng sinh ra một cái dị hóa nghiêm trọng hơn quỷ anh. Đối với còn lại lính cai ngục tới nói, đó là cái đại phiền toái. Nhưng Nhậm Thanh lại nhớ tới Hóa Ma đan, cảm giác có thể thừa dịp loạn lấy nhiều thiên ma tàn hồn, sau đó dùng thiên ma xương cốt tu bổ quỷ anh hồn phách. Hắn bước nhanh tiến đến thành tây vùng ngoại thành, vừa đi quỷ ảnh biên tướng tự thân bao trùm. Như hôm nay sắc càng thêm âm trầm, đúng lúc nhờ vào đó bí mật tung tích. Nhậm Thanh càng đến gần nông trường, liền càng là cảm giác bầu không khí như cùng chết đồng dạng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được chó hoang truyền đến chó sủa. Mấy con chim loại ngẫu nhiên vạch phá bầu trời đêm, vẫn là từ lính cai ngục khống chế ánh mắt. Nhậm Thanh dùng trọng đồng đảo qua, những cái kia bí mật lên lính cai ngục không thể ẩn trốn, dù là thuật pháp lại thế nào tinh diệu cũng vô dụng. Dù sao song sinh nghiệm ma loại này đồng thuật cũng không phải là chỉ là cường hóa mắt thường, còn có thể lấy điểm hồn góc độ xem xét càng thêm khó mà phát giác khí tức. Nhậm Thanh tiếp lấy thi triển kính trung tiên, không coi ai ra gì đi tại nông trường bên trong. Trên cây lê đang nằm sấp cái hóa thành báo săn lính cai ngục, có thể hết lần này tới lần khác căn bản không nhìn thấy theo trước mặt chậm rãi đi qua Nhậm Thanh. Nhậm Thanh cũng vui vẻ đến hắn gặp, tốt nhất hết thảy bình an vô sự, dù sao làm trấn thủ lính cai ngục, ra không xuất thủ cũng có huyết tinh ban thưởng. Hắn đi dạo một vòng về sau, tìm ở giữa để đó không dùng gian phòng ở lại. đã không có khả năng dự báo quỷ anh khi nào giáng lâm, hắn cũng không cần mỗi thời mỗi khắc cảnh giới, dựa vào điểm hồn cùng quỷ ảnh tuần tra là đủ. Nhậm Thanh dứt khoát nuốt chửng nhiều con mắt nhắm mắt quan tưởng lên thao thiết pháp. Bây giờ thọ nguyên đã sớm lần nữa chạm đến 60 năm, hắn tự nhiên là giành giật từng giây. Tốt nhất có thể lần tiếp theo trợ quỷ kết thúc, tiến đến 70 năm thọ nguyên. Địa Tàng Vương chiêu hồn tiền kỳ chủ bị nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ cần cấm tốt đường triển khai kế hoạch, kia nhất định là động như sấm sét. Thao thiết pháp khiến cho dạ dày phát ra đặc hữu tiếng vang, bất quá bị che kín toàn thân quỷ ảnh che đậy. Đối Nhậm Thanh tới nói chỉ là thay cái địa phương tu hành, kỳ thật tại Hỏa Công Đường cùng vùng ngoại ô nông trường căn bản là không kém nhiều. Thậm chí Hỏa Công Đường bên trong còn muốn ầm ĩ nhiều. Bất quá đối với tiềm ẩn tại phụ cận lính cai ngục tới nói, chờ đợi lấy không biết quỷ vật đản sinh, không thể nghi ngờ là cực kỳ dày vò sự tình. Cấm tốt đường địa tàng vương chiêu hồn, ngoại trừ bộ phận quân dự bị bên ngoài, tất cả lính cai ngục cũng không thể tránh né tham dự vào. Chỉ là phân công hơi có khác nhau. Nghe nói cấm tốt đường đem bị ngạn hoa chuyển rời đến Lạn Nghê hội trong động đất, từ hơn 10 vị lính cai ngục trong nom, đổ vào tàn hồn thời gian chính xác đến mấy hơi. Trương Thu thân ở mái hiên trong bóng ma. Hắn bên trong miệng không ngừng phun ra tinh hồng, dùng rắn lột pháp năng lực cảm giác khí tức, nhờ vào đó phân biệt có hay không quỷ anh giáng sinh. Bởi vì quỷ anh có thể ảnh hưởng bốn bề, nhìn bằng mắt thường đến cũng không phải là thật, cho nên mỗi phiến khu vực cũng có cùng loại thuật pháp năng lực lính cai ngục. Trương Thu chỉ cần phát ra nhắc nhở, phụ cận lính cai ngục lập tức liền sẽ ra tay. Tại phối hợp của bọn hắn dưới, mấy lần trước quỷ anh ký sinh cũng bình yên vô sự vượt qua, cũng chỉ có một người bị đồng bạn nội thương. Có thể Trương Thu lại rõ ràng cảm giác được quỷ anh thực lực mặc dù ngay tại từng bước giảm xuống, lại trở nên khí tức không dễ dàng phát giác, càng thêm khó có thể đối phó. Lý Thiên Cương trước đây không lâu cũng dùng Minh Nha truyền lại qua tin tức, xem chừng sắp xuất hiện quỷ anh. Trương Thu nghĩ tới đây, trên mặt sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Dù cho cấm tốt đường một mực cường điệu quỷ anh là một loại nào đó nhận quỷ dị vật ảnh hưởng tồn tại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra không thích hợp. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, dân chúng trước một hơi vẫn là tại cười cười nói nói, nhưng chỉ là tới gần giáng sinh quỷ anh trong vòng trăm thước, trong chớp mắt liền hóa thành nửa người nửa dê quái vật. Nhất làm cho lính cai ngục cảm giác sâu sắc sợ hãi chính là, quỷ anh mang tới dị hóa không riêng gì nhằm vào thân thể, liền liền hồn phách đều sẽ xuất hiện dị hóa. Cho nên đối mặt cục diện như vậy, chính không được người người cảm thấy bất an. Trương Thu đã coi như là đem thế cục khống chế rất khá, vẫn như trước tâm thần bất an. Khi hắn lực chú ý tập trung ở phân biệt khí tức thời điểm, đột nhiên cảm giác được bốn bề có sương mù nhàn nhạt bao phủ. Cũng không lâu lắm, bóng người hội tụ mà thành. Trương Thu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đã thấy Từ Thì Lâm xuất hiện ở bên cạnh, đặc hữu thuật pháp dù là tại cấm tốt đường bên trong cũng là tương đối đặc biệt. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại tiếp tục chú ý nông trường. Trương Thu, còn lại thành khu tình huống đến xem, tổng cộng có 25 cái quỷ anh bị khống chế lại, hiện nay đã chuẩn bị kết thúc. Trương Thu nhẹ nhàng thở ra, còn lại 7-8 cái quỷ anh cũng không tốn mấy ngày, chỉ cần phòng bị Lý Thiên Cương nói tình huống là đủ. Từ Thì Lâm chần chờ nói ra, thành đông có vị lính cai ngục thân thể nhận dị hóa, bị giam giữ tiến vào trong dạ dày trong dạ dày. Ân, không muốn cáo chi cho bọn hắn, dễ dàng gây nên vây quét quỷ anh lúc sợ đầu sợ đuôi. Trương Thu sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Cũng may Tam Tương Thành có vài vị âm sai cảnh toa chấn, ngược lại sẽ không xuất hiện bỏ mình, nhưng dị hóa lại so yêu ma quỷ quái còn kinh khủng hơn. Trong dạ dày dạ dày, vài chục năm nay cũng liền Nhậm Thanh có thể từ đó an toàn đi ra. Yên tâm đi, thành tây hẳn là có một vị ngụy biến ba lần quỷ sứ cảnh toa chấn, chỉ là thế cục trước mắt tương đối ổn định không có hiện thân. Vậy là tốt rồi, có thể tuyệt đối đừng lầm đại sự. Từ Thí Lâm gật đầu ly khai, rất nhanh liền trở lại đóng giữ vị trí. Trương Thu thở sâu, từ trong ngực lấy ra mấy cái đồng tiền tính toán cái quẻ, không hiểu cảm giác được quỷ anh giáng lâm tránh không được phải lớn hung. Mặc dù xem bói cũng không phải là thuật pháp thủ đoạn, nhưng hắn trong ngày thường vẫn tương đối tin quẻ thuật, không khỏi trong lòng càng thêm không chắc. Trương Thu mấy ngày trước đây dùng Minh Vũ liên lạc qua Lý Thiên Cương, muốn biết được thành tây vùng ngoại thành tọa trấn lính cai ngục, không nghĩ tới đối phương cũng không cáo chi. Mắt nhìn xem nghiêm trọng thế cục dần dần lên men, Trương Thu mới có nhiều lo lắng. Thật tình không biết ngay tại hắn thân ở mái hiên cách đó không xa, Nhậm Thanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất quan tưởng lấy thuật pháp, bên trong miệng còn ngáp một cái. Hắn cực kỳ không có sợ hãi. Quỷ ảnh tài liệu thi điểm hồn quay chung quanh nông trường, một khi xảy ra chuyện, thậm chí muốn so những cái kia cảnh giới lính cai ngục phản ứng nhanh hơn. Đúng lúc này, toàn bộ nông trường bên trong sơn dương phát ra tiếng kêu quái dị. Lính cai ngục lập tức khẩn trương bắt đầu, nếu không phải Trương Thu chưa từng ra lệnh, bọn hắn khả năng nhịn không được hoảng hốt xuất thủ. Thật sự là quỷ anh mang tới loại kia cảm giác gáp bách quá mạnh, hoàn toàn không giống phổ thông quỷ vật. Nhậm Thanh mở to mắt, quỷ ảnh trong nháy mắt trở về bản thể, điểm hồn cũng đã lơ lửng tại nông trường trên không, nhờ vào đó chúng xem toàn cục. Trương Thu cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn không muốn đợi thêm, bên trong miệng phát ra loài rắn đặc hữu giọng điệu, lập tức truyền bá ra ngoài. Kỳ thật đây là Trương Thu quỷ sứ cảnh một lần ngụy biến lấy được năng lực, tên là Xà Khang, thanh âm có thể truyền bá vài dặm, còn có thể nhờ vào đó cùng loài rắn cầu thông giao lưu. Lính hai ngục nhóm sau khi nghe được, nhao nhao hành động. Lấy Tử Thì Lâm làm chủ nhiều loại thuật pháp thi triển ra. Hơi nước trôi hướng giữa không trung, mấy loại biên bức bay vào trong đó sau nổ bể ra đến, đem sương mù biến thành quỷ dị đỏ như máu. Cuồng phong gào thét, huyết vụ chậm rãi ngưng tụ. Trương Thu âm thầm gật đầu. Thông qua lính cai ngục ở giữa thuật pháp phù hợp, tạm thời tính chuẩn bị công thủ tất cả hai tổ thuật pháp. Mấy lần trước quỷ anh giáng lâm, huyết độc sương mù đều là mọi việc đều thuận lợi. Bê bê. Một cái đứng thẳng sơn dương theo nông trường phía bắc trong phòng đi ra. Trương Thu gặp này vội vàng dùng xà khang ra hiệu thi triển huyết độc sương mù lập tức ngưng tụ làm giọt nước đột nhiên đệ xuống, sơn dương hóa thành thịt băm. Hắn biểu lộ trở nên cứng ngắc, quỷ anh làm sao có thể tùy tiện bị đánh giết? Bê 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 bê. Dê gọi liên tiếp. Mấy chục con đứng thẳng sơn dương đi vào trên đường phố, theo bọn nó chỗ khớp nối vết máu có thể nhìn ra, tựa hồ là nhận quỷ anh lực lượng ảnh hưởng. Quỷ anh vẫn như cũ còn chưa giáng sinh, có thể một lần nữa thi triển huyết độc xương mù đã tới không kịp. Trương Thu mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. nhất làm cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là quỷ anh giống như là biết trước. Chương 163, Hắc Sơn Dương. Đúng là đệ bên trong chi đệ. Trương Thu sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ một khi sự tình thoát ly khống chế, rất có thể sẽ dẫn đến không thể đoán được phát triển ra hiện. TTT. Hắn phun tinh hồng, ý đồ theo diện tích không lớn nông trường tìm quỷ anh thân ảnh, kết quả nhưng không có mảy may phát hiện. Nhưng từ những cái kia trở nên càng lúc càng giống là người Sơn Dương trên thân có thể nhìn ra, quỷ anh ảnh hưởng vẫn tại không ngừng khuếch tán. Lính hai ngục tránh không được có chút bạo động. Bên hai của bọn hắn vang lên không hiểu nỉ non, tinh thần biến đến khẩn trương cao độ. Ngay tại Trương Thu do dự mấy hơi bên trong, đã có lính thai ngục nhịn không được xuất thủ, lập tức trên đường phố có mấy cái sơn dương hóa thành tàn chi khối vụn. Nhưng còn lại sơn dương cũng không thất kinh, ngược lại dùng thuần màu đen nhãn thần nhìn chằm chằm lính thai ngục, để cho người ta cảm giác sâu sắc không rét mà run. Lính thai ngục gặp này nhao nhao thi triển thuật pháp. Trong chốc lát liền không có sơn dương sống sót, mặt đất bao trùm lấy tầng thật dày huyết nục, khó ngửi mùi hôi thối tràn ngập ra. Tại lặng im bầu không khí bên trong, lính thai ngục hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tình nguyện quỷ anh đột nhiên giáng lâm, cũng hầu như so không biết chờ đợi muốn tốt hơn nhiều. Nhậm Thanh cũng nhịn không được nhíu chặt lông mày, liền hắn cũng không có tìm được thiên ma khí tức đầu nguồn, phản phất là bỗng dưng sinh ra. Bất quá duy nhất đáng được an mừng chính là, quỷ anh thiên ma khí tức kém xa Tít Tắp Thiên Đạo Tử, vẫn như cũ ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhậm Thanh đi ra gian phòng, thân ảnh tại ánh trăng bao phủ bên trong như ẩn như hiện. Hắn lặng lặng chờ đợi, đồng thời suy tư muốn như thế nào thu hoạch quỷ anh bộ phận hồn phách. Tiếng chó sủa đột ngột vang lên. Trương Thu gặp này hô hấp dồn dập, vô ý thức bắt lấy trong lực huyết tâm. Hắn sở dĩ do dự, là bởi vì thông chi cấm tốt đường sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ huyết tinh điểm lợi, liền sợ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Rất nhanh Trương Thu cũng có chút hối hận chưa thể thông chi cấm tốt đường. Trong lúc vô hình sợ hãi quá mức khiếp người, tựa như là phàm nhân hành hình trước chờ đợi. Đúng lúc này, có vị lính cai ngục bên trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn thống khổ té quỵ dưới đất, phần bụng không bị khống chế phồng lớn. Chân trùi làn da có thể nhìn thấy anh hải cuốn rúc vào trong đó, phản phất bất cứ lúc nào muốn chui ra ngoài. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, quỷ ảnh lập tức làm ra phản ứng. Quỷ ảnh tại mọi người cũng không có phát giác được hắc ám bên trong chạy qua, lập tức dung nhập lính cai ngục thân thể, giúp hắn bảo hộ tính mệnh. Hắn có thể cảm giác được lính cai ngục cùng quỷ anh bản thân tính mệnh liên kết, chỉ có thể mượn nhờ quỷ anh cam đoan an toàn, sau đó các loại quỷ anh triệt để thành hình. Trương Thu con ngươi thu nhỏ lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, có vị gọi là Nhạc Côn lính cai ngục nắm giữ lấy thông tường pháp. Thông tường pháp năng đem tứ chi hóa thành móng hình, sát thực cùng sơn dương có chút cùng loại. Trương Thu trước đó chú ý tới này chi tiết, có thể căn cứ cấm tốt đường thuyết pháp, quỷ anh sẽ chỉ giáng lâm tại phổ thông xúc vật ta. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hắn muốn thi triển sạc hang, nhưng một thời gian lâm vào do dự, quần áo bị mồ hôi thấm ướt. Lập tức động thủ xác thực có cơ hội có thể đem quỷ anh sớm móc chết, nhưng nếu là ngộ sát lính tai ngục, khiến cho quỷ sứ cảnh quỷ dị vật đản sinh, không thể nghi ngờ sẽ khiến phiền toái càng lớn. Ngay tại Trương Thu ngây người mấy hơi bên trong, tên kia lính tai ngục thể nội chuyển đến gầm ăn tiếng vang. Trương Thu gặp này cắn răng một cái, dùng xà khang chỉ huy lính tai ngục ngưng tụ huyết độc sương mù. Tiêu thảm càng ngày càng nghiêm trọng. Quỷ anh bò hướng nội tạng, nhưng quỷ ảnh lại che lại lính tai ngục muốn hại, khiến cho nó không cách nào thêm gần một bước, đành phải phá vỡ bụng. Đối Nhạc Côn tới nói, hắn đời này không có trải qua như thế dọa người sự tình. Hắn bị quỷ anh ký sinh sau không có dư lực phản kháng, kết quả lại có một cỗ không hiểu tồn tại theo làn da tiến vào tự thân thể nội. Nhạc Côn có thể cảm nhận được quỷ ảnh bám vào ở bên trong bẩn trên núc đích, đồng thời ẩn ẩn còn truyền đến một loại nào đó trùng loại bỏ xúc cảm. Dứt khoát giết ta đi. Hắn tứ chi vô lực nằm thẳng dưới đất, nợ lớn phần bụng phá vỡ cái lỗ hổng, lập tức một cái sơn dương con non từ đó chui ra. Trương Thu hô hấp trở nên gấp rút. Trước đây mặt bọn hắn đối diện nhiều lần quỷ anh, nhưng đều là nửa người nửa dê hình tượng, bây giờ cái này nhưng từ đầu đến đuôi đều là dê con. Không đúng, giống như mọc ra mắt người. Trương Thu ý niệm mới vừa sinh ra, dê con ngươi trong nháy mắt hóa thành đèn nhánh, thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nợ lớn. Lông đen bao trùm toàn thân, dê bỏ sừng theo đầu hai đầu mọc ra. Bốn bề không khí và mẹo, làm người ta sợ hãi tim gan sợ hãi chậm rãi phát ra, liền xem như gặp qua sóng gió lính cai ngục cũng không khỏi sinh lòng ngưng trọng. Bao trùm mặt đất huyết nhục tại thiên ma khí tức ảnh hưởng dưới, đột nhiên sống lại. Huyết nhục ghép lại thành từng cái lột ra sân dương, tiếng kêu tại nông trường bên trong quen quẩn, khiến cho phụ cận dã cầu tranh nhau thoát đi. Nhậm Thanh biểu lộ bình thản. Hắn là thật sự rõ ràng cùng vô thượng thiên ma tiếp xúc qua. Cách đó không xa Hắc Sơn Dương đã rất gần vô thượng thiên ma hình thái, nhưng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, dù sao hồn phách không trọn vẹn. Nhậm Thanh cảm giác muốn đối phó không khó, trọng yếu nhất chính là thu hoạch bộ phận hồn phách. Giống như chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Hắc Sơn Dương vậy không có tình cảm trong mắt nhìn chằm chằm Nhạc Côn, thuần túy ác niệm khiến cho cái sau toàn thân phát run, không sinh ra mảy may phản kháng. Nó cánh tay tráng kiện chụp tới, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu. Bên trong miệng có thể nhìn ra mọc đầy răng nanh răng nhọn, đầu lưỡi mặt ngoài càng là trải rộng gai ngược, điểm ấy cùng tìm thường sơn dê hoàn toàn khác biệt, kỳ thật càng giống là ăn thịt hung manh dã thú. Sao? Hắc Sơn Dương trong miệng phát ra không hiểu tiếng kêu, tất cả mọi người không khỏi lông tơ đứng thẳng. Từ Thí Lâm càng là hai mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Sơn Dương, muốn thừa cơ cứu ra Nhạc Côn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút dừng lại giữa không trung huyết độc sương mù hóa thành giọt nước, từ trên xuống dưới nhỏ xuống mà đi. Từ Thí Lâm thủ đoạn hơi có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng là vì cho Nhạc Côn tranh thủ sinh cơ, nhường cái sau có thể nhờ vào đó rời xa. Bất quá Nhạc Côn toàn thân cứng ngắc, muốn động đánh lại không cách nào khống chế. Thiên ma khí tức như là giỏi trong xương hướng trong máu thịt thẩm thấu, cũng may bị nội tạng trên quỷ ảnh cưỡng ép chặn. Nhậm Thanh ngón tay nhất câu, quỷ ảnh khống chế lại Nhạc Côn cái bóng, trực tiếp đem hắn bản thân kéo đến hơn 100 mét bên ngoài, tùy tiện liền né tránh Hắc Sơn Dương công kích. Huyết độc nước cầm vang rơi xuống. Ẩm. Đông đảo lính thai ngục không có chú ý tới Nhạc Côn là như thế nào trốn qua công kích đến, bọn hắn đem ánh mắt cũng tập trung vào Hắc Sơn Dương trên thân. huyết độc nước tiếp xúc hắc sơn dương, mảng lớn huyết nhục bị ăn mòn, lộ ra thể nội đen như mực xương cốt cùng nội tạng. Lính thai ngục gặp này căn bản không chờ Trương Thu cấp cho mệnh lệnh, tự nhận là tìm được cơ hội, lần lượt hướng Quỷ Anh phương hướng phóng đi. Bọn hắn hóa thành các loại hình thú, dã thú bản năng đem trong lòng sợ hãi đè xuống, cất bước ở giữa mặt tấm gạch vỡ vụn ra. Hắc sơn dương hé miệng. Sao? Lột ra sơn dương trong nháy mắt hóa thành thịt băm, điểm điểm vết máu lơ lửng ở giữa không trung. Hắc sơn dương rối xuất thủ cánh tay tùy ý một chỉ, huyết dịch bốc hơi biến mất. Bút đầu đến đây lính cai ngục không biết nguyên nhân mất khống chế té lăn trên đất, lập tức liền không nhúc nhích phảng phất lâm vào hôn mê. Nếu như theo điểm hồn góc độ nhìn lại, cái gặp hắc sơn dương cái hốt mọc ra đại lượng sợi rễ, đem lính cai ngục hồn phách rút ra thân thể. Trương Thu mặc dù không biết lính cai ngục đến cùng trồng cái chiêu gì, nhưng phản ứng đầu tiên chính là bắt lấy huyết tâm, dự định lập tức liên hệ cấm tốt đường. Nhưng đột nhiên ở giữa, mấy chục hàng trăm cây xiềng xích theo nông trường nơi nào đó sinh trưởng mà ra. Nhậm Thanh khống chế long xà tích hư hóa, lập tức hắn dùng long xà tích trói lại đã hôn mê lính cai ngục hồn phách, đem bọn hắn cưỡng ép lôi trở lại trong thân thể của mình. Trương Thu con ngươi phóng đại, suýt nữa quên mất thành Tây khu cũng là có trấn thủ lính cai ngục. Trấn thủ lính cai ngục tựa hồ lợi dụng xiềng xích làm thuật pháp thủ đoạn công kích, nói được thực chất là vị nào ba lần ngụy biến lính cai ngục. Lính cai ngục sau khi tỉnh dậy, vội vàng thất kinh chạy đi. Nhậm Thanh hướng Hắc Sơn Dương đi đến, đồng thời quỷ ảnh tựa như về yến còn tổ tràn vào thân thể, rất nhanh liền biến thành 3 mét ra mặt. Trương Thu không có nhận ra thân phận của đối phương, thậm chí trong đầu một chút ấn tượng cũng không tìm tới. Sao? Hắc Sơn Dương không chút nào yếu thế, không hề cố kỵ tản ra thiên ma khí tức. Nhậm Thanh mặt ngoài không có phản ứng, kỳ thực ngăn cản phòng ngự điểm hồn đang nhanh chóng tiêu hao, có thể thấy được thiên ma khí tức chỗ nào cũng đúng tay vào. Mắt hắn híp lại. Hiện tại Hắc Sơn Dương đã hoàn toàn thành hình, là thời điểm lấy hắn bộ phận hồn phách. Trương Thu, ngươi cùng tất cả lính cai ngục cùng nhau rời khỏi nông trường phạm vi. Mau chóng. Biết rõ, đại nhân. Trương Thu vội vàng phun ra xà khang thông chi, đối Nhậm Thanh thanh âm lại ẩn ẩn có chút quen thuộc, thật giống như cái gì thời điểm ngày qua. Lính cai ngục nhau nhau rời xa Hắc Sơn Dương. Kỳ thật bọn hắn ngược lại cũng không phải không có phần thắng chút nào, trên thực tế tuyệt đối có lực đánh một trận. Nhưng mỗi người đối với hồn phách dị hóa cũng phi thường kiêng kỵ, sợ bởi vậy bị mất tu hành đường, đây cũng là thiên ma khó chơi chỗ. Trương Thu mới vừa bước ra nông trường, vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại. Siêu. Long xà tích đột nhiên thả ra, tinh chuẩn cột vào Hắc Sơn Dương sừng bên trên. Hắc Sơn Dương ý đồ ngăn trở, nhưng hai tay tiếp xúc long xà tích thời điểm, xiềng xích lập tức hóa thành hư vô trực tiếp xuyên qua. Nhậm Thanh dùng sức thu hồi, long xà tích khiến cho Hắc Sơn Dương hướng hắn mang đến. Hắn cánh tay phải chậm rãi tụ lực, đệ tử quỷ ảnh phụ thể hiệu quả thi triển đến cực hạn, cơ bắp hở ra, xương cốt ma sát va chạm. Ta đánh không lại bản thân, còn không đánh lại một luồng tàn hồn. Ầm. Cánh tay phải hung hăng đánh ra, chính giữa Hắc Sơn Dương đầu. Hắc Sơn Dương bay rất ra ngoài, liên tiếp đánh vỡ vài mặt vách tường, thương thế nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhậm Thanh biểu lộ hơi có vẻ cổ quái, thủ trưởng truyền đến tấu xương hàn ý, theo huyết dịch hướng trong nghe hoàn cung hồn phách mà đi. Điểm hồn ý đồ triệt tiêu hàn ý, nhưng ngược lại kém chút bởi vậy sinh ra dị hóa. Hắc Sơn Dương trên mặt không có chút nào gợn sóng, cũng không có chút nào tức giận, tựa hồ dáng lâm thế gian chỉ là có thể thấy được sinh linh dị hóa. Nhậm Thanh mượn nhờ long xà tích nhanh chóng tiếp cận Hắc Sơn Dương, các loại thuật pháp tướng kế thi triển, vài tòa phong ốc lập tức đổ sụp. Có thể hàn ý nhưng từ long xà tích lan tràn mà đến, da của hắn cũng kết thành băng xương, điểm hồn càng là liền muốn tiêu tán. Nhậm Thanh xem như biết rõ tại sao lại có lính cai ngục bị quỷ anh dị hóa. Rõ ràng quỷ anh bày ra thực lực cũng liền bình thường quỷ vật bộ dạng, nhưng thiên ma khí tức lại như là khó chơi con rồi. Nhậm Thanh hít vào ngụm khí lạnh. Ngẫm lại có như thế một loại tồn tại, nó chỉ cần tới gần sinh linh liền sẽ tạo thành tai nạn, nhân loại thân thể phản phất không đề phòng. Liên thiên đạo tử cùng địa tàng vương đều đã trở thành vô thượng thiên ma. Nhậm Thanh hơi có vẻ tiếc nuối, giống như chỉ có thể từ bỏ thu hoạch Hắc Sơn Dương hồn phách, trực tiếp chấn áp liên hệ cấm tốt đường. Lúc này hàn ý tiếp xúc đến huyết nhục lò luyện, trong lò hỏa diễm vậy mà tràn đầy mà ra, cho đến tràn ngập mỗi tấc huyết nhục. Thiên ma khí tức bị đốt cháy hầu như không còn. Bất quá Nhậm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, tuổi vương tiêu hao tốc độ tăng lên mấy lần. Hắn không chút do dự hai chân phát lực. Sao? Hắc Sơn Dương phun ra đầu lưỡi, trên đầu lưỡi con mắt chớp chớp, thiên ma khí tức tăng vọt. Chương 164, Thương thôn, chỗ không người. Huyết nhục lò luyện bên trong hỏa diễm lần nữa tăng vọt, triệt tiêu thiên ma khí tức ảnh hưởng. Nhậm Thanh dùng long xà tích đem Hắc Sơn Dương hất ra mấy chục mét, sau đó đứng vững thân thể thẳng đến thiên ma khí tức bị hoàn toàn đốt hết. Giảng đạo lý cái này Hắc Sơn Dương chẳng những khó đối phó, mà lại nghị thu hoạch bộ phận hồn phách, còn nhất định phải thời gian dài tiếp xúc. Cơ duyên hiểm bên trong cầu a. Nhậm Thanh hô hấp ở giữa hỏa tinh từ miệng mũi toát ra, hắn bước nhanh tới. 3. Long xà tích hất lên, lập tức xiềng xích lan tràn toàn thân, bóng đen không còn phụ thể, mà là cùng long xà tích quấn quanh ở cùng một chỗ, cho đến đem làn da hoàn toàn bao trùm. Chỉ tiếc long xà tích bất quá mới vào quỷ sứ cảnh, mặc dù có thể lan tràn vài trăm mét, nhưng cự ly đem huyết nhục xương cốt nội tạng hoàn toàn bao trùm còn chênh lệch rất xa. Nhậm Thanh mỗi phóng ra một bước, đều sẽ lưu lại hỏa diễm dấu chân. Hắc Sơn Dương gặp này liên tục phát ra tiếng vang, phụ cận liền liền côn trùng đều đã tuyệt tích, hoa cỏ càng là hiện ra khô héo hình. Nhậm Thanh đi vào trăm mét trong vòng về sau, thiên ma khí tức vẫn như cũ bị huyết nhục lò luyện ngăn cản, lập tức không do dự nữa. Hắn đưa tay trong nháy mắt, long xà tích theo toàn thân các nơi hướng ra phía ngoài kéo dài, trực tiếp đem không né tránh kịp nữa Hắc Sơn Dương bao khỏa trong đó. Theo bên cạnh xem ra, dây xích biến thành hơn 10 mét khổng lồ thiết cầu. Hắc Sơn Dương mở to đen như mực hai mắt, to lớn trọng áp rơi vào Nhậm Thanh trên thân, thiên ma khí tức điên cuồng muốn rót vào lỗ chân lông. Nhậm Thanh gặp này thì triển sách ra người, trọng áp phản tác dụng tại Hắc Sơn Dương cái bóng, cái sau mi tâm lập tức xuất hiện có chút hạ xuống. Long xà tích điên cuồng huy động lên tới. Hắc Sơn Dương toàn thân trải rộng vết thương, cổ quái dê gọi liên tiếp vang lên. Nhậm Thanh thể nội huyết nhục lò luyện tại thiên ma khí tức kích thích dưới, tân hỏa đã theo trong lỗ chân lông toát ra, không khí ken ken rung động. Còn lại lính cai ngục bởi vì nhiệm vụ quan hệ, vẫn như cũ không thể rời xa nông trường. Bọn hắn đứng tại nông trường phạm vi bên ngoài, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nhậm Thanh cùng Hắc Sơn Dương giao thủ động tĩnh quá lớn, tựa như là ăn Tết lúc hỏa diễm bên trong thiêu đốt liên tiếp pháo, thậm chí đánh thức thành Tây đang ngủ say cư dân. Hắc Sơn Dương không có chút nào linh trí, đối với Nhậm Thanh công kích nhắm mắt làm ngơ, chỉ là không ngừng phóng thích thiên ma khí tức, ý đồ ô nhiễm hắn hồn phách. Nhậm Thanh trực tiếp nhường long xà tích đâm vào Hắc Sơn Dương mi tâm. Theo long xà tích càng thêm tới gần đối phương hồn phách chỗ, huyết nhục lò luyện bên trong tuổi vương có mấy phần sắp chết xu thế. Không có biện pháp, Nhậm Thanh đành phải đem đầu xuất cung lấy được thi hải toàn bộ ném vào huyết nhục lò luyện, nhờ vào đó duy trì tuổi vương hồn phách ổn định. Là long xà tích tiến vào Hắc Sơn Dương Nghê Hoàn cung về sau, Nhậm Thanh thấy được một màn kinh người. Bình thường Nghê Hoàn cung ngoại trừ ba hồn bảy phách bên ngoài, chỉ có vô cùng vô tận trống không. Nhưng Hắc Sơn Dương Nghê Hoàn cung lại hoàn toàn khác biệt, bên trong xen lẫn lấy ngàn mã tính mặt người, đang không ngừng gào thét cầu cứu. Hắc Sơn Dương hồn phách cũng cực kỳ không trọn vẹn, hẳn là nuốt trộm phách 30 phút một trong, có thể thấy được hoàn chỉnh tổ hợp cũng bất quá là bảy phách thứ nhất. Hắc Sơn Dương hồn phách mỗi thời mỗi khắc biến ảo, hình tượng liên quan đến nam nữ già trẻ. Tạp niệm chen chúc mà tới. Nhậm Thanh hai tay nhịn không được che đầu, cái trán gân xanh tuôn ra. Hắn xem như thể nghiệm đến thiên đạo tử cảm thụ, tựa như hồn phách bên trong bị nhét vào hơn mấy ngàn vạn người ý thức, căn bản là khó mà suy nghĩ. Nếu như hồn phách hóa thành thiên ma về sau, trong Nghê Hoàn cung sẽ biến thành như thế, bất kể là ai đều sẽ bởi vậy mất lý trí. Chỉ có đem thân thể đốt cháy khả năng cầu được yên tĩnh. Nhậm Thanh tỉnh táo lại, tiếp lấy đem dị miệng cất đặt tại Hắc Sơn Dương cái trán, cưỡng ép thu lấy hắn trong Nghê Hoàn cung hồn phách. Bộ phận hồn phách tiến vào trong bụng lao tù về sau, liền bị giam giữ tại đặc biệt trong phòng giam. Vì phòng ngừa sinh ra ngoài ý muốn, Nhậm Thanh bất cứ lúc nào chuẩn bị đem tàn hồn ném vào huyết nhục lò luyện, kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tàn hồn bị ngăn cách về sau, thiên ma khí tức lập tức có thể thu liễm. Nó hóa thành nắm đấm lớn nhỏ, tận lực tới gần tân hỏa chiếu sáng vị trí, tựa hồ nhờ vào đó đem thiên ma khí tức trấn áp xuống. Nhậm Thanh không tiếp tục để ý trong bụng lao tù, đem lực chú ý phóng trên người Hắc Sơn Dương. Hắn lập tức lấy ra thiên ma xương cốt nhét vào hắn bên trong miệng, các loại Hắc Sơn Dương hồn phách khôi phục về sau, trực tiếp dùng long xà tích liều mạng đè xuống đất. Thu hồi long xà tích đồng thời nắn huyết tâm. Lý Thiên Cương trong chớp mắt xuất hiện tại Nhậm Thanh bên cạnh, hiển nhiên sớm đã đến. Hắc Sơn Dương bị trang giấy phong ấn, thật dày một chồng bị hắn cầm trên tay, xem ra đã đem hơn 30 phần tàn hồn toàn bộ lấy được. Nhậm Thanh quỷ ảnh trở về cái bóng, long xà tích một lần nữa dung nhập xương sống lưng. Hắn nằm thẳng dưới đất há mồm thở dốc. Phải biết Nhậm Thanh đối mặt Hắc Sơn Dương chỉ là thiên đạo tử tàn hồn, kém chút liền có dũng khí sắp dị hóa mất khống chế xu thế. Thiên đạo tử cũng không phải vô thượng thiên ma. Cũng may huyết nục lò luyện tựa hồ khắc chế thiên ma khí tức, Nhậm Thanh lúc này mới có dũng khí bí quá hóa liều, nếu không chắc chắn sẽ không hạ nhiệt bên trong lấy lật. Lý Thiên Cương kiểm tra lên Nhậm Thanh tình huống, phát hiện cái sau thời gian dài tiếp xúc thiên ma khí tức lại chỉ là hồn phách bị hao tổn, không khỏi sinh lòng ngoài ý muốn. Hắn lập tức nhịn không được hỏi, Nhậm Thanh hồn phách của ngươi không có vì vậy dị hóa? Không có, không có. Nhậm Thanh liền vội vàng lắc đầu. Hắn chỉ là bởi vì điểm hồn tiếp xúc Hắc Sơn Dương Nghê Hoàn cung, vì phòng ngừa ảnh hưởng đến chủ hồn liền trực tiếp bỏ qua rơi mất. Dựa vào nuốt âm dương nhãn, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục hoàn toàn. Nhậm Thanh suy đoán có thể đem thiên ma xương cốt dị hóa hồn phách tác dụng phụ tái giá ra ngoài, đương nhiên nhường điểm hồn ngăn cản giá quá lớn. Hắn không có khả năng 3 ngày 2 đầu đi tu bổ hồn phách thương thế, cái này không phải tương đương với thiên ma xương cốt tăng cường hồn phách hiệu quả làm vô dụng công. Tiếp xuống cấm tốt đường sẽ xử lý quỷ anh, nhiều nhất chỉ có 20 ngày. Lý Thiên Cương sau khi nói xong khẽ gật đầu, tiếp lấy liền ly khai nông trường. Nhậm Thanh biết rõ đối phương đang nhắc nhở chính mình. Một khi quỷ anh hòa làm một thể, lại lợi dụng bị ngạn hoa đạn sinh ngụy hồn phách về sau, địa tàng vương chiêu hồn sẽ chính thức mở màn. Đến lúc đó nhưng không có cái gì giảm sóc cơ hội. Đối Nhậm Thanh tới nói, 20 ngày đầy đủ. Lấy trước mắt hắn tiến độ, chỉ cần trợ quỷ lại mở ra một lần, thọ nguyên tiến đến 70 năm dư xài. Mượn nhờ U Minh công tấn thăng kim đan kỳ duyên thọ, chí ít có thể làm cho song sinh nghiệm ma hoàn thành 1-2 lần ngụy biến, thực lực sẽ tăng lên không ít. Nhậm Thanh chú ý tới 4 bề lính cai ngục cũng tại ở gần, lập tức đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh quay trở về nha môn hỏa công đường. Trương Thu chau mày, nhìn xem Nhậm Thanh bóng lưng. Hắn có thể dựa vào thuật pháp phân biệt khí tức, dù là Nhậm Thanh theo đám người đi qua, đều có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được. Bất quá khí tức sẽ theo tiếp xúc sự vật mà biến hóa, cho nên nhiều nhất nửa canh giờ liền không cách nào lại tiếp tục truy tung. Trương Thu nghi ngờ trên mặt càng thêm nồng đậm, đặc biệt là phát đương nhiệm thanh khí tức cuối cùng biến mất tại nha môn kia phiến khu vực. Trong lòng của hắn có cái danh tự đột nhiên vô cùng sống động. Trương Thu lại lắc đầu. Ngẫm lại cũng rất không có khả năng, dù sao đối phương gia nhập cấm tốt đường không bao lâu, huống hồ vừa mới tấn thăng làm chính thức lính cai ngục. Trương Thu xử lý xong thương binh về sau, chuẩn bị đi thăm dò nhìn xem nông trường bên trong tình huống, miễn cho gây nên đến tiếp sau không hiểu ảnh hưởng. Kết quả hắn vừa tới đến giao chiến trung tâm, chú ý tới vách tường trên mặt đất tất cả đều là long xà tích quật vết tích, trải rộng phụ cận. Trương Thu đột nhiên kịp phản ứng, biểu lộ lập tức lâm vào ngốc trệ. Nhậm Thanh mang tính tiêu chí bản mệnh pháp khí không phải liền là cái xương sống lưng nha. Nhậm Thanh có thể phát giác được Trương Thu thuật pháp. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, hiện tại mỗi phút mỗi giây cũng không thể lãng phí. Địa Tàng Vương chiêu hồn nguy hiểm có thể nghĩ, đồng dạng là cái khó gặp một lần cơ duyên. Nếu như Địa Tàng Vương phục sinh, A Tỳ địa ngục liền sẽ bị cấm tốt đường hoàn toàn trừng khống, có thể thu hoạch được tài nguyên đem tăng lên rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là Địa Tàng Vương đối cấm tốt đường cũng vô ác ý. Nhậm Thanh lâm vào bế quan trạng thái, đại lượng con mắt bị đặt huyết nhục lò luyện bên trong, khiến cho thọ nguyên vững bước tăng trưởng. Hồn phách thương thế cũng không lâu lắm liền triệt để khôi phục. Đợi đến hắn lần nữa mở mắt, đã đến chợ quỷ mở ra thời điểm. Cự ly Địa Tàng Vương chiêu hồn không kém bao nhiêu, hẳn là ngay tại trong vòng 5 ngày. Có thể để hắn cảm giác sâu sắc cổ quái là, cấm tốt đường nhưng không có bất kỳ hành động gì, căn bản không giống như là dĩ vãng chú ý cẩn thận bộ dạng. Nhậm Thanh lắc đầu. Hắn mới vừa chuẩn bị lấy ra xương thìa mở ra thông hướng cấm tốt đường con đường, đột nhiên mày nhăn lại, đi thẳng tới trong sân. Lúc này sắc trời mới tảng sáng, hỏa công đường những người còn lại vẫn tại ngủ say. Trong màn đêm có trang to lớn trang giấy đem trọn tòa thành trấn bao khỏa. Theo điểm điểm linh quang sáng lên, phòng ốc bị trang giấy thu nạp, hóa thành phía trên đồ án. Nhậm Thanh đứng tại chỗ, mặc dù có thể chống cự đến từ Lý Thiên Cương thuật pháp, nhưng vẫn là tùy ý thuật pháp đem tự mình thu vào trong đó. Bất quá Lý Thiên Cương thuật pháp rõ ràng diện tích càng lớn, hiệu quả càng yếu, Nhậm Thanh nhưng thật ra là có thể tránh thoát rơi trang giấy trói buộc. Hắn lặng lặng chờ đợi, thẳng đến lại thấy ánh mặt trời. Vô số minh nha tại giữa không trung xoay quanh, tiếp lấy rơi vào mỗi vị lính tai ngục đầu vai. Nhậm Thanh mở ra tờ giấy về sau, phía trên đại khái giải thích liên quan tới chiêu hồn công việc, yêu cầu tất cả tu sĩ nhất định phải phối hợp. Mà lúc này Tam Tương Thành vị trí, vậy mà tại Át Tỷ địa ngục bên trong. Nhậm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời tựa hồ không có chút nào biến hóa, nhưng hắn biết rõ đây là từ trang giấy hóa thành huyễn tượng, cho nên tinh thần tương đối cứng nhắc. Rất nhiều tu sĩ cũng phát hiện dị dạng, bất quá nào dám có chỗ ý kiến. Thành trấn bên ngoài bị nồng vụ che đậy, nha môn tiếp thụ lấy mệnh lệnh về sau, bộ khoái tiến đến từng cái đường đi gián tiếp không cho phép ra thành báo cáo. Cửa thành cũng bị quan binh trấn giữ, thậm chí không ít lính cai ngục cũng bị phái đi tuần tra. Nhậm Thanh đưa ra lính cai ngục lệnh bài về sau, ly khai Tam Tương thành cũng không có gì bị ngăn trở, bất quá những cái kia không phải cấm tốt đường tu sĩ cũng chỉ có thể ở tại thành trấn bên trong hầu. Cũng không lâu lắm, Tam Tương thành xung quanh sơn thôn nhao nhao bị mang vào A Tỷ địa ngục, Hạc Sơn trấn cùng An Nam trấn hẳn là cũng không được bao lâu. Nhậm Thanh gặp này đáy lòng châm xuống. Cấm tốt đường cử động như vậy chỉ có thể nói rõ, địa tàng vương chiêu hồn kết quả xấu nhất, có thể là tương thôn triệt để luân hãm, cho nên mới sớm rút lui đến A Tỷ địa ngục bên trong. Hắn bước nhanh đi vào chợ quỷ đỉnh núi. Nhậm Thanh liền sợ chợ quỷ tạm thời hủy bỏ, dạng này đối tấn thăng kế hoạch ảnh hưởng quá lớn. Hiện nay tiến đến 50 năm võ nguyên, chỉ có thể hoàn thành xong sinh nghiệm ma một lần nguy biến, căn bản liền không đủ tự vệ. Lính cai ngục càng tụ càng nhiều, bất quá còn có bộ phận ở phía xa quan sát. Chợ quỷ hiện hiện. Đại mộng chân nhân thanh âm vang lên. Chợ quỷ tiếp tục 3 ngày. Nhậm Thanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, sau đó ý thức được trong đó cơ hội buôn bán. Tất cả lính cai ngục cũng chuẩn bị hao phí tài nguyên tăng thực lực lên, như vậy luyện khí khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Chỉ sợ có thể kiếm lời sóng lớn. Chương 165, thoát thai đổi tiên cốt. Tiếp tục 3 ngày chợ quỷ khả năng hấp dẫn bao nhiêu lính cai ngục không được biết. Nhưng Nhậm Thanh hướng nơi xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy, lục tục ngoe ngoe có lính cai ngục đang chạy đến. Đại lượng lính cai ngục tràn vào chợ quỷ bên trong, mục tiêu thẳng đến đại mộng cát, còn có bộ phận thì tại đại mộng đoàn khí giữ cửa. Lính cai ngục có thể nắm giữ thuật pháp, liền tuyệt sẽ không là cái gì đồ đần. Cấm tốt đường cử động cho thấy, tiếp xuống địa tàng vương chiêu hồn rất có thể sẽ cựu tử nhất sinh, cho nên mới sớm nhường bọn hắn chuẩn bị. Cũng may bởi vì đoạn này thời gian thả ra số lượng không ít nhiệm vụ, dẫn đến lính cai ngục trong tay cũng có thừa tiền, có thể tính nhắm vào tăng cường thực lực. Có chút cũ lính cai ngục đã lấy được xương sọ pháp khí. Bọn hắn hưu ý vô ý đem tin tức tản ra ngoài, khiến cho chống cự hồn phách công kích pháp khí thành vị thứ nhất lựa chọn. Những cái kia lính cai ngục tại đại mộng các mua sắm vật liệu về sau, cũng gây đến đại mộng đoàn khí trước. Tính cả quân dự bị, OF một chút chí ít hơn 100 người. Nhậm Thanh ánh mắt đờ đẫn đứng tại chợ quỷ cửa ra vào, thẳng đến Lục Tiểu Ngọc liền quay mấy lần bờ vai của hắn, lúc này mới kịp phản ứng. Lục Tiểu Ngọc có chút đắng chát chào hỏi, đảm nhiệm đại nhân, đã vài ngày không thấy. Ngươi? Nhậm Thanh quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Hắn chú ý tới Lục Tiểu Ngọc hình tượng có cực lớn khác nhau, tứ chi mục hóa rất nghiêm trọng, tóc cũng mọc ra điểm điểm lục diệp. Nhậm Thanh cảm thán nói ra, xem ra ngươi tấn thăng quỷ sứ cảnh, may mắn mà có ngươi. Lục Tiểu Ngọc thức thời ngậm miệng lại, bất đắc dĩ tiếp tục nói ra, ta mới vừa tấn thăng quỷ sứ cảnh liền được đặc cách chính thức lính cai ngục, nhưng sau đó phải đối mặt nhiệm vụ không dám tưởng tượng. Nhậm Thanh minh bạch nàng ý tứ, quân dự bị đối mặt nhiệm vụ cùng quỷ sứ cảnh trên trời dưới đất, bỏ mình khả năng tự nhiên cao hơn. Có thực lực tóm lại là chuyện tốt. Đúng là. Lục Tiểu Ngọc gật đầu, biểu lộ hơi buông lòng nhiều. Nhậm Thanh lập tức hỏi Hoàng Tử Vạn cùng Lâm Thành. Lục Tiểu Ngọc vài ngày trước xác thực gặp được Lâm Thành, bề ngoài biểu dị hóa biến mất bộ phận, khí tức cũng hơi có vẻ nội liễm. Hoàng Tử Vạn làm không tốt còn đang bế quan, địa tàng vương chiêu hồn trước hẳn là có thể kết thúc. Hai người chia tay về sau, Lục Tiểu Ngọc quay người ly khai chợ quỷ. Nàng chỉ là nhìn thấy Nhậm Thanh thân ảnh đến đây nói lời cảm tạ, sự thật cự ly luyện chế pháp khí còn kém một chút huyết tinh, đành phải thừa dịp hiện tại xác nhận nhiệm vụ. Giống như là Lục Tiểu Ngọc như vậy tình huống, cấm tốt đường có không ít. Nhậm Thanh bản thể đi vào đại mộng các, điểm hồn thì đến đại mộng đoàn khí năm bên trong. Còn không đợi điểm hồn mở cửa lớn ra, đột nhiên cảm giác có cỗ khí tức tác dụng tại cửa hàng, khiến cho hắn giống như bị biến thành mấy chục phần. Nhậm Thanh lập tức kịp phản ứng, đại mộng chân nhân vì để cho tự mình tốt hơn buôn bán pháp khí, khiến cho cửa hàng đồng thời có thể tiếp đãi mấy người. Hắn khoe miệng có chút co rúm. Có thể pháp khí luyện chế cần thời gian, dù là Nhậm Thanh sớm luyện chế ra mấy món xương sọ pháp khí, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhậm Thanh đành phải làm hết sức, trước lợi dụng xong sinh nghiệm ma ảnh hưởng trong cửa hàng quầy hàng, đem pháp khí toàn bộ bày đi lên. Lập tức quỷ ảnh mạo hiểm tiến vào vô vi đạo tràng bên trong. Quỷ ảnh nằm dạp trên mặt đất quan sát chu vi, đâu xuất cung phụ cận một mảnh hỗn độn, nhưng cũng may cũng không có phát hiện thiên đạo tử thân ảnh. Tiếp lấy nó lặn xuống nước lặng lẽ hướng hỏa luyện cung bơi đi, tận lực cam đoan tự thân không bị phát giác. Các loại quỷ ảnh an toàn đến hỏa luyện cung về sau, Nhậm Thanh mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chí ít còn có thể liên tục không ngừng luyện chế pháp khí. Trúc cơ kỳ mộ bia lô tại U Nguyên tác dụng dưới khôi phục. Nhậm Thanh điểm hồn mở ra cửa hàng, lựa chọn đồng thời tiếp đãi 5 người, đồng thời quy định bọn hắn chỉ có thể mua một cái pháp khí. Những này lính cai ngục không chút do dự cũng lựa chọn xương sọ pháp khí, biểu lộ vui không thắng thu. Nhậm Thanh nên thu vật liệu không ít thu, sau đó đem vật liệu tiếp tục đầu nhập mộ bia lô luyện chế, đồng thời tận lực lục lọi co lại thời gian ngắn. Hắn rất nhanh liền đem lực chú ý hoàn toàn đầu nhập tiến vào luyện khí, các loại đến lại bình tĩnh lại tới thời điểm, đã qua 7-8 cái canh giờ. Nhậm Thanh bản thể đi ra đại mộng cát, hướng đại mộng đoán khí phương hướng nhìn lại, kết quả cửa ra vào người một chút cũng không ít, ngược lại càng nhiều. Có thể thấy được bộ phận lính cai ngục tại ra cửa hàng về sau, quay đầu lại tại bên ngoài chờ. Ngược lại cũng không phải nghĩ đổi tay, dù sao là gan lại mập cũng không dám đắc tội đại mộng chân nhân, mà là cảm thấy một cái pháp khí không an toàn. Nhậm Thanh nhức đầu nhéo nhéo huyệt thái dương, liền hiện tại hiệu suất này, dù là 3 ngày không ngừng cũng không có khả năng nhường lính cai ngục nhân thủ xương sọ pháp khí. Trừ phi có thể tấn thăng kim đan kỳ. Hắn vô ý thức gọi ra tin tức lưu, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bất chi bất giác bên trong, thọ nguyên vậy mà đã đạt đến 79 năm. Nhậm Thanh trầm tư một lát, hắn ý thức được dựa theo nguyên bản mỗi lần giao dịch thu hoạch thọ nguyên, căn bản cũng không khả năng đạt tới trình độ như vậy. Nói rõ đại mộng chân nhân tận lực nhiều bổ nhiều thọ nguyên cho mình, cũng có thể là đem nguyên bản giao dịch rút thành từ bỏ. Nhậm Thanh không chút do dự nhường quỷ ảnh trở về trong bụng lao tổ, lập tức tiện tay tấn thăng. Thiên đạo pháp kim đan kỳ tương đương với cấm tốt pháp quỷ sứ cảnh, ngoại trừ cần tiêu trừ tệ nạn bên ngoài, độ khó cũng không cao. Nhưng dù sao liên lụy đến Nhậm Thanh xương sống bên trong linh căn, đành phải hơn bảo hiểm điểm. Đại mộng đoán khí tính tạm thời đóng lại. Bản thể mang theo điểm hồn ly khai trợ quỷ, dự định tại ác tỷ địa ngục bên trong tìm yên lặng địa phương, miễn cho gây nên âm sai cảnh chú ý. Về phần vì sao không đi hướng ngoại giới, chủ yếu bởi vì cấm tốt đường rất có thể đang bố trí bị ngạn hoa liên quan công việc, còn không bằng ở tại nơi đây. Nhậm Thanh thẳng đường đi tới, phát hiện Hạc Sơn trấn đã bị đem đến ác tỷ địa ngục, An Nam trấn hẳn là cũng không được bao lâu. Về phần lão nương chỗ thôn trang vị trí vẫn là tương đối an toàn. Hắn nhịn không được sinh lòng nghi hoặc, nếu như tương thôn hủy diệt về sau, thật muốn tại ác tỷ địa ngục tị nạn, đồ ăn vấn đề muốn làm sao giải quyết, địa tàng vương không có nắm giữ thực tiên pháp, căn bản liền không cách nào làm cho thực vật sinh trưởng. Nhậm Thanh chỉ có thể kỳ vọng vào cấm tốt đường có vạn toàn giải quyết biện pháp. Hắn rất mau tìm khắp nơi nhỏ hẹp địa động, trung quanh cũng sẽ không có lính cai ngục trải qua, tiến vào trong đó sau liền đem cửa động ngăn chặn. Phải chăng tấn thăng hoàng truyền tiên cốt, đem tiêu hao thọ nguyên 70 năm. 70 năm thọ nguyên theo Nhậm Thanh thể nội bị rút đi, còn không có cảm giác được suy yếu trước, xương sống lưng đã không chịu cô đơn và chạm bắt đầu. Uy ảnh tại trong bụng trong lao tù quần của lấy, thiên đạo trùng ấu thể đang điên cuồng bài tiết u nguyên, nhờ vào đó đem tự thân bao khỏa, hình thành trùng kén. Kim đan kỳ chính là thiên đạo trùng ấu thể lột xác thành côn trùng trưởng thành mấu chốt, tại vô vi đạo quan bên trong cũng có nhân tiên kỳ thứ khen. Thiên đạo trùng ấu thể kết kén về sau, vì cam đoan tự thân an toàn, sẽ tăng cường tu sĩ thân thể, dùng cái này ấp ủ cái gọi là tiên cốt. Bất quá đối với thiên đạo pháp tu sĩ tôi nói, tiên cốt chỉ là hóa thành huyết nhục pháp khí bắt đầu. Nhưng đối Nhậm Thanh lại hoàn toàn khác biệt, từ tin tức lưu miễn trừ đại giới về sau, mới có tiên cốt mặt chữ ý tứ mấy phần uy năng. Hắn nhịn không được kịch liệt ho khan, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Bỏ mặc Nhậm Thanh như thế nào áp chế, ho khan vẫn như cũ kéo dài, thậm chí ẩn ẩn mang ra vết máu, tiết hầu ra đau khổ càng ngày càng nghiêm trọng. Khắc. Nhậm Thanh cảm giác tựa hồ phun ra cái gì, nhịn không được hướng lòng bàn tay nhìn lại, cái gặp một khối móng tay lớn nhỏ xương cổ xuất hiện ở trước mắt. Hắn sờ lên tiết hầu vị trí, tựa hồ có mọc ra mới xương cốt, chẳng lẽ đây cũng là hoàng tuyển tiên cốt, không nên à? Còn không đợi Nhậm Thanh kịp phản ứng, đau khổ theo tiết hầu hướng phía dưới lan tràn. Từng khối xương cốt cứng ép theo da thịt bên trong bị gạt ra, thậm chí liền xương sườn cũng giống như thế, hoàng tuyển tiên cốt thay thế cũ xương. Có thể thấy được kim đan kỳ thoát thai hoàn cốt, đúng là đúng nghĩa hoàn cốt. Nhậm Thanh bị tra tấn quá sức, trong đó thống khổ nhất không ai qua được xương đầu, còn tốt song sinh nghiệm ma châm đối với đại não, có thể sử dụng điểm hồn bảo vệ. Hắn ý thức khôi phục thời điểm, đã qua hơn nửa canh giờ. Nhậm Thanh nhắm mắt cảm thụ được hoàng tuyển tiên cốt diệu dụng. Đầu tiên hoàng tuyển tiên cốt mấu chốt nhất là càng thêm thích ứng ngũ nguyên. Điểm ấy ngược lại là đối với hắn không dùng được. Mà tại vô vi đạo quan bên trong, U Minh công làm dòng chính thuật pháp, hoàng tuyển tiên cốt tự nhiên cũng được xưng là tiền tông tam đại tiên cốt một trong. Còn lại hai loại này theo thứ tự là huyền thiên tiên cốt cùng hậu thổ tiên cốt. Nhậm Thanh cân nhắc tương lai có thể sẽ tiếp xúc Tĩnh Châu Thiên Đạo pháp tu sĩ, cho nên căn bản liền không có dự định luyện hóa U Nguyên. Huống hồ U Nguyên vốn là tiên đạo trùng sản phẩm. Hắn chủ yếu là nhìn chúng hoàng tuyển tiên cốt có thể làm quỷ ảnh phụ thể trở nên tương đối triệt để, theo nguyên bản huyết nhục làm sâu sắc đến xương cốt. Mà long xà tích hư thực chuyển hóa càng thêm linh hoạt. Nhậm Thanh thử quỷ ảnh phụ thể, bên ngoài nhìn như biến hóa không lớn, nhưng hắn cảm giác cũng không phải là quỷ ảnh cùng tự thân dung hợp, mà là tự thân cùng quỷ ảnh dung hợp, trạng thái có vẻ cực kỳ kỳ diệu. Nhậm Thanh trên mặt đất trong động hoạt động, phát hiện thân thể không còn cực hạn tại hình người, có thể như là quỷ ảnh giấu tại trong bóng ma. Dù là trước mắt hắn không cách nào thời gian dài duy trì, bảo mệnh năng lực cũng gia tăng thật lớn. Nhậm Thanh nhường quỷ ảnh ly khai xương cốt, chỉ cần hợp với mặt ngoài huyết nục, vẫn như cũng là nguyên bản quỷ ảnh phụ thể trạng thái. Hoàng Tuyền Tiên Cốt chỉ sợ còn cần tìm tòi một thời gian, khả năng hoàn toàn trị rõ ràng. Hắn tiếp lấy xem xét lên thọ nguyên, phát hiện trực tiếp có thêm đằng đẵng 120 năm, hoàn thành hai lần ngụy biến còn có còn thừa. Bất quá tấn thăng nguyên anh kỳ cần tiêu hao thọ nguyên cũng thay đổi thành 200 năm, có thể thấy được trong đó cần miễn trừ đại giới khủng bố đến mức nào. Nhậm Thanh không có vội vã tiến hành ngụy biến, mà là đi ra địa động chạy về chợ quỷ. Đã cấm tốt đường thiết lập 3 ngày, vậy nói rõ địa tàng vương chiêu hồn không có khả năng sớm bắt đầu, hiện tại khẳng định kiếm lấy thọ nguyên quan trọng hơn. Thiên đạo trùng đấu thể đạt tới kim đan kỳ về sau, hẳn là có thể đồng thời khống chế 3 bộ mộ bia lô. Đồng thời kim đan kỳ mộ bia lô luyện chế pháp khí tốc độ ít nhất phải nhanh 1/3, hiệu suất sẽ gia tăng thật lớn. Nhậm Thanh chuẩn bị các loại lính thai ngục đối pháp khí nhu cầu giảm bớt về sau, lại hoàn thành xong sinh nghiệm ma ngụy biến, chắc hẳn thời gian đầy đủ. Cứ như vậy, đại mộng đoán khí trải qua ngắn ngủi đóng cửa sau lại lần mở ra. Lính thai ngục gặp này cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại bọn hắn trong mắt, chỉ là dùng làm chiêu hồn tài liệu quỷ anh cũng như thế dọa người, chớ nói chi là tiếp xuống địa tàng vương chiêu hồn. Mà đại mộng đoán khí chính là cấm tốt đường cung cấp sinh cơ chỗ. Nhậm Thanh cũng không biết mình nhường cấm tốt đường rất nhiều phiền phức không còn sót lại chút gì, nguyên bản tại Lý Thiên Cương kế hoạch bên trong, chí ít cần chuyên môn hoa mấy ngày trấn áp bạo động lính thai ngục. Hiện tại lính thai ngục không có sinh ra hỗn loạn, những cái kia to to nhỏ nhỏ bang phái làm sao ngoi đầu lên, khiến cho tương thôn tất cả thành trấn vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Cho nên coi như Nhậm Thanh luyện khí thủ đoạn hơi có vẻ không hiểu, cũng không có rước lấy phiền phức gì. Thậm chí chỉ có Tống Tông Vô các loại số ít âm sai cảnh mới rõ ràng đại mộng đoàn khí sự tình. Chương 166, mộng trùng hóa pháp khí. Hoàng tử Vạn mở to mắt. Hắn chính ở vào mờ tối trong phòng, một chút sáng ngời theo cửa sổ chiếu vào, còn bí mật mang theo Minh Nha đặc hữu chói tai tiếng thê. Hoàng tử Vạn nghi ngờ gãi đầu một cái, lập tức đứng dậy theo bóng mờ đi tới sáng ngời bên trong. Trước mắt hắn hình tượng hơi có vẻ khác biệt, làn da đang hiện ra tím đậm, trên bàn tay mang theo có thể chạy ra độc dịch tuyến mồ hôi. Hai lần ngụy biến còn tính là tương đối thuận lợi, huống hồ có quỷ bụi trợ giúp. Hoàng tử Vạn ngụy biến năng lực tên là Độc Nguyên, thi triển sau có thể làm cho thủ trưởng tiếp xúc qua vật phẩm hóa thành độc tố. Nếu như dùng làm đối địch xác thực rất gân gà, dù sao lấy tốc độ của hắn muốn cận thân thực tế miễn cưỡng, ứng đối biện pháp cũng không ít. Người khoác giáp dạ dày liền có thể tùy tiện ngăn cản, coi như làn da bị Hoàng tử Vạn tiếp xúc đến, cũng có thể thông qua các thịt phương thức hóa giải. Nhưng Độc Nguyên có tác dụng lớn nhất địa phương, nhưng thật ra là đền bù hắn thuật pháp thiếu hụt. Hoàng tử Vạn nguyên bản chỉ có thể thông qua dạ dày bài tiết độc tố, khó mà bền bỉ tác chiến. Cho nên tại thực tiên cấm khu thời điểm, hắn vì tạm thời tăng cường thực lực, đành phải dùng phun ra độc dịch phương thức tích xúc. Hiện tại có Độc Nguyên về sau, với hắn mà nói vạn vật đều có thể là độc. Hoàng tử Vạn cầm lấy trên mặt bàn chén trà, theo năng lực thi triển, chén trà trong nháy mắt hòa tan thành một đám độc dịch. Độc dịch lại ngưng tụ thành tiềm thư bộ dáng, trên bàn nhảy lên, cuối cùng rơi vào hắn bên trong miệng, dùng làm bổ sung dạ dày độc dịch cũng nhanh gọn không ít. Bình thường tình huống dưới, một lần ngụy biến thu hoạch chi nhánh năng lực cực kỳ phức tạp, có thể nói là vô cùng kỳ quặc, bộ phận thậm chí không dùng được. Nhưng đến hai lần ngụy biến lại hoàn toàn khác biệt. Hai lần ngụy biến chi nhánh năng lực mặc dù vẫn như cũng là ngẫu nhiên tính, nhưng năng lực kỳ thật cũng cùng một lần ngụy biến cùng một nhịp thở, có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Hoàng tử Vạn độc nguyên tăng thêm độc linh, chính là đạo lý này. Cho nên quỷ sứ cảnh ngụy biến số lần càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Hoàng tử Vạn hơi có chút đắc ý, bên trong miệng tự lẩm bẩm, Nhâm lão đệ ai Nhâm lão đệ, lúc này không giống ngày xưa rồi. Hắn cất bước đi ra gian phòng, chuẩn bị đi nha môn tìm Nhậm Thanh, kết quả vừa tới đến sân nhỏ bên trong liền ngốc như gà gỗ dừng lại. Xoan mũi nghe được cổ bên trong cực kỳ mờ nhạt mùi máu tươi, trên bầu trời tầng mây cũng có vẻ rất không tự nhiên, phản phất thân ở huyết cảnh. Cái quỷ gì a? Ẩm. Hoàng tử Vạn ngây người ở giữa, Minh Nha rơi vào đầu vai nổ tung lên, khét hắn mặt mũi tràn đầy huyết đủ. Hắn yên lặng xóa đi ô uế, đem tờ giấy mở ra xem xét bắt đầu, biểu lộ trở nên càng ngày càng mê mang, tựa như mới vừa tỉnh ngủ. Mấy ngày ngắn ngủi bế quan mà thôi, kết quả đột nhiên liền biến thiên. Hoàng tử Vạn thay quần áo khác, đi bộ tại Tam Tương thành trên đường phố, bốn bề cư dân bình thản ung dung, không có chút nào dị dạng. Bất quá cùng nhau đi tới, lại cái phát hiện mấy vị lính cai ngục thân ảnh. Hắn các nơi nghe ngóng tin tức, lúc này mới biết rõ lính cai ngục vậy mà tụ long đến trợ quỷ, đều là vì luyện chế pháp khí mà đi. Hoàng tử Vạn đối điệu tàng vương chiêu hồn không hiểu nhiều, nhưng vẫn là biết rõ nguy hiểm trong đó, vội vàng khởi hành tiến đến trợ quỷ. Trợ quỷ vẫn như cũ dựng nên tại A Tỳ địa ngục nơi hẻo lánh. Đại mộng các cửa ra vào lính cai ngục ngược lại là lác đác không có mấy, đám người chủ yếu tập trung ở đại mộng đoán khí cùng bán rượu, cái trước là vì cầu sinh, cái sau là vì vong ưu. Hoàng tử Vạn mua vật liệu về sau, liền thành thật thật canh giữ ở đại mộng đoán khí bên ngoài. Đại mộng đoán khí căn này cửa hàng không còn là nguyên bản cũ nát không chịu nổi, hiện tại chẳng những diện tích làm lớn ra, chiêu bài càng là mới tinh. Nhậm Thanh tại trong cửa hàng buồng trong đều chẳng muốn đi tiếp đãi lính cai ngục, nhưng bọn hắn chủ động buông xuống huyết tinh cùng vật liệu, cầm lấy pháp khí liền có thể lý khai. Ba bộ mộ bia lô hiệu suất cực kỳ khủng bố, chỉ cần quỷ ảnh không ngừng rót vào ưu nguyên, xương sọ pháp khí 10 phút có thể hoàn thành một cái. Nhậm Thanh xem như biết rõ cái gì gọi là kiếm tiền như chảy nước. Tại ngắn ngủi trong 2 ngày, hắn có huyết tinh sắp qua vạn thạch. Thọ nguyên càng là đã tới 150 năm trình độ, chỉ là lính cai ngục đối với pháp khí nhu cầu rõ ràng tại từng bước biến thấp. Nhậm Thanh xem trường trợ quỷ kết thúc lúc, nhiều nhất đến 170 năm còn chừng. Mà lại điệu tàng vương chiêu hồn kết thúc về sau, đại mộng đoán khí sinh ý cũng sẽ trở nên không nóng không lạnh, đây cũng là có thể đoán trước sự tình. Còn có chút tương đối tiếc nuối là, thọ nguyên quá cao dẫn đến nuốt mắt duyên thọ đã vô hiệu. Trong lòng của hắn cũng sớm có chuẩn bị, muốn nhờ vào đó duyên thọ trên 100 năm hiển nhiên không thực tế, nếu không Tống Vinh cũng không về phần bỏ mình. Tại trong lúc này, trong bụng trong lao tù huyết đằng nảy mầm. Mặc dù chỉ là tới gần tân hỏa hai gốc, nhưng quả thật có tự cấp tự túc hy vọng, cho nên hắn tại mỗi gian phòng nhà tù cũng trồng nhiều huyết đằng. Nhậm Thanh duỗi lưng một cái, đã thọ nguyên đã đầy đủ, đồng thời trợ quỷ nhiều nhất nửa ngày liền muốn đóng lại, tự nhiên cũng đến hoàn thành ngụy biến thời điểm. Bản thể của hắn chậm rãi đi ra đại mộng các, lập tức liền ly khai trợ quỷ. Điểm hồn vẫn như cũ thân ở đại mộng đoàn khí, dù sao cũng là quỷ ảnh phụ trách luyện chế pháp khí, nhất tâm lượng dụng đủ để duy trì cửa hàng đưa vào hoạt động. Nhậm Thanh không cách nào ly khai điểm hồn quá xa, liền dứt khoát tìm chỗ lưng núi, lợi dụng long xà tích mở cái địa động chui vào. Thời gian còn thừa không nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không vội mà gọi ra tin tức lưu. Nhậm Thanh thông qua quan tưởng vô mục pháp để cho mình tỉnh táo lại, lập tức mới đưa lực chú ý yên lặng tại trong đầu dị hóa tây. Hắn trước đây liền đã nhất định phải lựa chọn loại nào ngụy biến chi nhánh, chủ yếu là cường hóa nhập mộng năng lực cùng điểm hồn tác dụng. Đầu tiên là mấu chốt nhất mộng trùng. Mộng trùng có thể tại sinh linh hồn phách bên trong tiềm ẩn một cái mộng trùng, chỉ cần hắn nghỉ ngơi giấc ngủ, có thể cưỡng ép kéo vào mộng cảnh. Mộng trùng có thể làm cho song sinh nghiệm ma nhập mộng tăng cường rất nhiều, nếu không chỉ là cái sửa chữa người khác ký ức bình thường năng lực. Nếu như hắn phỏng đoán không sai, nhưng thật ra là có thể mượn nhờ mộng trùng tạo dựng ra nghe hoàn cung phòng ngự, miễn cho bị thiên ma khí tức ăn mòn. Tin tức lưu biểu hiện nội dung không nhiều, cụ thể còn muốn ngụy biến về sau lại nhìn. 50 năm thọ nguyên tàn biến. Đại não trên cái kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, hồn phách có nhiều xé rách cảm giác, lông mày không khỏi nhảy lên. Nhậm Thanh cực lực nhẫn mại lấy khó chịu, một lát sau đôi trong mắt phảng phất có tinh mang hiện lên. Tâm hắn đọc khẽ động, linh quang hội tụ tại đầu ngón trỏ, cuối cùng hình thành hạt hư ảo quan điểm. Nhậm Thanh ngưng luyện ra ba cái mộng trùng, cũng ở vào trong Nghê Hoàng cung, lợi dụng quỷ ảnh liền có thể làm được lặng yên không một tiếng động đem mộng trùng thả ra. Hắn còn có thể lựa chọn ngụy biến chi nhánh đại mộng, đem mộng trùng số lượng tăng lên đến 10 hạt, bất quá lại rời tư tưởng. Nhậm Thanh chủ yếu coi trọng mộng trùng cùng loại hồn phách cấu tạo, cũng có thể dung hồn đặc điểm. Hắn lập tức lấy thử nghiệm phục dụng thiên ma xương cốt. Thiên ma khí tức lập tức hướng Nghê Hoàng cung dũng mãnh lao tới, huyết nục lò luyện cũng theo đó xuất hiện ý động, như muốn đốt cháy hầu như không còn. Nhậm Thanh cưỡng chế huyết nục lò luyện, nếu là hoàn toàn tiêu trừ sạch thiên ma khí tức, cũng đại biểu cho thiên ma xương cốt tăng cường hồn phách hiệu quả vô dụng. Bất quá hắn cũng không phải bí quá hóa liều, chí ít có điểm hồn bất cứ lúc nào chuẩn bị thay thế chủ hồn. Nhậm Thanh đem ba hạt ngọc trùng phân bố tại trong Nghê Hoàng cung, sắc mặt trở nên khẩn trương bắt đầu. Nếu như tưởng tượng thất bại, ngọc trùng năng lực sát thực sẽ đánh lớn chiếc khấu, thậm chí có chút lãng phí một lần ngụy biến cơ hội. Bất quá thẳng đến thiên ma khí tức tiếp xúc trong đó một cái ngọc trùng, cái sau như là bọn biển hấp thu kia cổ nhường hồn phách vặn mèo khí tức. Một lát sau, ngọc trùng hóa thành đen như mực hình, quang ảnh không ngừng vặn mèo, tản ra như là hắc sơn dương tinh khủng khí tức. Thiên ma khí tức bị thiên ma ngọc trùng thôn vệ sạch sẽ, còn lại chính là thuần túy nhất hồn phách khí tức. Chủ hồn hấp thu hồn phách khí tức về sau, sát thực sinh ra có chút lớn mạnh. Nhậm Thanh đem thiên ma khí tức nhiễm mộng trùng lấy ra Nghê Hoàng cung, chỉ cảm thấy bốn bề không khí đều có chút hỗn loạn lên. Như thế thiên ma mộng trùng, đối với tu sĩ lực sát thương cực lớn, nhưng trạng thái cũng biến thành không ổn định, phản phất muốn bất cứ lúc nào sụp đổ. Nhậm Thanh dù là không còn tiếp tục bị biến, nương tựa theo huyết nhục lò luyện, tăng thêm trong Nghê Hoàng cung ba cái mộng trùng, đều có thể rất tốt tạo dựng ra đối thiên ma khí tức phòng tuyến. Chính là một lần nữa thai nghén mộng trùng cần lãng phí không ít thời gian. Nhậm Thanh hài lòng gật đầu, lập tức nhắm mắt bắt đầu lựa chọn xong sinh nghiệm ma hai lần bị biến. Cái gặp dị hóa trên cây vừa dài ra mới trồi non. Những này trồi non đều là cùng mộng trùng tương quan ngụy biến chi nhánh năng lực, nhường Nhậm Thanh lựa chọn mặt trở nên càng ngày càng rộng. Nhậm Thanh cẩn thận xem xét về sau, vốn là muốn lựa chọn mộng tiêu làm tự mình hai lần ngụy biến chi nhánh, nhưng hắn cải biến chủ ý. Mộng tiêu, nhường bị thực hiện nhập mộng sinh linh giới hạn trong một loại nào đó trong thùng. Kỳ thật không cần thiết lấy song sinh nghiệm ma nhập mộng làm chủ, mộng trùng tiềm lực cực lớn, thậm chí là đặt chân này phương thế giới căn cơ. Dù sao tương thôn sắt vách chính là thú cột. Hồn y có thể đem mộng trùng hóa thành pháp y bám vào tại hồn phách, dùng cho bảo hộ tự thân hồn phách, khống chế người khác hồn phách. Nhậm Thanh lập tức quyết định. Hai lần ngụy biến thống khổ hơi có giảm xuống, nhưng điểm hồn lại sinh ra cảm giác bỏng. Sau khi hoàn thành mộng trùng cấu tạo xuất hiện khác nhau, càng giống là cùng loại pháp khí tồn tại. Mộng trùng cùng chủ hồn tương dung, lập tức khiến cho hồn phách trên thân có thêm bộ đạo bảo, có thể nhờ vào đó ngăn cản trực diện Nghê Hoàng cung công kích. Thiên ma mộng trùng cũng biến thành ổn định, mặc dù vẫn như cũ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hồn y thì có thể nhường chủ hồn càng thêm bảo hiểm, cũng vì phối hợp ba lần ngụy biến năng lực. Mộng khí, mộng trùng hóa thành pháp khí, bám vào với hắn nhân hồn phách về sau, nhờ vào đó thực hiện nhập mộng ảnh hưởng, cũng trưởng khống hắn thân thể. Nhậm Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Theo long xà tích liền có thể nhìn ra, thuật pháp hình thành pháp khí tiềm lực vô tận, đặc biệt mộng trùng còn dính đến phức tạp nhất hồn phách. Ba lần ngụy biến đều hoàn thành sau, mộng trùng duy trì lấy ba cái số lượng, nhưng trên bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ là mộng trùng pháp khí nhất định phải như là long xà tích rủ nuôi, mới có thể đem tiềm lực chuyển hóa. Nhậm Thanh theo thiên ma mộng trùng trên tìm được linh cảm, hóa thành pháp khí sau rõ ràng không còn sụp đổ, đồng thời thu nạp thiên ma khí tức tầm bổ bản thân. Đương nhiên một khi pháp khí tổn hại, một lần nữa dựng dục mộng trùng chính là rất ban đầu trạng thái. Nhậm Thanh tạm thời chỉ có thể xem chừng sử dụng, suy nghĩ lấy như thế nào ủ nuôi mộng trùng. Một cái dùng làm dung nạp thiên ma khí tức, cũng sẽ quanh năm ở tại Nghê Hoàng cung. Hắn đem thiên ma mộng trùng hóa thành chủ hồn pháp y liệt, thiên ma khí tức tương đối nội liễm, ngược lại là không có bởi vậy sinh ra ngoài ý muốn. Nhậm Thanh cân nhắc đem cái thứ hai cất đặt tại xương sống lưng bên trong, mượn nhờ hoàng tuyển tiên cốt đến tiến hành ủ nuôi. Về phần cuối cùng một cái mộng trùng, Nhậm Thanh nhìn về phía huyết nhục lò luyện bên trong tuổi vương. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 167, chiêu hồn mở màn. Nhậm Thanh đem cái thứ hai mộng trùng theo kinh mạch tiến vào xương sống bên trong. Xương sống làm u linh căn chỗ dung thần, đồng thời cũng là hoàng tuyển tiên cốt hạch tâm, tương lai thậm chí sẽ dọc theo hoàng tuyển tiên thể. Mặc dù không có nửa điểm u nguyên, nhưng đúng là huyền diệu vạn phần. Mộng trùng không có quá nhiều lực cản liền tiến vào xương sống bên trong. Nhậm Thanh nhìn chăm chú mộng trùng hồi lâu, phát hiện xác thực có ủ nuôi tác dụng. Cứ thế mãi, hẳn là có thể thành tựu một cái thiên đạo mộng trùng. Hắn không tiếp tục để ý, lập tức đem lực chú ý đặt ở huyết nục lò luyện bên trong. Cuối cùng một cái mộng trùng bị thu nạp trong đó, vừa mới bắt đầu Nhậm Thanh còn sợ sẽ bị tân hỏa thiêu hủy, nhưng không nghĩ tới mộng trùng vậy mà như cá gặp nước. Chỉ là mộng trùng không cách nào hấp thu tân hỏa, vẫn như cũ cần bám vào tại tuổi vương. Tuổi vương trải qua một đoạn thời gian đốt cháy, hình dạng đã hoàn toàn nhìn không ra trung hồ lô bộ dáng, hiện tại giống như là cố gầy còm thi hải. Nhậm Thanh thi triển lên hồn y năng lực, cưỡng ép đem mộng trùng cùng tuổi vương dung hợp, khiến cho cái sau phụ thêm kiện đỏ sẫm pháp y. Cứ như vậy, Nhậm Thanh ngoại trừ có thể sử dụng mộng trùng khống chế tuổi vương bên ngoài, còn có thể mượn nhờ tân hỏa cho tàn đủ nuôi pháp khí. Nhậm Thanh ba cái mộng trùng cũng đều riêng phần mình có chỗ, theo thứ tự là thiên ma mộng trùng, thiên đạo mộng trùng cùng tân hỏa mộng trùng. Mộng trùng ở giữa khẳng định sẽ xuất hiện khác biệt, nhưng còn phải ủ nuôi một thời gian khả năng biết được. Hắn còn lại thọ nguyên không đủ để hoàn thành còn lại thuật pháp bị biến, về phần song sinh nghiệm ma tấn thăng trí ám hiểm chủ cần tiêu hao thọ nguyên, trực tiếp lật ra 4 lần, cao tới 200 năm. Nhậm Thanh đối với cái này hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần tấn thăng cần thọ nguyên liền vốn là tăng lên gấp bội, có thể thấy được miễn trừ đại giới cũng không phải là đơn giản. Hắn tiếp lấy liền lựa chọn xuất quan. Chợ quỷ đã tới gần kết thúc, đại mộng đoán khí bên ngoài chỉ có chút ít mấy người. Có thể Nhậm Thanh đang chuẩn bị lại đi đại mộng các bổ sung tài nguyên lúc, đột nhiên chú ý tới bốn bề lính tai ngục ánh mắt có chút cổ quái. Nhậm Thanh lập tức kịp phản ứng. Nhìn quanh chu vi, cơ hồ tất cả lính tai ngục cũng mang theo xương sọ pháp khí. Nhậm Thanh trở nên không hợp nhau. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải dùng xương sọ pháp khí lại tăng thêm một tầng phòng hộ, nếu không quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Đại Mộng Đoán Khí tiếp đãi xong sau cùng mấy vị lính cai ngục, lập tức đóng lại cửa lớn. Nhậm Thanh thừa dịp còn thừa không nhiều nhàn rỗi đi vào quán rượu, quả nhiên ở bên trong phát hiện Hoàng tử Vạn thân ảnh, đối phương đã say mềm. Giống Hoàng tử Vạn dạng này lính cai ngục không phải số ít, khiến cho trong tiểu phô bầu không khí ngược lại muốn so chợ quỷ trên đường phố náo nhiệt nhiều. Nhậm Thanh ngược lại không có gì thời gian rỗi uống rượu, chỉ là kiếm lấy huyết tinh quá nhiều, dứt khoát mua vài hũ cất giữ trong bụng trong lao tù. Hắn tử trên thân Hoàng tử Vạn biến hóa liền có thể biết được, đối phương đã hoàn thành hai lần ngụy biến, chắc hẳn có thể có nhiều mấy phần sinh cơ. Đang lúc Nhậm Thanh chuẩn bị tiến lên chào hỏi, chợ quỷ đột nhiên trở nên như ẩn như hiện. Nhậm Thanh ra hiệu điểm hồn trở về bản thể, sau đó đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Trung quanh biến thành hoang vu nhăm đất, quần quạ khét đều. Chuẩn thân ảnh xuất hiện ở trên không, cánh huy động ở giữa có minh vũ như là như mưa rơi rơi xuống, đồng thời nương theo lấy đại lượng minh nha. Hoàng tử Vạn lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn thấy cách đó không xa Nhậm Thanh sau vội vàng bu lại. Hai người còn chưa mở miệng, dị biến tái sinh. Lính hai ngục căn bản không dám phát ra âm thanh, bọn hắn vội vàng lui lại mấy chục mét, sau đó kinh ngạc nhìn xem trên đất trống xuất hiện một điểm quan điểm. Lính hai ngục tại thi hành nhiệm vụ thời điểm tránh không được tiếp xúc cầm sai cảnh, nhưng trong đó cũng không bao hàm chưa hề hiện thân qua đại mộng chân nhân. Nhưng hôm nay hắn lại tới. Quan điểm bắt đầu không ngừng bật mẹo, cuối cùng cấu thành cao 2 mét bóng người. Nhậm Thanh nhịn không được quay qua đầu, thật sự là nhìn lâu sẽ sinh ra hủ rũ, có thể thấy được cầm sai cảnh viên mãn đại mộng chân nhân có bao nhiêu đáng sợ. Hắn còn chú ý tới đại mộng chân nhân trên thân, có thêm cổ quen thuộc khí tức. Rõ ràng là vô mục pháp trọng đồng giả, cũng không biết đã đạt tới loại trình độ nào, cảm giác chí ít có bán thi cảnh. Xem ra đại mộng chân nhân ý thức được song sinh nghiệm ma liên quan đến mộng cảnh về sau, cũng nắm giữ vô mục pháp. Đại mộng chân nhân liếc nhìn xung quanh, trên người Nhậm Thanh dừng lại chốc lát, lập tức liền lách mình ly khai, trong nháy mắt xuất hiện tại xương sườn chỗ. Hắn đi vào Minh Vũ chi địa, thân ảnh biến mất tại A Tỷ địa ngục bên trong. Minh Nha rơi xuống, đông đảo lính cai ngục nhiệm vụ đã sớm bị phân phối xong xuôi. Nhậm Thanh cầm lấy tờ giấy, xem bút tích hẳn là Lý Thiên Cương lưu lại, mục tiêu là nhường hắn trở về ngoại giới, tham dự bị ngạn hoa công việc. Hắn nhịn không được hướng Hoàng tử Vạn trong tay tờ giấy lướt đi, đã thấy cái sau lại là tiến về trong dạ dày, cần phụ trách trấn thủ phi độc phách. Lão hoàng làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Hoàng tử Vạn nhịn không được thầm mắng vài tiếng, sau đó mới mở miệng nói ra, theo ta được biết, trong dạ dày liên lụy đến dị hóa mất khống chế lính cai ngục, thủy hồ lô rất có thể sẽ tham dự trong đó. Nhậm Thanh nhãn thần có thêm nhiều thương hại. Thủy hồ lô không nhất định lại bởi vì bách quỷ dạ hành sự tình trách tội Hoàng tử Vạn, nhưng hắn tâm tính quá mức hỉ nộ vô thường, hơn nữa còn phải thêm chức trong bình tiểu nhân. Nhậm Thanh suy tư một lát sau, lấy ra bình quỷ bụi đưa cho Hoàng tử Vạn. Tiếp lấy hắn thấp giọng nói ra, trong dạ dày có cái lính cai ngục gọi là Lý Phương Thán, ngươi đem quỷ bụi giao cho hắn, liền nói là đối môn kia tiểu tử mang tới, hẳn là có thể thu được hắn che chở. Quỷ bụi không cách nào áp chế hồn phách dị hóa, nhưng đối với thân thể lại có một chút tác dụng. Lý Phương Thán hẳn là có thể minh bạch Nhậm Thanh ý tứ, dù là chỉ vì hư vô mở mịt cơ hội, cũng sẽ tận lực giúp trợ Hoàng tử Vạn. Hoàng tử Vạn gật đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ôm quyền liền hướng mục đích tiến đến. Đông đảo lính cai ngục cũng riêng phần mình chạy tới nhiệm vụ nơi, chỉ có số ít số phận tốt hơn, phân đến thủ thành nhiệm vụ. Nhậm Thanh cất bước đi vào xương sườn cùng dạ dày vách tường chỗ giao giới, đang chuẩn bị ly khai A Tỷ địa ngục, lại phát hiện chuẩn bay vào Minh Vũ chi địa. Chuẩn trên lưng trở đi mười mấy nữ tử, đều là tu luyện hạ thảo quyết tống tử nương nương người coi miếu, cũng không biết nhiệm vụ của các nàng ở nơi nào. Nhậm Thanh đi qua dạ dày vách tường đến ngoại giới. Tam Tương Thành đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại to lớn đất trống, chẳng biết lúc nào xây dựng lên tạm thời nơi ở. Lý Thiên Cương liền ngồi xếp bằng ở trong đó, trong tay lật xem từng tờ một trang giấy. Nhậm Thanh lại phát hiện Tống Tông Vô thân ảnh, đối phương ở vào hướng tây bắc trên đỉnh núi, tựa hồ đang quan sát địa hình. Hắn chờ đợi một lát, càng ngày càng nhiều lính cai ngục tụ tập lại, khoảng chừng hơn 20 người. Nhậm Thanh cái chú ý tới Lâm Thành, cái sau nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dựa vào qua tới, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Thành ngượng ngùng nói ra, đảm nhiệm đại nhân, đa tạ chỗ tài liệu đó. Không có việc gì. Nhậm Thanh mắt nhìn Lâm Thành, hắn thực lực hẳn là tăng lên không ít. Lâm Thành dị hóa tuyến đường cùng Trương Thu tương đồng, tên là rắn người, tương đối lệnh hỗ trợ, bất quá tác dụng không nhỏ. Chờ đợi một lát sau, Giang Phong đi vào trong doanh địa, chỉ huy đông đảo lính cai ngục lựa chọn chỗ ở. Bình thường đều là 2-3 người một gian phòng, lính cai ngục đối với cái này không có ý kiến gì, dù sao theo âm sai cảnh liền có thể nhìn ra nhiệm vụ nghiêm trọng. Nhậm Thanh bí mật tìm Giang Phong nói chuyện phiếm, nhường hắn đem Lâm Thành phân phối cho mình. Thực lực chênh lệch điểm không quan trọng, chủ yếu là hiểu rõ. Thẳng đến ngày thứ hai, Lý Thiên Cương mới đưa tất cả lính cai ngục triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, trước sớm nói xong, chỉ cần xuất hiện không phục tùng mệnh lệnh tình huống, là không có chút nào chỗ trống. Lý Thiên Cương đảo qua đám người, lính cai ngục nào dám có dị nghị. Ủy anh hồn phách hội tụ sau là từ âm sai cảnh xuất thủ, các ngươi chính là trấn thủ các nơi, phòng ngừa dã thú quấy nhiễu. Dã thú? Lính cai ngục trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc. Âm sai cảnh tự mình đối phó quỷ anh, mà lại trong đó còn có thể tiêu trừ cấm khu Tống Tông Vô, tại sao lại sợ chỉ là dã thú? Đánh tới dã thú thực lực sẽ theo thời gian trở nên càng thêm cường đại, nếu như không kiên trì nổi liền lập tức dùng Minh Vũ liên hệ bốn bể lính cai ngục. Lý Thiên Cương không có cụ thể giải thích. Lập tức lính cai ngục bị chia làm 8 tổ, bình quân 3 người một tổ, hình thành cái to lớn hình tròn vây quanh Tam Tương Thành mảnh đất trống này. Duy chỉ có Nhậm Thanh dưới tay chỉ có Lâm Thành. Hắn đối với cái này vẫn tương đối hài lòng, có thể hiển nhiên Lý Thiên Cương không có ý định buông tha Nhậm Thanh. Nhậm Thanh, cái khác khu vực sinh ra tình hình nguy hiểm lúc, ngươi liền lập tức đi trợ giúp. Lính cai ngục quay đầu nhìn về phía Nhậm Thanh, tướng mạo nhiều nhất chừng 20, làm sao lại đạt được âm sai cảnh vừa ý như thế? Thằng đến có người thấp giọng lẩm bẩm, Nhậm Thanh, trong dạ dày. đám người bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được có chút quen hay. Có thể theo trong dạ dày đi ra, đồng thời thoát ly dị hóa mất khống chế, nhất định là cái nguyên nhân. Nhậm Thanh chê cười gật đầu, còn tốt thực tiên cấm khu sự tình không có lưu truyền ra đi, nếu không chỉ sợ cũng phải nhiều ra không ít phiền phức. Phía đông nam có toàn núi đá, trong vòng 2 ngày đem tường thành kiến tạo bắt đầu, để mà chống cự dã thú. Lính hai ngục dựa theo Lý Thiên Cương ý tứ hướng núi đá mà đi, về phần nhà gỗ thì bị trang giấy phong ấn, giao cho bọn hắn tự hành bày ra. Chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, lính hai ngục tự nhiên muốn nắm chặt thời gian. Tại mơ hồ tử vong uy hiếp dưới, lính hai ngục giữa lẫn nhau ăn ý tạo thành phối hợp, giống như là năm đó tiêu thai cấm khu như vậy nhiệt liệt hướng lên trời. Bộ phận lính hai ngục dùng thuật pháp cắt chém ngọn núi, hóa thu thuật pháp lính hai ngục thì phụ trách vận chuyển, một lát liền đã có mấy tấn núi đá mang đến Tam Tương Thành. Có thể so sánh Nhậm Thanh, bọn hắn cũng có chút thua chị kém em. Nhậm Thanh nhường Lâm Thành đi cho cái khác lính hai ngục phụ một tay, tự mình đi vào vách núi trước. Mười mấy nói hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thanh, cái gặp hắn trong tay sinh trưởng ra hẹp dài long xà tích, tiện tay chính là hất lên. Hàn quang bắn ra bốn phía, dây xích qua lại ngọn núi, bụi đất dơ lên. Đợi cho Nhậm Thanh dừng tay, mấy trăm khối hòn đá chỉnh tề rơi xuống, chồng chất tựa như một toà núi nhỏ, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp lấy hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay bỗng dưng treo lên gió lốc, lại nhìn hòn đá lúc đã không thấy tung tích, không biết bị cái gì thuật pháp thu nạp đi. Nhậm Thanh quay người trở về đất trống, cũng không cần tự mình động thủ dựng, bóng đen linh hoạt bắt lấy hòn đá, rất nhanh liền hình thành tường thành hình thức ban đầu. Xem chừng lại đến 2-3 lần cũng đủ để. Giang Phong lắc đầu, mỗi lần gặp được Nhậm Thanh đều sẽ đổi mới hắn đối thiên phú cách nhìn. Hắn đứng tại đất trống trung tâm, hai vị âm sai cảnh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhậm Thanh bận rộn thân ảnh, tựa hồ đã nhìn lắm thành quen. Giang Phong ngươi lui xa một chút. Giang Phong vội vàng lui lại mấy mét. Hắn thuật pháp lấy tầm mắt rộng lớn lấy dưng, còn có thể bất cứ lúc nào liên hệ lính hai ngục, cho nên chức trách chính là hỗ trợ âm sai cảnh phát ra mệnh lệnh. Lý Thiên Cương từ trong ngực lấy ra cái lưu ly bình, mở ra nắp bình về sau, bên trong phiêu đãng ra một chút đen màu xám bụi bặm. Bụi bặm chậm rãi rơi vào thổ nhưỡng bên trong, tựa hồ có loài nấm dần dần bắt đầu phồn diễn sinh sống. Thái tuế. Chương 168, Thái tuế thành rừng. Nhậm Thanh nếu không phải sợ trong bụng lao tù không gian quá lớn hù đến còn lại lính hai ngục, kỳ thật chỉ cần đi một chuyến núi đá là đủ. Hắn vị trí tường thành rất nhanh liền dựng bắt đầu, hòn đá đều là nửa mét khoảng trường lớn nhỏ. Dạng này bền chắc nhất lại dùng bền. Đã giá thú cần quỷ sứ cảnh xuất thủ đối kháng, Nhậm Thanh cảm giác Lý Thiên Cương mục đích cũng không phải là dùng vách tường ngăn cản bọn chúng, chỉ sợ có thâm ý khác. Nhậm Thanh hiện nay cũng không cách nào tham dự cấm tốt đường hạch tâm sự vật, đành phải đi một bước xem một bước. Kết quả nửa ngày không đến, đất trống trung tâm mọc ra một chút một người cao loài nấm. Lấy lan tràn tốc độ đến xem, chẳng mấy chốc sẽ đem trọn phiến khu vực bao trùm. Nhậm Thanh hơi có vẻ nghi hoặc, thực tế khó mà đem loài nấm cùng vô thượng thiên ma liên hệ đến cùng một chỗ, chẳng lẽ chỉ là vì để địa hình trở nên phức tạp. Hắn dù sao cũng đã dựng xong tường thành, dứt khoát tiến đến xem xét phía dưới tình huống, vừa vặn có thể để cho mình trong lòng có điểm số. Lý Thiên Cương vẫn tại đọc qua trang giấy, mà Tống Tông Vô không thấy tăm hơi. Nhậm Thanh gặp này dự định theo Giang Phong bên trong miệng moi ra nhiều tin tức, kết quả cái sau buông tay nói ra, Nhậm Hinh, cấm tốt đường bí ẩn làm sao có thể là chúng ta quỷ sứ cảnh có thể biết được? Giang Phong ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, đột nhiên cảm giác nguyên bản nhiệm vụ nguy hiểm có thể sẽ đơn giản không ít, phải biết 2-3 lần ngụy biến lính cai ngục cũng bị điều đi chấn áp thi cầu phép đợi. Nhậm Thanh ngươi, hắn vừa định nói tiếp thứ gì, đã thấy Nhậm Thanh quả quyết hướng loài nấm đi đến. Lý Thiên Cương nâng lên đầu, phát hiện là Nhậm Thanh sau liền không có để ý, Giang Phong gặp này cũng không tốt ngăn cản, đành phải đứng tại chỗ chờ lấy. Tại loài nấm trung tâm, như là bụi mù bảo tử chậm rãi phiêu tán. Nhậm Thanh ngừng thở, bóng đen càng là bao trùm toàn thân, miễn cho nhiễm phải bảo tử. Hắn nhìn xem dần dần sinh trưởng loài nấm, chẳng biết tại sao nhớ tới thổ địa. Lúc ấy tại hội chùa vây quét thổ địa lúc, cái sau nuốt chửng hạ thảo quyết quỷ dị vật, cuối cùng chính là hóa thành một gốc mặt người cây nấm. Nhưng nếu là liên quan đến hạ thảo quyết, vì sao không phải những cái kia người coi miếu chỗ này? Nhậm Thanh mắt nhìn Lý Thiên Cương, lập tức đem thủ trưởng rũi ra bóng đen, để mà tiếp xúc loài nấm. Tin tức lưu phong trào. Thái Tuế, Đông Trùng Quyết ngưng tụ mà thành, chính là tu sĩ khi còn sống hồn phách sụp đổ biến thành. Đông Trùng Quyết, từ Thái Tuế đạo quân sáng tạo, tu luyện phương pháp này cần lấy tự thân sinh sôi 75 loại vô sắc vô tướng bệnh quẩn mới có thể tu thành. Nhậm Thanh biểu lộ trở nên càng thêm không hiểu, Đông Trùng Hạ Thảo hai môn thuật pháp rõ ràng đồng xuất bản nguyên, năng lực cũng đều là khống chế bệnh quẩn. Vì sao muốn dùng cái này tại Tam Tương Thành địa chỉ ban đầu tạo dựng ra đại lượng loài nấm? Có lẽ, Nhậm Thanh lông mày nhíu lại, hẳn là cũng không phải là bởi vì liên quan đến Đông Trùng Hạ Thảo quan hệ, chỉ sợ kia hồn phách sụp đổ biến thành Thái Tuế mới là mấu chốt. Vật này liên quan đến dương thần cảnh trở lên tồn tại. Lý Thiên Cương thanh âm xuất hiện tại Nhậm Thanh bên cạnh, như thế xuất quỷ nhập thần đem hắn giật nảy mình, kém chút đâm vào loài nấm bên trên. Lý Thiên Cương tiền bối, ngươi nói là? Lý Thiên Cương kiên nhẫn giải thích nói, hẳn là thiên quỷ cảnh tu sĩ hồn phách mà hóa, trước đây cấm tốt đường lấy được qua một chút. Quỷ anh liên lụy trọng đại, chỉ có này Thái Tuế thành rừng khả năng che lấp khí tức. Nhậm Thanh gật đầu, chắc không được cấm tốt đường dám đem hơn 30 phần tàn hồn dung hợp, xem ra là bởi vì có Thái Tuế lâm quan hệ, sẽ không dẫn tới vô thượng thiên ma chú ý. Bất quá cấm tốt đường lần thứ nhất chiêu hồn thời điểm, lá gan cũng quá mập đi. Chỉ cần có nửa điểm sai lầm, thương thôn lập tức không còn tồn tại. Nhậm Thanh yên tâm không ít, cùng Lý Thiên Cương chia tay sau trở về trên tường thành nghỉ ngơi. Hắn quan tưởng lên vô mục pháp, não hải trở nên càng thêm thanh tĩnh, các loại manh mối trong lúc lơ đãng sâu chuỗi bắt đầu, đột nhiên thân thể chấn động. Nếu như loại này màu đen bụi hình dáng bảo tử chính là tu sĩ hồn phách biến thành, kia minh vũ chi địa bên trong, nào bên cạnh cây khổng lồ bóng người đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Lại nói nắm giữ hạ thảo quyết người coi miếu hẳn là đi hướng nào cây đi. Nhậm Thanh đột nhiên ý thức được cấm tốt đường lưu đồ tuyệt không chỉ là phục sinh địa tàng vương, cái này sóng sợ là muốn trị cái nhất lao vĩnh giật đại sự. Hắn không biết rõ nên nói cái gì cho tốt, đành phải dùng minh tưởng ổn định tâm thần. Ngay tại Nhậm Thanh ngồi xuống tu luyện thời điểm, các nơi tường thành dần dần xây dựng đi lên, tốn hao một ngày một đêm liền triệt để hoàn thành. Nhậm Thanh mở to mắt. Thái Tuế Lâm đã đem toàn bộ đất chống bao trùm, nguyên lai tường thành cũng không phải là ngăn cản dã thú, mà là phong tỏa Thái Tuế dần dần khuất trương. Lý Thiên Cương đi đến bách tường trước, từng tờ một trang giấy dán tại phía trên. Không khí dần dần trở nên khô ráo, lợi dụng giảm bớt nước liền có thể tùy tiện khống chế loài nấm, bào tử cũng không cách nào bay khỏi quá xa. Lính hai ngục gặp mì này tướng mạo rõ xét, ngoại trừ Nhậm Thanh bên ngoài, không ai biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Hai ngày kỳ hạn thoáng qua một cái, Giang Phong lợi dụng thuật pháp thông chi lính hai ngục tiến đến tương ứng nơi, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên đón đánh tới dã thú. Lâm Thành tránh không được có chút khẩn trương, dù sao tham dự vào lớn như thế chiến trận bên trong. Hắn muốn nói lại thôi muốn mở miệng, bên cạnh Nhậm Thanh lại nói ra, "Tới." Lâm Thành vô ý thức hỏi, "Cái gì tới?" Nhậm Thanh không có trả lời, dùng chỉ có tự mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm, "Thiên ma giáng lâm." Lý Thiên Cương đem phong ấn bị anh trang giấy xé rách, nửa người nửa dê con non đứng ở Thái Tuế trong rừng. Nó vừa định bỏ chạy ly khai, Tống Tông Vô đột nhiên cận thân một trường vô ra, trực kích quỷ anh mặt, đem đổ nhào trên mặt đất. Be be, non nớt tiếng kêu vang lên. Lính hai ngục nhao nhao che lỗ tai, trong bụng không khỏi sinh ra buồn nôn cảm giác. Xa xa trong núi rừng tựa hồ có nhiều động tĩnh. Tống Tông Vô cưỡng ép đem quỷ anh miệng mở ra, đem một đóa bị ngạn hoa nhét vào trong đó, thẳng đến hoàn toàn nuốt xuống lúc này mới buông tay. Lý Thiên Cương gặp này lần nữa thả ra cái quỷ anh, bất quá lúc này Tống Tông Vô vẫn đứng ở tại chỗ. Quỷ anh giữa lẫn nhau tới gần, lập tức cắn xé, lập tức đen như mực tiên huyết văng khắp nơi, cuối cùng từ bên thắng hoàn toàn nuốt lấy thi thể. Lúc này quỷ anh đã hóa thành hắc sơn dương bộ dáng, hai vó câu đứng ở tại chỗ, lẻ lươi liếm ăn lấy vết máu trên người. Bê bê, sao? Núi rừng bên trong quần chim tranh nhau bay đi, có động tĩnh không ngừng tới gần tường thành. Tống Tông Vô bóp bóp nắm tay, hướng về phía hắc sơn dương tựa như cùng như mưa rào rơi xuống, lập tức lại bức bách hắn nuốt chửng đóa bị ngạn hoa. Lý Thiên Cương tiếp tục thả ra quỷ anh. Đợi cho con thứ bảy thời điểm, Tống Tông Vô không khỏi trở nên nghiêm túc. Dã thú giống như nước thủy triều xông ra núi rừng, liều mạng hướng tường thành đánh tới. Nhậm Thanh phát hiện dã thú đại bộ phận là loại ăn cỏ, dù là buôn tẩu thời điểm dẫn đến tứ chi thụ thương, cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Theo bọn chúng càng thêm tới gần tường thành, bề ngoài cũng sinh ra biến hóa. Đầu mọc ra hẹp dài dê bò sừng, giống như là từng cái dị dạng hình người dê rừng, trong mắt thậm chí để lộ ra cùng nhiệt. Lính hai ngục ngắn ngủi ngây người về sau, tiếp lấy liền triển khai công kích. Thuật pháp khiến cho dã thú nhao nhao hóa thành thịt nát, bọn chúng ngoại trừ thể chất hơi có tăng cường, căn bản không thể nào là quỷ sứ cảnh đối thủ. Nhưng rất nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện. Dê rừng nhóm vậy mà quay người trốn vào núi rừng. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 169, thiên ma khí tức kinh khủng. Sơn Dương một lần nữa trở về nơi cũ núi rừng bên trong, chỉ để lại thi thể đầy đất, cũng bị hấp dẫn mà đến ăn mục nát chim chóc. Lính hai ngục ngây người ở giữa cũng không kịp phản ứng. Bất quá cho dù có sở ý biết, bọn hắn cũng không dám lộ mãng truy kích, thật sự là tình huống có chút quá đơn giản, ngược lại không thể tưởng tượng nổi. Lính hai ngục nhao nhao ăn nhiều lương khô bổ sung thể lực, dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chỉ có Nhậm Thanh Long xà tích vung ra, cuốn lên một cái sơn dương bắt được trên tường thành. Hắn thông qua thiên ma ngộng chủng có thể phát giác được, trong không khí phân bố nhàn nhạt thiên ma khí tức, hẳn là bên trong thành hắc sơn dương tán phát. Sơn dương tới gần thiên ma khí tức về sau, mấy hơi bên trong liền lộ sắc thành dương nhân. Như thế xu thế các loại hắc sơn dương nuốt thiên ma tàn hồn càng ngày càng nhiều, trong không khí thiên ma khí tức tự nhiên cũng sẽ tương ứng biến nồng đậm. Khiến cho dù là dương nhân thân ở trong rừng, cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc xuất hiện dị hóa. Lâm Thành bị Nhậm Thanh bắt sống dương nhân cử động giật nảy mình. Nhậm Thanh không chút do dự đem dương nhân tháo thành tám khối, tiếp lấy cẩn thận quan sát, muốn theo trong thi thể thấy được thú cột một góc của băng sơn. Lâm Thành có chút tê cả da đầu, chỉ cho là Nhậm Thanh đối thi thể cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là chung quanh lính cai ngục nhưng không có để ở trong lòng, dù sao có thể giam giữ tại trong dạ dày lính cai ngục, đã từng bao nhiêu dị hóa mất khống chế qua. Tính cách cổ quái khác loại cũng là như thường. Nhậm Thanh nhìn xem dương nhân dù là còn lại khỏa đầu lâu vẫn như cũ không ngừng phát ra tiếng kêu, đồng thời ý đồ dùng đầu lưỡi mang hướng tường thành bên trong. Bọn chúng đối thiên ma khí tức cực độ khát vọng. Nhậm Thanh ngồi xổm nửa mình dưới, biểu lộ nghiêm túc kiểm tra dương nhân bị chia cắt thi thể. Lâm Thành, những cái kia dương nhân phải trang tụ tập tại trong núi rừng. Lâm Thành phun tinh hồng nói ra, Nhậm đại nhân, xác thực thành đống trốn ở trong núi rừng, mà lại khả năng phân bố tại 10 cái nơi. Nhậm Thanh sau khi gật đầu không có tiếp tục đặt câu hỏi, biểu lộ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên dã thú đúng là nhận thiên ma khí tức ăn mòn hóa thành dương nhân, thể nội huyết nhục xương cốt cũng có khác biệt trình độ dị biến. Dã thú đầu góc trở nên so nắm đấm còn muốn lớn hơn một vòng, cho nên có được đầy đủ trí tuệ, hiểu được xem xét thời thế lựa chọn rút lui. Nhất làm cho hắn cảm giác cổ quái là, đầu dê dù là bị chém đứt vẫn như cũ có thể sống sót, thậm chí có lực khí bỏ hướng hắc sơn dương. Rất có thể nói rõ dương nhân bắt đầu lấy hồn phách làm chủ, thân thể trở nên càng ngày càng không trọng yếu. Nhậm Thanh lập tức đem thi thể ném vào huyết nhục lò luyện bên trong, tiếp lấy lại cảm thấy không an toàn, dứt khoát đem dưới tường thành huyết nhục thu hết nạp. Bất quá bởi vì trong thi thể thiên ma khí tức hàm lượng quá ít, trải qua huyết nhục lò luyện đốt cháy, chỉ có thể đạt được thi thực, cũng không phải là thiên ma xương cốt. Cùng lúc đó, Thái Tuế trong rừng động tĩnh đinh hai nhức óc. Hắc Sơn Dương thanh âm đã trở nên có chút bệnh trạng, nhìn về nơi xa nhìn lại, thân hình tựa hồ cũng xuất hiện không hiểu nhiều sóng. Nhậm Thanh thu hồi lực chú ý, đối thần sắc khẩn trương Lâm Thành nói ra, ngươi phụ trách dùng thuật pháp cảm giác trong rừng dã thú động tĩnh, có chuyện gì liền lập tức đánh thức ta. Nhậm Thanh không cách nào thả ra điểm hồn dò xét. Thiên ma khí tức dù là lại mỏng manh, lính hai ngục cũng muốn dựa vào xương sọ pháp khí chống cự, điểm hồn làm sao có thể gánh chịu nổi. Lâm Thành liền vội vàng gật đầu nói ra, được rồi, Nhậm đại nhân. Nhậm Thanh đóng chặt con mắt, hắn đem tâm thần đặt ở thể nội, huyết nhục lò luyện bên trong ném vào đại lượng thi thể, dẫn đến thế lửa trở nên càng thêm tràn đầy. Huyết nhục đốt cháy làm tân hỏa dần dần tư dưỡng tân hỏa mộng trùng, ẩn chứa từng tia thiên ma khí tức lại bị thiên ma mộng trùng chậm rãi hấp thu. Nhậm Thanh có thể cảm giác được căn cứ mộng trùng khác biệt, bám vào tại hắn nhân hồn phách trên về sau, cho thấy uy năng cũng sẽ xuất hiện khác nhau. Đáng tiếc pháp khí bây giờ mới vừa vặn đủ nuôi, ngoại phóng dễ dàng hư hao. Dùng làm hồn phách phòng hộ ngược lại là dư xài. Nhậm đại nhân. Lâm Thành nhẹ giọng đem Nhậm Thanh tỉnh lại, tiếp lấy ngón tay hướng núi rừng. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya, trên tường thành cũng chưa từng thiêu đốt đống lửa. Dù sao lính thai ngục đều là quỷ sứ cảnh, đơn giản nhìn ban đêm vấn đề không lớn. Cái gặp nơi xa trong núi rừng lại có ánh lửa sáng lên, mơ hồ có thể nghe được dê tiếng kêu xen lẫn trong đó, có vẻ hơi không hiểu. Dương nhân số lượng một mực duy trì tại 7-800 quảng trường, mặc dù sẽ có giá thu không ngừng gia nhập, nhưng chúng nó giống như cũng ở bên trong hao tổn. Lâm Thành ngữ khí hơi có vẻ chần chờ, thực tế có chút trị không rõ ràng tình trạng. Giá thu tập kích đột nhiên đình chỉ hơn nửa ngày, mà Giang Phong truyền lại tin tức biết được, có hơn 20 con quỷ anh dung hợp lẫn nhau. Cũng không thể một mực dạng này gió êm sóng lặng. Ý niệm còn chưa duy trì quá lâu, các loại đến chân trời sáng lên bạch tuyến thời điểm, Dương nhân bắt đầu tập kết hướng tường thành vào tới. Có thể bọn chúng theo trong bụi cỏ chui ra về sau, lính hai ngục lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái gặp Dương nhân hình thể trở nên càng thêm to lớn, đồng thời người khoác da thú, cầm trong tay dùng tảng đá mài chế thành binh khí. Trong đó rất làm cho người kinh ngạc là bên trong xen lẫn mấy cái đầu đội cốt chất trang trí vật Dương nhân, cầm trong tay da thú xương đuổi chế quyền trượng. Những này Dương nhân có chút cùng trong sơn thôn nắm giữ đơn sơ y thuật bà cốt tương tự. Dương nhân bên trong miệng phát ra thanh âm ngữ điệu khác biệt, rõ ràng có đặc biệt giao lưu phương thức, thậm chí có thể cảm nhận được công thành chiến thuật. Nhậm Thanh trong lòng sinh ra không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ tại thiên ma khí tức bao phủ bên trong sẽ dần dần phát triển chỗ khác loại văn minh. Lính hai ngục nhìn thấy Dương nhân đã có 2 mét trở lên, nhao nhao hóa thành hình thú nhảy xuống, lựa chọn lấy nục thân khoảng cách gần đối địch. Nhậm Thanh đứng tại trên tường thành, cũng không cần thả ra long xà tích, chỉ là quỷ ảnh liền đủ Dương nhân nhóm ăn một bầu. Mấy hơi bên trong, hắn chỗ tường thành tử thương liền đã hơn trăm. Dương nhân gặp này quả quyết từ bỏ, dùng đơn sơ kèn lệnh thổi lên thanh âm, lựa chọn tập trung số lượng phóng tới còn lại tường thành. Bọn chúng cũng không phải e ngại, xem trong mắt của nhiệt liền biết rõ không sợ sinh tử, chủ yếu là linh trí nhường Dương nhân hiểu được xem xét thời thế. Nhậm Thanh mở ra Dương nhân thi thể, đại não đã đạt tới người bình thường trình độ. Thiên ma khí tức vì sao đối mặt nhân loại cùng dã thú sẽ tạo thành kết quả khác nhau, cái trước là dị hóa hủy diệt, cái sau lại là tân sinh. Giống. Nửa người nửa tên như nham phong phát ra gầm thét, hai tay tựa như hai cái công thành truy, huy động ở giữa không ngừng có Dương nhân bay tứ tung ra ngoài. Hắn tại dã thú bản năng kích thích dưới, tựa hồ là đắm chìm trong giết chóc trong dục vọng, thân thể dần dần bắt đầu rời xa tường thành. Dù là nham phong có trô ý thức, nhưng vẫn không có lui lại dự định. Trong lòng của hắn đối Lý Thiên Cương lời nói sinh ra nghi ngờ, rõ ràng đều là nhiều không hề có lực hoàn thủ xúc vật, ở đâu ra nguy hiểm. Nói phong cười gần bắt lấy một cái nhìn như nhỏ yếu bà cốt trang phục Dương nhân, đem đầu cứ thế mà bóp thành mảnh vỡ. Như thế hành vi chọc giận còn lại Dương nhân, nhao nhao phát động tự sát thức tập kích. Nói phong gặp này chuẩn bị thu tay thời điểm, lại cảm giác có cố hàn ý theo huyết nhục hướng đầu dũng mãnh lao tới, thân thể không khỏi cứng đờ. Dương nhân phát ra kêu to, bọn chúng lập tức bạo tạc hóa thành thịt băm, trên mặt đất huyết nhục bắt đầu lan tràn đến nham phong trên thân. Nói phong cực lực muốn đem huyết nhục xé mở, nhưng thân thể động tác lại càng ngày càng chậm chạp, bề ngoài dần dần hướng hắc sơn dương chuyển hóa. Lính hai ngục nhóm vội vàng tiến đến trợ giúp, nhưng nói phong thực tế xâm nhập quá sâu. Mắt nhìn xem liền muốn không kịp, Nhậm Thanh không chút do dự xuất thủ, hai chân bị quỷ ảnh bao trùm trong nháy mắt biến mất tại trên tường thành. Hắn lập tức liền đến Dương nhân trong đám, long xà tích theo lòng bàn tay kéo dài. Xoay người, lính hai ngục cũng bị Nhậm Thanh tán phát khí thế chấn nhiếp, không chút do dự nằm xuống trên mặt đất, một cái hẹp dài dây xích sắt ra đầu mà qua. Tuy nói long xà tích có thể hư thực chuyển hóa, nhưng Nhậm Thanh cũng ngại phiền phức. Long xà tích xẹt qua duyên dáng hình cung, chớp mắt liền thu hồi lại, phụ cận mấy chục mét bên trong Dương nhân ngây người tại nguyên chỗ. Máu tươi từ ngực của bọn nó phần bụng chậm rãi chảy ra, hình thành đầu hồng tuyến. Lính hai ngục cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ, tựa như là tử vong gặp thoáng qua. Bọn hắn vô ý thức khôi phục hình người, lại dương mắt nhìn lại, Dương nhân đã cắt thành hai mảnh, vết cắt chỗ không gì sánh được chỉnh tề. Có thể thấy được long xà tích sắc bén. Nhưng Dương nhân dù là chỉ còn tàn thể vẫn như cũ sống sót, bên trong miệng phát ra cuồng nhiệt tiếng kêu về sau, nhao nhao hóa thành đầy trời thịt băm nổ tung. Nhậm Thanh cũng không trốn tránh, long xà tích cuốn lấy nói phong, trực tiếp đem huyết nhục cưỡng ép kéo xuống. Nói phong toàn thân máu me đầm địa, làn da đã mọc ra đen màu xám lông tơ, nói rõ mấy hơi bên trong kem chút liền bị dị hóa triệt để ăn mòn. Hắn vội vàng hướng tường thành tối lui. Thiên ma khí tức lẫn nhau tụ lòng, hướng đứng tại trung ương Nhậm Thanh tràn vào. Phong thanh sen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất tràn ngập thấu xương cứu hận. Tạch tạch tạch. Nhậm Thanh xương sọ pháp khí dẫn đầu nhịn không được tổn hại, bốn bề lính cai ngục dù là chỉ là tác động đến, hồn phách cũng có khác biệt trình độ thương thế. Nhất làm cho bọn hắn sợ hãi chính là trong đầu không ngừng có quái dị dê gọi về đãng. Huyết vụ che đậy tầm mắt. Lính hai ngục không để ý tới Nhậm Thanh, vội vàng xa ly thiên ma khí tức bộc phát địa phương, sợ bởi vậy dẫn đến xuất hiện không thể khống dị hóa. Lâm Thành nhưng từ trên tường thành nhảy xuống, hướng Nhậm Thanh phương hướng chạy tới. Nói phong cũng cắn răng một cái quay người trở về, nhưng không chờ hai người tới gần, lại phát hiện trong huyết vụ có thân ảnh như ẩn như hiện, mi tâm còn lóe ra quan điểm. Thiên ma khí tức nhìn như đã tiêu tán, kỳ thực cũng là bị thiên ma mộng trùng hấp thu. Lính hai ngục gặp này nhịn không được sinh lòng kinh ngạc, tại bọn hắn xem ra, Nhậm Thanh lại còn có chống cự hồn phách công kích thuật pháp thủ đoạn. Dương nhân đã bắt đầu rút lui, Nhậm Thanh cũng không có ý định lại lưu thủ. Long xà tích nhanh chóng vung đẩy, vây quanh tường thành tựa như thu hoạch hạt thóc liêm đao, khiến cho đại lượng Dương nhân bị chặn ngang chặt đứt. Bọn chúng tiếp tục phát ra gọi, đều không ngoại lệ lựa chọn đem hồn phách hóa thành thiên ma khí tức, bất quá cũng rơi vào Nhậm Thanh ý muốn. Nhậm Thanh thậm chí không có đem thi thể buông tha, huyết nục lò luyện bên trong biến thành hừng hực liệt hỏa, tân hỏa mộng trùng nhận tầm bổ không ít. Bất quá huyết nhục lò luyện cùng mộng trùng tương ứng cũng đạt đến bão hỏa. Bởi vì Nhậm Thanh quan hệ, lính hai ngục phảng phất có lo lắng. Giữa bọn hắn phối hợp cũng biến thành ăn ý bắt đầu, đồng thời lấy từ xa thuật pháp làm chủ, tận lực không đi dính nhiễm thiên ma khí tức. Nhậm Thanh thừa dịp lực chú ý của chúng nhân không có phóng trên người mình, trốn vào núi rừng bên trong, hướng Dương Nhân tụ tập địa phương chạy đi. Rất nhanh liền tiếp cận Lâm Thành trước đây chỉ hướng vị trí. Một màn trước mắt nhường hắn kinh ngạc, cái gặp Dương Nhân tạo thành cùng loại bộ tộc thôn xóm, đồng thời đem Hắc Dương Nhân làm thần linh cung phụng. Dạng này bộ tộc chỉ sợ không phải số ít, đã dần dần bắt đầu phát triển ra quy mô. Mà lại Nhậm Thanh phát hiện, Dương Nhân theo trong không khí thiên ma khí tức càng thêm nồng đậm, đang không ngừng thuế biến. Chẳng lẽ thiên ma khí tức giống như này kinh khủng, có thể để cho sinh linh tăng trưởng linh trí? Nhậm Thanh đột nhiên nhớ tới vô thượng thiên ma là như thế nào tồn tại, kia là từ vô số ý thức tạo dựng ra tới. Cho nên Dương Nhân hẳn là tại chậm rãi từ thiên ma khí tức bên trong khôi phục ký ức. Giết không dứt. Chương 170, nhiều sóng Hắc Sơn Dương. Dương Nhân tàn sát lẫn nhau, dùng đồng loại tế tự Hắc Sơn Dương tự thần, huyết nhục xương cốt xem như trang trí vật bày đầy trong bộ tộc. Nhưng tựa hồ bởi vì Hắc Sơn Dương nuốt bị ngạn hoa nguyên nhân, linh trí của bọn nó theo thể chất mạnh lên, càng thêm ngu dốt bắt đầu. Nhưng nếu là Hắc Sơn Dương chưa xảy ra vấn đề, Dương Nhân bộ tộc sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Nói không chừng sẽ dần dần nắm giữ thú lan pháp đi. Nhậm Thanh nắm lên cái tế tự Dương Nhân thu vào trong bụng trong lao tủ, tiếp lấy ly khai núi rừng. Hắn phát hiện Dương Nhân quỳ rạp xuống trong phòng giam, hai tay nắm lấy cổ họng của mình. Một lát sau, Dương Nhân ở vào thoái hóa thành dã thú quá trình bên trong, lại thân thể sụp đổ nổ tung lên, cuối cùng hóa thành huyết nhục lò luyện bên trong cho tàn. Có thể thấy được Dương Nhân đầu nguồn là trong không khí thiên ma khí tức. Dù là Nhậm Thanh lại thế nào giết, Dương Nhân số lượng đều sẽ tăng lên gấp bội, liên tục không ngừng hướng khí tức càng thêm nồng đậm bên trong thành mà tới. Hắn cũng tuyệt động thủ dự định, huống hồ mộng trùng đã báo hòa. Nhậm Thanh trở về tường thành về sau, lính hai ngục nhóm đã hoàn toàn thu hồi khinh thị trong lòng, chủ động bắt đầu vây quanh vách tường bố trí thuật pháp. Liên liên Nhậm Thanh đoạn này tường thành cũng bị dùng cùng loại bụi gai thuật pháp bao trùm. Lính hai ngục ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, dù sao tại bọn hắn xem ra, Nhậm Thanh trước đây cứu người thủ đoạn khẳng định bao nhiêu mạo nhiều phong hiểm. Bảo hộ hồn phách pháp khí cũng bởi vậy hủy hoại. Nhan Phong nhịn không được xấu hổ không chịu nổi. Tuy nói chủ yếu là bởi vì linh trí nhận thiên ma khí tức ảnh hưởng, nhưng dù sao phiền phức là tự mình gây ra. Hắn dứt khoát đến đây tìm Nhậm Thanh xin lỗi. Nhậm Minh, thật xin lỗi, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Hắn rất cung kính cúi đầu nói, kịp thời thoát ly thiên ma khí tức, trên người dị hóa cũng theo thời gian dần dần tiêu tán. Nhậm Thanh khoát tay áo, sự thật hắn liền Nham Phong cũng không có để ở trong lòng, lúc ấy càng giống là vì thu thập nhiều thiên ma khí tức. Nham Phong còn muốn nói tiếp thứ gì? Sao? Lại nghe được thô trọng tiếng kêu truyền đến. Bọn hắn vô ý thức hướng Thái Tuế Lâm nhìn lại, đầu kia Hắc Sơn Dương cùng bốn bề loài nấm ngang bằng, khoảng chừng 7-8 mét độ cao. Hô hấp ở giữa đại lượng thiên ma khí tức tiết ra ngoài. Bất quá cũng bởi vì nuốt bị ngạn hoa quá nhiều, Hắc Sơn Dương rõ ràng đã mất lý trí, biểu hiện ra hành vi càng thêm bị điên. Mà lại nó lưng hai bên mọc ra nhiều đối vô dụng cánh tay, có thể thấy được đối tàn hồn không cách nào lại làm được hoàn toàn hấp thu. Tống Tông Vô hai người làn ra mặt ngoài bị trang giấy bao khỏa, thêm thượng âm trên lệnh cảnh tu vi, lúc này mới trước mặt tại thiên ma khí tức trung tướng An Vô Sự. Nhậm Thanh gặp này mở miệng nói ra, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, lập tức Dương Nhân lại một tới, mà lại thành thế không nhỏ. Nhan Phong gật đầu. Hắn đương nhiên cũng có ý thức, bởi vì núi rừng bên trong đống lửa ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí hình thành vòng lớn đem tường thành vây quanh. Lâm Thành phun tinh hồng nói ra, hiện tại Dương Nhân số lượng là 7000 khoảng chừng, ngắn ngủi nửa ngày đã lật ra gần 10 lần. Nhậm Thanh biểu lộ bình thản ngồi xếp bằng xuống, chủ động câu thông thiên ma ngộng trùng tiêu hóa khí hơi thở, có thể cảm giác được cái này mai hạt gạo lớn pháp khí, quang mang không ngừng thu liễm phong thích. Nhan Phong liền vội vàng xoay người ly khai, lập tức tin tức rất nhanh liền tản ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Dương Nhân lần nữa phát động tập kích, lít nha lít nhít tựa như đại quân ép trại. Bất quá Dương Nhân hình dạng cũng xuất hiện khác nhau, bao trùm thân thể lông đen trở nên thưa thớt, hai mắt hồn độn lại vô thần. Biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt, nhưng xa xa không có trước đó như vậy linh trí. Dương Nhân dùng ngón tay nắm lấy khe đá, dù là thân thể không trọn vẹn cũng vẫn như cũ đi lên leo lên, hóa thu thuật pháp lính cai ngục liền có đất dụng võ. Có thể thấy được Lý Thiên Cương lựa chọn lính cai ngục vẫn là phi thường thích hợp thủ thành. Duy chỉ có Nhậm Thanh biểu hiện thực lực có chút vượt qua tưởng tượng. Lính cai ngục suy đoán hắn đã hoàn thành 3 lần ngụy biến, dù sao dây xích chỉ là đơn giản vung đẩy, liền có thể tạo thành đại lượng tử thương. Bọn hắn cũng bởi vì Nhậm Thanh tồn tại, không còn sợ đầu sợ đuôi. Như thế tình huống dưới, coi như Dương Nhân thể chất rõ ràng đạt được tăng cường, vẫn như trước là không địch lại chờ xuất phát lính cai ngục. Nhậm Thanh tiếp tục thu lấy thiên ma khí tức cùng huyết đủ. Tân hỏa cùng thiên ma hai cái mộng chủng tựa hồ liền muốn dựng dục ra đến cái gì, tiến độ xa xa so thiên đạo mộng chủng thực sự nhanh hơn nhiều. Là kéo dài 7-8 cái canh giờ công thành kết thúc về sau, lưu lại thật dày thi thể, giữa không trung mấy chục con ăn mục nát loài chim rơi xuống gặm ăn. Nếu không phải lính cai ngục cũng không phải người thường, rất có thể sẽ bởi vậy nhiễm ôn dịch. Lính cai ngục nằm thẳng tại trên tường thành, nào còn có dư vào nhà nghỉ ngơi, không được bao lâu Dương Nhân liền sẽ lần nữa mà tới. Sau đó trong 3 ngày, Dương Nhân không ngừng đánh thẳng vào tường thành, số lượng đã đạt tới 3-4 vạn, bất quá chỉ cần giết chết bộ phận, còn lại liền sẽ tranh nhau chạy trốn. Bên ngoài của bọn nó cũng theo Hắc Sơn Dương, xuất hiện rất nhiều dị dạng địa phương. Lính hai ngục trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại tới lại là Dương Nhân trong bộ tộc truyền đến tiếng chém giết. Tựa hồ nhận Hắc Sơn Dương tác động đến, bọn chúng bắt đầu tự giết lẫn nhau, mùi máu tươi dù là cự ly cực xa đều có thể tùy tiện nghe được. Qua hơn 3 canh giờ về sau, núi rừng một lần nữa bình tĩnh lại. Lâm Thành trên mặt kinh nghi bất định, hắn thấy Dương Nhân khí tức đột nhiên biến mất, tựa như là đều chết hết. Lính hai ngục đến đây hỏi thăm Lâm Thành tình huống, biết được sau ngược lại càng thêm kiên kỵ. Giang Phong đi vào trên tường thành. Hắn dựa vào trong rừng bày ra con mắt phát giác được dị dạng, nhịn không được hô, cũng chuẩn bị kỹ càng, đến rồi. Cái gặp huyết hải mãnh liệt mà tới. Xen lẫn tinh mịn huyết nhục tại mặt đất lưu động, tiếp xúc đến sớm bày ra thuật pháp lúc, trong nháy mắt từ từ rung động thanh âm. Lính hai ngục không còn keo kiệt thuật pháp, muốn ngăn cản máu loang lan tràn, đáng tiếc hạt cắt trong sa mạc. Lúc này máu loang đã đem thi thể bao trùm, tàn chi khối vụn vậy mà tự động ghép lại bắt đầu, hình thành từng cái lột da dương nhân. Lột da dương nhân dù là hóa thành thịt băm, như thường có thể tại máu loang bên trong một lần nữa tụ hợp. Lính hai ngục cũng có dũng khí nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Bên trong thành đầu kia hắc sơn dương cũng đã dị dạng tới cực điểm. Theo nuốt đồng loại càng ngày càng nhiều, nó bắt đầu mọc ra trên trăm đôi vô dụng tay chân, đầu cũng mọc thêm thành năm viên. Tống Tông Vô Tránh không được nhận nhiều thương thế, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào tiến lên chiến đấu, còn có Lý Thiên Cương theo bên cạnh hỗ trợ. Máu loang rất nhanh liền chạy tới dưới tường thành, lính hai ngục căn bản là không có lực lượng ngăn cản. Có không ít lính hai ngục kỳ vọng vào Nhậm Thanh, bất quá quay đầu nhìn lại, đã thấy cái sau tựa hồ cũng có chút không làm gì được máu loãng. Mặc cho dây xích trên dưới bay tứ tung, nhưng nên lan tràn vẫn là tại lan tràn. Giang Phong đội vàng nhắc nhở, còn thừa lại hai cái quỷ anh, kiên trì nhiều nhất một ngày. Nhậm Thanh nhức đầu nhéo nhéo mũi, luôn cảm giác nhiệm vụ lần này bị hố, xuất công không xuất lực hoàn toàn là không thể nào. Thậm chí càng trả giá một chút. Lấy trước mắt cái này hình thức xem ra, lính hai ngục khẳng định sẽ tử thương. Hắn hoài nghi bởi vì cấm tốt đường khẩu vị quá lớn, chuẩn bị bị ngạn hoa so lần thứ nhất chiêu hồn càng nhiều, khiến cho Hắc Sơn Dương không kiểm soát. Nhậm Thanh nhắm chặt hai mắt, ngay tại ánh trăng chiếu xuống, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lính hai ngục thậm chí cũng không có phát đương nhiệm thanh dị dạng, duy chỉ có Lâm Thành chú ý tới, nhưng có vẻ hơi không biết làm sao. Đúng lúc này, tầng mây dày đặc đem tường thành chỗ đất chống bao phủ, điểm điểm mảnh mưa rơi xuống. Không đợi lính hai ngục phản ứng, hạt mưa cùng máu loang tiếp xúc trong nháy mắt, hỏa diễm tự dưng bốc cháy lên, không khí cũng bởi vì nhiệt độ cao mà vặn mèo. Kính Trung Tiên vốn là cũng thật cũng giả huyễn tượng, tại tấn thăng làm quỷ sứ cảnh về sau, mặc dù cự ly chân thực vẫn như cũ chênh lệch rất xa, nhưng cho thấy uy lực đã không thể so với trước đây. Máu loang bên trong vang lên vô số hồn phách thê thảm tiếng gào, tình thế lập tức ngừng lại. Lính hai ngục sửng sốt mấy hơi, lập tức triển khai phản kích, không có máu loang lột ra dương nhân, cũng không còn có thể không hạn chế phục sinh. Thằng đến lột ra dương nhân bị tàn sát hầu như không còn, máu loang mới xuất hiện rút đi xu thế. Có thể đúng lúc này, vang dội dê gọi theo tường thành bên trong truyền đến, đồng thời liên tiếp, hồi lâu cũng không thấy đình chỉ. Sao? Hắc Sơn Dương đã đạt tới sau cùng giai đoạn. Tống Tông Vô toàn thân đều là thương thế, bất quá từ trang giấy dán vào tại làn da mặt ngoài, cưỡng ép trợ giúp hắn ngừng lại vết máu. Lý Thiên Cương, nó thôn phệ hết cuối cùng một cái quỷ anh về sau, ngươi căn bản không cách nào phong ấn. Sẽ không. Lý Thiên Cương tỉnh táo nói, bất quá trên mặt nhưng lại có một chút vằn mèo. Hắn không chút do dự đập vỡ vụn một trang cuối cùng trang giấy, bên trong Hắc Sơn Dương thoát khốn mà ra, hai cái quái vật lập tức lẫn nhau xé đánh nhau. Trong không khí thiên ma khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Loài nấm hình thành cây cối nhau nhau sụp đổ. Bất quá Thái Tuế Lâm sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, trong chốc lát liền một lần nữa sinh trưởng khôi phục. Tống Tông Vua ở chỗ này khe hở nghỉ ngơi, hướng bên trong miệng bỏ vào các loại đồ ăn. Hắc Sơn Dương mặt ngoài đã hóa thành dị dạng biến thịt, che kín các loại dương nhân tay chân, bên trong miệng cũng đang kêu gọi lấy cái gì. Đột nhiên đất rung núi chuyển, máu loang tài liệu thi có cây núi đá vậy mà hình thành khổng lồ lột ra dương nhân, hướng bên trong thành cất bước đi đến. Hắc Sơn Dương đã phân ra thắng bại, nó ăn tươi nuốt sống cắn xé thi thể, đồng thời bên trong miệng không nhẫn mại được phun ra tiên huyết. Bị ngạn hoa ngay tại phát triển thai nghén ngụy hồn phách tác dụng, có thể đối vốn là tàn hồn Hắc Sơn Dương tổn thương cực lớn, giống ở trên ngực đào thịt. Cho nên nó mới có thể bản năng triệu tập dính nhiễm thiên ma khí tức huyết đủ, muốn nhờ vào đó khôi phục hồn phách trên thương thế. Lý Thiên Cương mang theo hối hận nói ra, ta hiện tại có chút lo lắng lính cai ngục chống đỡ không đến phong ấn kết thúc. Làm sao có thể, ta nhường Nhậm Thanh đến chính là vì để phòng vạn nhất. Nói thật, Lý Thiên Cương ngươi lần này có chút quá cực đoan. Ta. Tống Tông Vô lắc đầu. Lập tức hắn nhịn không được quát, Nhậm Thanh, không muốn cho ta có chút giữ lại, ngươi muốn lao phu chết sao? Lý Thiên Cương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giữa bầu trời tàn nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Huyết nguyệt theo đường chân trời chậm rãi dâng lên, tiếng sói tru truyền đến. Một đầu hình thể to lớn quỷ lang đứng tại trên tường thành, huyết nguyệt tựa hồ thành bối cảnh của nó, tán phát khí thế càng là hình thành thực chất. Quỷ lang phần bụng ẩn ẩn sáng lên ánh lửa, lập tức trong kẽ răng bụi mù toát ra, tân hỏa nhiệt độ cao đã bao trùm toàn thân. Đây là. Tống Tông Vô nhếch miệng cười nói, ngươi cũng được chứng kiến. Theo thiết pháp phó vị người, đồng thời ngụy biến chi nhánh năng lực trùng hợp cùng địa tàng vương có chút tương tự, cho nên có thể khống chế quỷ dị vật. Tống Tông Vô trong giọng nói mang theo một chút tự hào. Dù sao Nhậm Thanh thế nhưng là hắn một chút xíu nhìn xem trưởng thành, ai có thể nghĩ tới nguyên bản lại là cái ở trong lao nằm giả chết hỏa công. Lý Thiên Cương bó tay rồi, lúc ấy hỏi ngươi lúc cũng không phải trả lời như vậy. Bất quá lấy Nhậm Thanh thiên phú, hẳn là qua không được bao lâu, cấm tốt đường liền có thể bằng thêm một cái âm sai cảnh, chính là đối phương xuất hiện quá muộn. Tương thôn hiện tại tình huống đến xem, nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian. Chương 171, nếm thử tân hỏa hương vị. Tống Tông Vô mặt lộ vẻ ý cười, toàn thân đau nhức ý tựa hồ cũng tạm thời biến mất. Đi thôi, kia từ huyết nhục hóa thành quỷ vật chỉ cần đầu nguồn tồn tại, liền sẽ bất tử bất diệt. Xương cốt va chạm thanh âm vang lên. Ầm, ầm. Bên trong thành bên ngoài gần như đồng thời xuất hiện động tĩnh, Nhậm Thanh cùng Tống Tông Vô hóa thành tàn ảnh hướng đối thủ mà đi, người bên ngoài căn bản không cách nào nhúng tay. Hắc Sơn Dương bị bổ nhào, không ngừng có tứ chi bẻ gãy, tiên huyết văng khắp nơi. Tống Tông Vô không cố kỵ nữa thương thế, khí thế vậy mà đem Hắc Sơn Dương vượt trên, sáu mắt càng là thả ra đỏ như máu quằn mang. Lý Thiên Cương nhẹ nhàng thở ra, trên mặt dị sắc nhìn về phía ngoài thành. Quỷ lang bằng vào khí thế liền khiến cho lột da dương nhân bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Lột da dương nhân không ngừng thôn vẹ huyết đủ, muốn tích xúc đầy đủ lực lượng, thật sự là bị nam nhân ở trước mắt kinh hai đến. Nhậm Thanh nhảy vọt đến tường thành bên ngoài, chậm rãi dịch bước cùng lột da dương nhân của nhau, đồng thời lòng bàn chân quỷ ảnh lặng yên không tiếng động dung nhập đối phương cái bóng. Lính hai ngục gặp này đều có chút chết lặng. Bọn hắn lúc này mới biết do vì sao Nhậm Thanh sẽ bị giam giữ tiến vào trong dạ dày dạ dày, chỉ bằng cái này dị hóa trình độ tuyệt không có khả năng là thuật pháp hình thành. Vân vân. Bộ phận lính cai ngục phát hiện trên mặt đất nguyên bản thiêu đốt vết tích không còn sót lại chút gì, lập tức ý thức được trước đây trận kia hỏa vũ là huyễn tượng hình thành. Trong lòng bọn họ lộ bộ một cái. Chẳng lẽ lại Nhậm Thanh hiện tại cũng không phải là thể hiện ra ẩn tàng thực lực, mà là lợi dụng một loại nào đó thuật pháp hình thành giả tượng, dùng cho trì hoãn thời gian. Tin tức tại lính cai ngục ở giữa lưu truyền ra tới. Bọn hắn biểu lộ đều có chút do dự, nếu như nhúng tay trong đó, rất có thể sẽ bởi vậy bỏ mình. Nhan Phong giận tím mặt, hắn cũng không đi nói thêm cái gì, chủ động hóa thành tê người ly khai tường thành che chở, hướng lột ra Dương Nhân sơ soạn. Cùng lúc đó, Lâm Thành do dự cũng bắt đầu hành động. Hắn cũng không phải là sợ hãi khó giữ được tính mạng, chủ yếu bởi vì thông qua thuật pháp có thể rõ ràng cảm giác được, Nhậm Thanh tán phát khí tức không có chút nào giả tạo. Nhưng lưu truyền tin tức đâu ra đấy, để cho người ta không thể không tin phục. Lập tức lại có mấy vị lính cai ngục hướng lột ra Dương Nhân xuống lại mà đi, dù sao tổ bị phá há mà còn lại trứng, nào có lề mề chậm chạp đạo lý. Nhậm Thanh ánh mắt xéo qua đảo qua. Trên mặt của hắn không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc, cái gì tình huống? Giảng đạo lý tự mình cho thấy thực lực chẳng lẽ còn không đủ sao? Liên liên lột ra Dương Nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm sao cảm giác có người so quỷ vật còn muốn gấp. Ngay tại Nhậm Thanh ngây người ở giữa, lột ra Dương Nhân nghe nói Hắc Sơn Dương tiếng kêu về sau, nhịn không được hai chân phát lực hướng Nhậm Thanh bay thẳng mà đi. Đừng nhìn nó hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm. Trên mặt đất sinh ra khe hở, móng dê dùng sức đánh về phía Nhậm Thanh. Cùng phong gào thét treo lên bụi đất, chuẩn bị xuất thủ mấy vị lính cai ngục hai mắt bị che đậy, trong lòng của bọn hắn nhịn không được thầm nghĩ hỏng bét. Nhưng không có trong tưởng tượng tiếng va đập truyền đến, ngược lại là lột ra Dương Nhân đánh hụt. Nham Phong đứng không vững ngã trên mặt đất, vừa vặn mặt hướng lên trời không. Cái gặp Nhậm Thanh chẳng biết lúc nào đã đến giữa không trung, hắn phảng phất đứng ở huyết nguyệt, long xà tích hóa thành cái đuôi không ngừng vung dậy. Nhậm Thanh nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, tiếp lấy long xà tích đem lột ra Dương Nhân đánh đi ra mấy mét. Các ngươi thối lui đến an toàn vị trí, về sau cũng đừng như thế lỗ mãng. Nham Phong đen nhánh trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ, vội vàng nắm lên cách đó không xa Lâm Thành, cùng những người còn lại nhanh chóng leo lên trở về tường thành. Nhậm Thanh cảm nhận được quỷ lang dị hóa ngay tại ăn mòn thân hồn, thọ nguyên cũng đang hiện ra hạ xuống xu thế, tránh không được có chút đau lòng. Hắn nhường tiên ma ngộng chủng hóa thành pháp y tướng chủ hồn bá phủ, lập tức hai chân tụ lực. Lột ra Dương Nhân quay đầu phóng tới tường thành, dự định vòng qua Nhậm Thanh tiến đến Hắc Sơn Dương chỗ. Đột nhiên, oeng. Nhậm Thanh lần nữa biến mất không thấy, nguyên bản mặt đất trực tiếp sụp đổ nửa mét, khối vụn bay đến giữa không trung rơi xuống, tựa như mưa rào tầm tã. Quỷ lang hóa thành hắc ảnh, trong nháy mắt ngăn ở Lột ra Dương Nhân trước mặt. Lột ra Dương Nhân sớm đã có chỗ chuẩn bị, sừng dê dùng sức đâm vào Nhậm Thanh phần ngực bụng, rút ra lúc có thể nhìn thấy tích tích tiên huyết rơi xuống. Có thể Nhậm Thanh trên thân nhưng không thấy mảy may thương thế, ngược lại là Lột ra Dương Nhân phần ngực bụng xuất hiện cái lỗ hổng. Thịt nát xương cặn bã nổ tung, hữu quyền nâng lên, vô số cây long xà tích cuốn chặt lấy cánh tay, chớp mắt biến thành khổng lồ thiết truy. Một quyền đánh ra, ầm, lột ra Dương Nhân bay ngược hướng núi rừng, Nhậm Thanh điểm nhẹ mặt đất đuổi theo, long xà tích cuốn chặt lấy ngọn núi nhờ vào đó tăng thêm tốc độ, cả hai lập tức va chạm đến cùng một chỗ, nhưng là đơn phương nghiền ép. Nhậm Thanh cánh tay trái móng nuốt chủ công, cánh tay phải quấn quanh long xà tích chủ phòng, cái đuôi bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén, tựa như một cái cỗ máy giết chóc. Chỉ là lột ra Dương Nhân không cách nào bị giết chết, dù sao thiên ma khí tức đầu nguồn vẫn tồn tại như cũ. Nhậm Thanh cảm nhận được thọ nguyên đã biến mất hơn nửa năm, cắn răng nói ra, "Súc sinh, nếm thử tân hỏa thiêu đốt hương vị đi." Hỏa diễm theo trong lỗ chân lông toát ra, trực tiếp bao trùm tại Lột ra Dương Nhân trên thân. Lột ra Dương Nhân nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết nhục toát ra đại lượng hơi khói, càng có vô số dê mặt muốn từ đó thoát khốn. Chết. Trên tường thành đám người gặp này bỗng cảm giác dùng mình. So với Tống Tông vô cùng Hắc Sơn Dương giao chiến, động tĩnh mặc dù lớn, nhưng chẳng biết tại sao Nhậm Thanh thủ đoạn ngược lại càng thêm khiếp người nhiều. Tống Tông vô nhịn không được cười to, nắm đấm trở nên càng thêm thoải mái. Lý Thiên Cương, không sai biệt lắm. Hắn nghiêng người tránh thoát công kích, sáu mắt đồng thời tỏa ánh sáng, hai cánh tay khống chế lại Hắc Sơn Dương, còn lại hai cánh tay cưỡng ép gỡ ra hắn miệng. Tới. Còn thừa không nhiều bị ngạn hoa bị nhét vào Hắc Sơn Dương trong bụng, khiến cho cái sau thân thể bắt đầu vặn mèo, khí huyết tăng vọt lại suy yếu. Kia là ngụy hồn phách sắp dựng dục dấu hiệu, nhất định phải nhanh phong ấn, nếu không chỉ có hai vị âm sai cảnh khó tránh khỏi sẽ mất khống chế. Lý Thiên Cương hai mắt nheo lại, tản mát ra không giống đồng dạng thuật pháp ba động. Da của hắn dần dần ố vàng, xương cốt bẻ gãy lại lần nữa tổ hợp, tứ chi càng là rút về trong thân thể, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Trong chốc lát, Lý Thiên Cương hóa thành nửa mét lớn thư tịch, hấp lực đông dương sinh ra. Hắc Sơn Dương ý đổ dãy rủa, nhưng lập tức liền bị thư tịch phong ấn. Trong núi rừng Lột ra Dương Nhân lập tức bắt đầu sụp đổ, huyết nhục không ngừng đổ sụp, có thể cảm giác được nồng đậm thiên ma khí tức ẩn chứa trong đó. Nhậm Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này rõ ràng là luyện chế thiên ma xương cốt tốt nhất vật liệu. Hắn đem chọn cố Lột ra Dương Nhân thi thể thu vào trong bụng lao tù, mặc dù thời gian ngắn bên trong không cách nào hoàn toàn luyện hóa, nhưng có thể trước tổn chữa bắt đầu. Tống Tông vô đưa tay nhặt lên thư tịch. Lý Thiên Cương thủ đoạn quả thật có thể phong ấn Hắc Sơn Dương, có thể cái này trạng thái chỉ có thể bị quản chế tại người, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cũng chính là Tống Tông Vô, đổi lại còn lại âm sai cảnh, Lý Thiên Cương chắc chắn sẽ không như thế. Tống Tông Vô lấy ra trang giấy xé mở, tường thành bên trong trở nên cực kỳ khô ráo, Thái Tuế Lâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy diệt. Hắn cố nén thương thế truyền đến kịch liệt đau nhức, hướng lính cai ngục hét lớn, "Quỷ anh đã hàng phục, cùng ta cùng nhau tiến đến cấm tốt đường." Bao quát Nhậm Thanh ở bên trong lính cai ngục vội vàng tiến đến. Địa Tàng Vương chiêu hồn một khi bắt đầu, nào có dừng lại khả năng. A tỷ địa ngục bên trong, thi cầu phách các loại ba phách đột nhiên trở nên bắt đầu nôn nóng, ý đồ tiến đến dạ dày vách tường cùng xương sườn chỗ giao giới, nhưng bị cấm tốt gắt gao ngăn lại. Chương 172, ngộng trùng hóa mắt. A tỷ địa ngục bên trong không gì sánh được yên tĩnh. Nhậm Thanh cùng lính cai ngục lần lượt tiến vào bên trong, liếc nhìn lại có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, vài tòa thành trấn cũng bị sương mù bao phủ. Tế đàn đã hoàn toàn thành hình, bề ngoài giống như là khối khổng lồ núi đá, mặt ngoài điêu khắc lít nha lít nhít quái dị đường vân. Nhưng Nhậm Thanh kỳ quái là, vì sao tế đàn trung tâm sẽ có cái lỗ khảm? Trừ cái đó ra, trên đài còn đứng lấy 8 vị lính cai ngục, hiển nhiên đã đợi đã lâu. Tống Tông Vô cùng dẫn đầu lính cai ngục giao lưu lên nhiệm vụ công việc. Dựa theo kế hoạch, gọi hồn đồng thời Tống Tông Vô liền vận chuyển tiến về Minh Vũ chi địa, thi cầu phách các loại ba phách cũng sẽ lần lượt áp giải tiến về. Lý Thiên Cương thì là trấn áp Hắc Sơn Dương, cho nên tại còn lại âm sai cảnh không thể tới trước, từ quỷ sứ cảnh lính cai ngục phụ trách xử lý ngụy hồn phách. Vì sao vội vã như thế? Rất có thể bởi vì sợ ảnh hưởng đến tương thôn thành trấn. Tống Tông Vô đem Nhậm Thanh giới thiệu cho đối phương. Này lính cai ngục đã 3 lần ngụy biến, tên là Lý Bách, nắm giữ lấy thuật pháp nạp đất công, huyết nhục đều đã hóa thành bằng đá. Lý Bách mỉm cười nói ra, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Nhậm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được Lý Bách có chút ý, rất có thể là bởi vì liên quan đến nhiệm vụ chỉ huy quyền, liên lụy đến các mặt. Hắn cũng không có để ý, mà là đem lực chú ý đặt ở quan sát ra tỷ địa ngục bên trên. Lập tức phát hiện nút buộc động một đầu khác nhà giam khu không ngừng truyền đến động tĩnh, chỉ sợ đầu nguồn là thi cầu phách đang phát sinh bạo động không nhỏ. Phi độc phách hẳn là cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là trong dạ dày tương đối bí mật. Về phần xú phế phách còn không biết tại át tỷ địa ngục chỗ nào, lại không ngừng du tẩu, người nào nhìn thấy đều sẽ sinh ra khắc chế không được tức giận, cho đến đem xú phế phách hoàn toàn giết chết. Ba phách dị động khẳng định bởi vì Hắc Sơn Dương đi vào át tỷ địa ngục bên trong có quan hệ, các loại ngụy hồn phách số lượng càng ngày càng nhiều, hỗn loạn trình độ cũng sẽ lần lượt tăng lên. Lý Bách biểu lộ trở nên kinh ngạc, hắn phát hiện ngoại trừ cá biệt lính cai ngục, những người còn lại cũng tận lực cách xa Nhậm Thanh một chút cự ly. Thật tình không biết là bị Nhậm Thanh dị hóa thành quỷ lang hù dọa. Ăn uống dù là đi qua hồi lâu, Nhậm Thanh trên người dị hóa vết tích vẫn như cũ chưa thể biến mất. Nhậm Thanh làn da mọc ra thưa thớt lông sói, bên trong miệng càng là răng nanh lồi ra, nếu không phải lý trí tương đối thanh tỉnh, chỉ cho là dị hóa sắp mất khống chế dấu hiệu. Tống Tông Vô không có đứng lên tế đàn, giống như là có ý định khác. Hắn nhìn quanh chu vi về sau, mở miệng nói ra, nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp xuống chính là địa tàng vương chiêu hồn thời khắc mấu chốt. Nhậm Thanh không chút do dự ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt quan sát thể nội tình huống. Quỷ lang sinh ra dị hóa còn tại chậm rãi rút đi, thời gian ngắn bên trong lý thuyết không nên lần nữa thi triển, nhưng bây giờ thế cục nguy cơ từ phía. Nhậm Thanh có thể làm chính là cam đoan chủ hồn an toàn, thân thể dị hóa coi như không cách nào tiêu trừ, cũng có thể thử tu luyện gián luật pháp. Hắn không coi ai ra gì câu thông thiên ma mộc trùng. Lập tức Nhậm Thanh đem Hắc Sơn Dương tàn hồn cũng đầu nhập vào thiên ma mộc trùng, là đến liền là mau chóng nhường pháp khí có thể thủy biến. Lý Bách vô tình hay cố ý đảo qua Nhậm Thanh, lông mày nhịn không được nhăn lại. Cái gặp đối phương hai mắt có một chút linh quang lấp lóe, nhưng trong thoáng chốc lại biến mất không thấy, tựa hồ là loại này chưa từng thấy qua thuật pháp. Giang Phong bọn người lại sớm thành thói quen, rất nhanh liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhậm Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, thiên ma mộng trùng đang tiêu hóa Hắc Sơn Dương tàn hồn quá trình bên trong, lập tức sinh ra biến hóa. Vốn là tương đối mơ hồ ánh sáng, bây giờ lại hóa thành một cái như mực trong mắt, đang lơ lửng tại trong nghe hoàng cung. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, đem thiên ma mộng trùng tác dụng tại tự thân. Trán của hắn vỡ ra đường may khe hở, đột nhiên mọc ra đen như mực con mắt, có chút cùng loại Hắc Sơn Dương, nhưng không có kia cổ dọa người khí tức. Nhậm Thanh toàn thân nhịn không được run lên, nghe hoàng cung điểm hồn vậy mà toàn thân mọc ra lông đen, dần dần hướng Hắc Sơn Dương hình tượng dựa sát vào mà đi. Hắn gặp này vội vàng kết thúc thiên ma mộng trùng. Lý Bách một mực nhìn chăm chú vào Nhậm Thanh, đột nhiên không hiểu lăng thần mới hơi. Hắn hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, nhưng không có phát giác được chút nào cổ quái, mà trán của mình lại bị mồ hôi thấm ướt. Lý Bách biết rõ vẫn là coi thường đối phương, khinh thị lập tức thu vào. Tống Tông Vô có chỗ ý thức, bất quá từ đối với Nhậm Thanh tín nhiệm, đồng thời cũng không phát giác được thiên ma khí tức, liền không có quá nhiều để ý, chỉ coi là vô mục pháp ngụy biến chi nhánh. Nhan Phong thậm chí cảm giác Nhậm Thanh dù là cùng lột ra dương nhân giao thủ, tựa hồ cũng không dùng toàn lực. Thiên ma mộng trùng hóa thành pháp y bao khỏa Nhậm Thanh chủ hồn, đột nhiên cảm giác cả an toàn tự nhiên sinh ra. Lâm Chiến tăng lên đúng là một tin tức tốt. Trải qua thuế biến về sau, thiên ma mộng trùng đã thể hiện ra làm pháp khí bộ phận uy năng. Đầu tiên là bám vào tại mi tâm hóa thành mắt thứ ba về sau, song sinh nghiệm ma tất cả năng lực đều sẽ nhận thiên ma khí tức gián tiếp ảnh hưởng. Thì như điểm hồn xuất hiện Hắc Sơn Dương đặc thủ, thậm chí nhập mộng có thể đem đối thủ kéo vào vô cùng vô tận ác mộng, tùy tiện không cách nào tránh thoát. Chớ nói chi là thiên ma mộng trùng trực tiếp tác dụng tại đối thủ hồn phách, chỉ là phát tiết đưa ra bên trong thiên ma khí tức cũng đủ ăn một bầu. Bất quá thiên ma mộng trùng thủ đoạn quá tà dị, càng là liên lụy đến vô thượng thiên ma, dù là Nhậm Thanh cũng không dám lấy ra làm thông thường thủ đoạn. Nếu như bị cấm tốt đường phát giác, kia cơ hội chính là chủ động ngồi vững tu luyện thú lan pháp. Nhậm Thanh nhìn về phía còn lại hai cái mộng trùng, tân hỏa mộng trùng thuế biến sắp đến, chậm nửa bước là bởi vì hắn không có đem lột ra dương nhân thi thể ném tới huyết nhục lò luyện. Nhậm Thanh chủ yếu cân nhắc, nếu như tao ngộ nồng độ cực cao thiên ma khí tức, còn cần nhờ vào đó cổ vũ thế lửa. Mà thiên đạo mộng trùng không có ngoài định mức tài nguyên, bất quá lại là rất ổn, dù sao hoàng tuyển tiên cốt mỗi thời mỗi khắc cũng tại tầm bộ pháp khí. Nhậm Thanh tiếp lấy mở to mắt, tế đàn bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Tại cấm tốt đường bên trong, ba lần ngụy biến lính cai ngục cũng không nhiều, chủ yếu bởi vì tấn thăng phong hiểm, phần lớn cũng chết tại đột phá bình cảnh. Bây giờ hai vị âm sai cảnh tăng thêm ba lần ngụy biến Lý Bách, cùng có vẻ như ba lần ngụy biến Nhậm Thanh, có thể thấy được nhiệm vụ mức độ nguy hiểm. Tống Tông Vô mặt ngoài khôi phục hoàn toàn, nội tạng ám thương cũng đã nhìn không ra, hô hấp ở giữa khí huyết có vẻ cực kỳ tràn đầy. Hắn biểu lộ ngưng trọng nói ra, bỏ mặc gọi ra tới hồn phách là cái gì, nhớ lấy không nên kinh hoàng, trước tiên khống chế. Lính hai ngục vội vàng đáp ứng. Bắt đầu đi, Lý Bách. Lý Bách khẽ gật đầu, lập tức vang lên hòn đá vỡ vụn thanh âm, thân thể cũng đang không ngừng tất cao, rất nhanh liền có 5 mét. Nhưng như thế vừa đến, khiến cho tế đàn diện tích trở nên thua chỉ kém em. Hắc. Hai tay của hắn cất đặt tại mặt bàn, theo bên trong miệng phát ra gầm thét, toàn bộ tế đàn xuất hiện kỳ biến. Diện tích không ngừng mở rộng, đồng thời hướng lên dốc lên, một lát đã đạt tới mấy chục mét. Nhậm Thanh Sinh lòng nghi hoặc, coi như thế cũng không có khả năng đem ngụy hồn phách ngăn cách ra, chẳng lẽ là sợ hắn đào thoát lan đến gần thành trấn. Tống Tông Vô mở ra Lý Thiên Cương biến thành thư tịch. Hắn không có vội vã lật ra Hắc Sơn Dương tờ kia, mà là trước lấy ra kẹp ở trong đó trang giấy, dùng sức xé thành hai nửa. Bụi đất theo trang giấy bên trong phiêu tán mà ra, căn bản cũng không cần lính tai ngục khống chế, dần dần trôi hướng dạ dày vách tường cùng xương sườn giao giới. Nhậm Thanh sửng sốt một lát. Cái này rõ ràng là hắn tại Hỏa Công Đường bên trong tiếp xúc qua cho cốt, nguyên lai cấm tốt đường thu thập cái đồ chơi này là dùng ở chỗ này. Cho cốt hôn tạp máu loang rơi vào dạ dày trên vách, khiến cho vết thương nhúc nhích bắt đầu. Mặc dù chưa thể khép lại bị xương sườn đâm thủng qua vết thương, nhưng A Tỷ địa ngục nguyên bản biến thành màu đen huyết nhục trở nên sáng rõ nhiều. Những cái kia trải rộng dạ dày vách tường mạch máu chủ động chuyển vận lên huyết dịch. Góc đông bắc sườn núi nổ bể ra đến, trong dạ dày hiện lộ ra bộ phận, có thể thấy được phi độc phách bắt đầu bạo động, không biết hoàng tử vạn có hay không trở ngại. Còn có thể mơ hồ nghe được lồng giam khu tin đồn, kia là thi cẩu phách đang nói chuyện, lấy ra tự thân bộ phận đầu góc, hỗn hợp dạ minh hoa cùng khổ thanh cỏ, nhỏ vào hai mắt chỉ được bệnh quán gà. Sú phế phách cũng không cam chịu tịch mịch, nguyên lai nó một mực bị phong ấn ở chợ quỷ phía dưới, bây giờ phá vỡ bùn đất, hiện lộ chân thân. Kia là đầu không ra rắn run, dùng đầu đụng chạm lấy mặt đất, bất quá rất nhanh liền có mai phục lính cai ngục tiến đến đối phó. Nhậm Thanh lập tức phản ứng lại, cho cốt nội sam lẫn lộn lấy những tài liệu khác, mục đích đúng là vì để cho điệu tàng vương thân thể ở vào hoàn hóa trạng thái, dạng này có thể nhường ngụy hồn phách tốt hơn dung nhập trong đó. Không cho đang nghi, Tống Tông Vô lần nữa mở sách tịch, lần này giải trừ Hắc Sơn Dương phong ấn. 7-8 mét quái vật xuất hiện tại tế đàn trung ương, tản ra khí tức thậm chí vượt trên Tống Tông Vô, chỉ là biểu lộ cực kỳ điên cuồng. Sao? Hắc Sơn Dương phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu, bốn bề huyết vụ cũng bị chấn át, không ngừng tại ác tỷ địa ngục bên trong quanh quẩn. Thư tịch biến trở về Lý Thiên Cương, nhưng toàn thân rõ ràng gầy hốc hác đi, có thể thấy được thuật pháp cũng không phải là không có chút nào đại giới. Hắc Sơn Dương lảo đảo nửa quỳ, hồn phách trở nên không ổn định bắt đầu, máu thịt bên trong càng là có vô số trương dê mặt biến hóa. Nó không dứt tiếng nhả màu đen sền sệt tiên huyết, làm cho đầy đất đều là. Lính hai ngục nhóm che lỗ thai, tại thiên ma khí tức kích thích phía dưới trướng muôn nước. Còn tốt có xương sọ pháp khí, cộng thêm Hắc Sơn Dương đã bị trọng thương, cho nên mới miễn cưỡng ngăn trở thiên ma khí tức ăn mòn, không về phần mất khống chế. Tống Tông Vô hướng Hắc Sơn Dương dùng sức một quyền, trực tiếp đem ép tiến vào trong rãnh. Lập tức hắn nhảy xuống lôi đài, đem tràng diện giao cho Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương thở sâu nói ra, để ta tới xử lý quỷ anh, các ngươi chỉ cần chú ý chiêu hồn là được, rất nhanh liền sẽ có âm sai cảnh chạy đến. Hắn dùng Minh Vũ liên hệ còn lại âm sai cảnh, ra hiệu đem thi cầu bà phách mang đến Minh Vũ chi địa, á tỷ địa ngục lập tức trở nên đất dung núi chuyển. Lý Thiên Cương toàn thân huyết nhục hóa thành trang giấy, dán tại Hắc Sơn Dương trên thân. Tế đàn có chút lay động. Tống Tông Vô dùng thân thể cong lên tế đàn, hướng Minh Vũ chi địa đi đến. Nhậm Thanh lúc này mới phát hiện, thông qua hai tên âm sai cảnh trấn áp phương thức, là vì nhường ngụy hồn phách bị hạn chế tại chật hẹp trên mặt bàn. Hắc Sơn Dương thai nghén ngụy hồn phách hẳn là có dấu hiệu, không về phần không có chút nào phát giác. Không đúng. Nhậm Thanh tiếp xúc qua phi độc phách, cái kia con cóc lớn có thể không làm gì được trong bình tiểu nhân, chớ nói chi là còn có thủy hồ lô ở bên. Trong dạ dày cửa động bùn đất cuộn, phi độc phách vậy mà thời gian ngắn bên trong chưa hiện bại tướng. Mà ngụy hồn phách chỉ có số lượng càng nhiều, mới có thể biến sẽ càng thêm khó chơi. Nhậm Thanh nhìn quanh chu vi, chẳng lẽ lại Hắc Sơn Dương tại bất chi bất giác ở giữa đã đem bộ phận ngụy hồn phách gọi? Cảm thụ được tế đàn di động, đột nhiên có vị lính cai ngục mở miệng phun ra một đoàn ô uế, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía bên cạnh người. Hắn dùng không hiểu thần sắc tại đối phương bên thai nói vài câu, lập tức huyết nhục tự dưng bành trướng, ngũ quan chảy ra hát thủy. Chương 173, địa tàng vương nao thụ. Ầm. Lính cai ngục hóa thành tàn chi khối vụn, thi thể cũng bị ăn mòn thành đầy đất ô uế. Đàn sinh quỷ dị vật còn không có nhảy đi bao lâu, liền bị bây giờ phát triển ác tỷ địa ngục hấp thu, thành to lớn trong không gian chất dinh dưỡng. Đám người nhận thiên ma khí tức ảnh hưởng, nhao nhao dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Hắc Sơn Dương, vô ý thức muốn rời xa. Lý Bách quay đầu trầm giọng nói, "Giản Bình, hắn trước khi chết nói gì với ngươi?" Tên là Giản Bình lính cai ngục mê mang đông đưa đầu, hắn lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau hô, "Ta không biết rõ a." Giản Bình chú ý tới lính cai ngục nhãn thần có chút kinh ngạc, nhịn không được sờ sờ gò má. Hắn lúc này mới phát hiện tự mình toàn thân mọc ra lông đen, đầu cũng có dê bỏ sừng chui ra. Giản Bình thất kinh hướng tế đàn biên giới đi đến, kết quả cũng đi vào theo gót. Cái chết của hắn hơi có khác biệt, huyết nhục hiện ra ăn mòn hình, một lát liền thành bãi nước mủ. Khó người tanh hôi tràn ngập ra. Lính cai ngục nhóm lập tức sinh lòng thấy ý, không nhịn được muốn ly khai tế đàn. Chỉ có Nhậm Thanh biết rõ cũng không phải là Hắc Sơn Dương vấn đề, tám thành ngụy hồn phách đã trà trộn vào trong đám người, chuẩn bị dần dần tập sát. Linh trí có thể cao hơn Hắc Sơn Dương nhiều, nhưng đáng được ăn mừng chính là tế đàn từ hai vị âm sai cảnh trông coi, ngụy hồn phách khẳng định nhận lấy áp chế, nếu không tuyệt không phải bọn hắn có thể xử lý. Cái gì tình huống? Lý Bách sắc mặt tâm trầm, mắt thấy liên tiếp sau khi chết, nét mặt của hắn trở nên bắt đầu vặn mèo, thuận tay bắt lấy bên cạnh lính tai ngục. Trước đó hắn là biết rõ nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm, nhưng làm sao lại nghĩ đến khủng bố như thế, liền chết cũng chết được chẳng biết tại sao. Ầm. Lại có lính cai ngục hóa thành ô uế, rõ ràng không được bao lâu liền sẽ đến Minh Vũ chi địa, thế nhưng là như thế tần suất chết xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ không người còn sống. Lâm Thành nhịn không được liền lùi lại mấy bước, hô hấp của hắn càng thêm thô trọng, ngay tại dần dần tới gần tế đàn biên giới thời điểm, bị Nhậm Thanh một cái ngăn lại. Nhậm Thanh mở miệng nói ra, nếu như muốn mạng sống liền tỉnh táo lại. Lính cai ngục chỉnh tề nhìn về phía Nhậm Thanh, cái sau tiếp tục nói ra, đã có hồn phách bị gọi ra tới, chí ít trừ cấu phách ngay tại trong chúng ta. Đám người nghe nói sau biểu lộ ngưng trọng. Cái gọi là trừ cấu phách, trong ba hồn bảy phách trưởng quản bài tiết ô uế, xác thực cùng lính cai ngục tử trạng có chỗ liên hệ. Đổi lại người khác nói nhiều nói chuyện giật gân lời nói, khả năng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng dù sao cũng là Nhậm Thanh. Lý Bách gật đầu hỏi, làm sao bây giờ? Còn nhớ rõ nhóm chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người sao? Người nói là. Nhậm Thanh cũng không đợi những người còn lại đáp lời, vì ảnh đem tế đàn mỗi một góc cũng bao trùm, khiến cho bốn bề lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chỉ có thể nghe được không ngừng vang lên nhịp tim. Qua hồi lâu, đột nhiên chuyển đến kêu thảm. Quỷ ảnh lập tức tiêu tán không còn, bốn bề lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Lính hai ngục nhịn không được trái nhìn phải mong ngóng, lập tức ánh mắt khóa chặt tại Nhậm Thanh trên tay, đang cầm cái nhảy lên đen như mực trái tim. Có thể lại nhìn lính hai ngục nhân số, nhưng không có chút nào giảm bớt. Nhậm Thanh xóa đi trên cổ tay vết thương, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh Lâm Thành bả vai. Lâm Thành biểu lộ mờ mịt chú ý tới, trước ngực của mình có thêm một cái lỗ hổng. Hắn muốn chụp vào trái tim, lập tức liền vô lực co quắp mà ngã trên mặt đất bắt đầu. Lính hai ngục đều có chút ngạc nhiên, bởi vì Lâm Thành cũng không phải là hồn phách cấu thành, rõ ràng có máu có thịt, làm sao có thể cùng hắn liên quan? Nhậm Thanh trong mắt trọng đồng chuyển động, quan sát đến trên tế đài mỗi người thần thái biến hóa, quỷ ảnh đã bắt đầu hành động. Tiếp lấy hắn một tay lấy trái tim bóp nát, hắc thủy văng khắp nơi ra, Lâm Thành thi thể cũng không ngừng co quắp, dần dần hóa thành ô uế. Nhậm Thanh cử động tựa như là lấy giả dối không có thật lý do giết người. Lý Bách vội vàng nói, trừ cấu phách ở nơi nào, ngươi tốt nhất có cái giải thích. Hắn muốn điều động lính cai ngục cho Nhậm Thanh áp lực, lại phát hiện không ai để ý tới tự mình, tất cả mọi người hết thảy mang theo một chút e ngại. Lý Bách sắc mặt xanh xám. Nhậm Thanh không có trả lời, lòng bàn tay dị miệng há mở, Lâm Thành từ đó lăn xuống ra. Nguyên lai vừa mới bất quá là cũng thật cũng giả huyễn tượng. Hắn trước đây cử động đều là đang quấy rầy ngụy hồn phách, dù sao chỉ cần có linh trí, liền tránh không được xuất hiện sơ hở. Lúc này đám người nơi hẻo lánh lính cai ngục vô ý thức lui nửa bước, ngay sau đó từng cây xiềng xích trực tiếp hướng hắn trói đi, tốc độ cực nhanh. Lính cai ngục còn chưa chờ xiềng xích chạm đến hắn, trong nháy mắt hóa thành bùn nhão nổ tung lên, bất quá nước bùn cũng không thể lì khai tế đàn. Trong lúc vô hình màng mỏng đem nước bùn ngăn lại, có thể thấy được không biết từ khi nào bắt đầu, trừ cấu phách liền đã mượn hắc sơn dương quấy nhiễu, giấu ở lính cai ngục trong đám người. Trừ cấu phách lần nữa biến mất không thấy, thậm chí liền nửa điểm khí tức cũng không phát giác. Lý Bách ra hiệu lính cai ngục xuất thủ, các loại thuật pháp bao trùm lôi đài, nhưng liền mảy may tác dụng cũng không có, trừ cấu phách vẫn như cũ chưa từng hiện lộ. Hắn coi như lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể cầu trợ ở Nhậm Thanh. Nhậm Thanh, ngươi có hay không thủ đoạn có thể bước ra trừ cấu phách, nếu không căn bản khó lòng phòng bị. Nhậm Thanh trên mặt ý cười, chỉ vào Lý Bách góc áo nói ra, ta xem ngươi nơi này có chút ấu hế. Hả? Tại Lý Bách ngây người ở giữa, Nhậm Thanh dùng móng tay vạch phá cổ tay, quỷ ảnh chuyển di thương thế đồng thời, điểm này ấu hế vỡ vụn thành cát bã. Chỉ tiếc vẫn như cũ chưa thể bắt lấy trừ cấu phách tung tích, đối phương phảng phất vô ảnh vô hình. Xem ra dựa vào quỷ thế hiển nhiên không thực tế. Trọng yếu nhất chính là ngụy hồn phách thân ở A Tỳ địa ngục là không thể nào bị giết chết, điều này không khỏi làm Nhậm Thanh cảm thấy đau đầu. Lý Bách có chút khó xử. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe được Nhậm Thanh bên trong miệng tự lẩm bẩm. Trừ cấu phách tựa hồ sẽ bám vào trong lòng sinh sợ hãi trên thân người, mượn nhờ đối phương rời xa tế đàn cử động gián tiếp giết chết. Nhậm Thanh yên lặng gật đầu. Ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn mi tâm trường khai thiên ma mộng chủng hóa thành con người, nhập mộng lặng yên không tiếng động tác dụng tại Lý Bách thân thể. Nhậm Thanh vẫn như cũ chưa thực hiện thiên ma khí tức, nhưng chỉ là như thế cũng đã đủ. Lý Bách ngây ngẩn cả người, trong đầu phảng phất phun lên vô số sợ hãi ký ức, trước mắt nam tử hình tượng cũng biến thành càng thêm quỷ dị. Hắc thủy tổ hợp thành một cái cá nheo, cưỡng ép theo mũi miệng của hắn tiến vào thể nội. Bất quá tại đông đảo lính cai ngục trong mắt, nhưng không có phát sinh mảy may tình trạng, bởi vậy có thể thấy được trừ cấu phách căn bản là không cách nào bị nhìn bằng mắt thường đến. Nhậm Thanh ngón trỏ điểm tại Lý Bách mi tâm, cái sau hai mắt nhắm nghiền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất nhanh liền chuyển đến ngáy thanh âm. Muốn đem trừ cấu phách khu trục lý thể cũng có chút phiền toái, dứt khoát nhường quỷ ảnh hóa thành hư vô trực tiếp kiểm tra hắn mỗi tấc huyết đủ. Giang Phong nuốt ngụm nước bọt, hắn nhìn xem Nhậm Thanh cái bóng bao trùm Lý Bách toàn thân, cái sau vô ý thức phát ra tiếng kêu thống khổ, nhịn không được lao đi mồ hôi chán. Lâm Thành bọn người ngược lại là sớm đã được chứng kiến quỷ ảnh, cho nên không có ngạc nhiên. Quỷ ảnh rất nhanh liền tại Lý Bách thể nội tìm tới trừ cấu phách, nhưng Nhậm Thanh luôn cảm giác còn có một cái ngụy hồn phách tồn tại. Hắn ra hiệu quỷ ảnh ngắn ngủi nuốt mất trừ cấu phách, đồng thời lực chú ý không ngừng đảo qua chung quanh, cuối cùng xuống trên người Lý Thiên Cương. Nhậm Thanh vô vô đầu, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Ngụy hồn phách rõ ràng là muốn bỏ chạy ra ngoài, kỳ thật chỉ cần cam đoan Lý Thiên Cương không bị quấy rầy là được rồi. Nhậm Thanh mi tâm lần nữa trương khai thiên ma đồng, bất quá lần này lại là tác dụng tại tất cả mọi người. Liên liên Lý Bách xử trí không kịp đề phòng đều khó mà chống cự nhập mộng ý lực, chớ nói chi là Giang Phong những hồn phách này phòng ngự thiếu thốn lính thai ngục. Mấy chục người té ngã trên đất, tiếp lấy liền bị long xà tích kéo vào trong bụng lao tù. Quỷ ảnh cũng đã đem trừ cấu phách phong cấm bắt đầu, bất quá cho dù có Lý Thiên Cương trấn áp, vẫn như cũ có vẻ hơi miễn cưỡng. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại Lý Thiên Cương bên cạnh, không còn đi tìm cái gì ngụy hồn phách, lặng lặng chờ đợi tế đàn tiến đến Minh Vũ chi địa. Lúc này A Tỳ địa ngục bên trong xuất hiện kỳ biến. Thi cậu phách đột nhiên không lên tiếng nữa, nhà giam khu rõ ràng có động tĩnh lớn chuyển đến, nói do lính cai ngục đã thử nghiệm xuất thủ. Ầm. Nút buộc động bị cự vật phá tan, trọn vẹn 10 mét khoảng trừng mặt người chó vào ra, mục tiêu chính là nhân khẩu nhất là Phong Phú Tam Tương Thành. Còn chưa đi ra bao xa, hơn 30 vị lính cai ngục liền ăn ý khống chế được thi cậu phách, miệng của nó còn bị vô số đằng mạn triền nhiễu. Một dịch thân ở thi cậu phách lưng, thuật pháp bị phát triển đến cực hạn. Mà tọa trấn thi cậu phách lâm sai cảnh chính là bí trong các bình não giữa túi, hắn trực tiếp lựa chọn sinh trưởng ở hắn da thịt bên trên. Phi độc phách cũng không tốt gì, đối mặt hai vị âm sai cảnh, dù là thực lực có chỗ tăng lên, cũng có vẻ cực kỳ chật vật. Thủy hồ lô dùng sóng nước cuốn lên phi độc phách, hướng dạ dày vách tường phương hướng mà tới. Trong bình tiểu nhân cũng không hiện thân, hắn căn bản liền không tham dự điệu tàng vương chiêu hồn, hẳn là tại để bảo toàn bị hao tổn nghiêm trọng trong dạ dày. Nhậm Thanh hơi có vẻ lo lắng. Thủy Hồ Lô sau lưng lính cai ngục chỉ có 7-8 người, cũng không thấy đến Hoàng tử Vạn thân ảnh. Ngay tại Nhậm Thanh ánh mắt tập trung ở nơi xa lúc, trên tế đài những cái kia bùn đen đột nhiên quay cuồng lên, hướng Lý Thiên Cương mà đi. Một cái hẹp dài mặt người con rết từ đó leo ra. Sớm chờ ngươi đã lâu. Nam mũi tên phách tác dụng là phân giải tự thân độc tố, cũng đại biểu cho tinh khí chỗ. Nhậm Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân trên dưới đột nhiên phá vỡ vết thương, mấy chục cây long xà tích chui ra, trực tiếp trói lại nằm mũi tên phách. Nam mũi tên phách điên cuồng giằng co, long xà tích phát ra tạch 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 tiếng vang. Dù là có hai vị âm sai cảnh áp chế, nhưng nhường Nhậm Thanh một mình chấn áp hai cái ngụy hồn phách, vẫn như cũ có vẻ hơi miễn cưỡng. Bất quá cũng may dạ dày vách tường đã gần trong gang tấc. Tống Tông Vô Khiêng tế đàn đi vào A Tỳ địa ngục trong vết thương. Vốn nên tiến đến ngoại giới, có thể huyết nhục bình nguyên lại ánh vào Nhậm Thanh tầm mắt, mùi hôi thối đập vào mặt, còn có các loại quỷ vật thân ảnh. Đi ngươi. Tống Tông Vô đem tế đàn dùng sức hướng lên ném đi, lập tức bén nhọn chim hót vang lên. Chuẩn tại trong chớp mắt liền bay tới, đồng thời hình thể nên phong bạo trướng, khổng lồ móng đuốt bắt lấy tế đàn hướng huyết nhục bình nguyên chỗ sâu mà đi. Tống Tông Vô đơn giản chạy lấy đà, trực tiếp nhảy đến trên tế đài. Hắn mấy nắm đấm liền đem nằm mũi tên phách hàng phục, lập tức phát hiện sớm đã không có còn lại lính tai ngục. Nhậm Thanh không đợi Tống Tông Vô mở miệng, chê cười đem mấy chục người thả ra trong bụng lao tù, sau đó hủy bỏ nhập ngộng đem bọn hắn tỉnh lại. Tống Tông Vô lườm Nhậm Thanh một cái. Xem ra chúng ta tay an bài nhiều. Nào có nào có. Nhậm Thanh vừa định đem trừ cấu phách giao cho Tống Tông Vô, đột nhiên nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tại huyết nhục bình nguyên hạch tâm nhất vị trí, chính là não thụ chỗ. Nhậm Thanh cũng không nhìn thấy tôn này bụi cự nhân, nhưng hắn lại phát hiện nguyên bản cảnh khô lá héo hứa não thụ, bây giờ bị loài nấm hoàn toàn bao trùm, có chút giống là nấm ký sinh. Mười mấy vị tống tử nương nương người coi miếu liền ở vào dưới cây. Chuẩn phương hướng cũng là não thụ không sai. Chương 174, phục sinh. Rõ ràng là tái tạo. Nhậm Thanh muốn nhìn rõ ràng não thụ tình huống, bất quá bởi vì cự ly thực tế quá xa, dù là trọng đồng cũng chỉ có thể nhìn tới cái hình dáng. Hắn biết rõ não thụ là Minh Vũ chi địa trung tâm, tương đương với Nê Hoàng cung. Nếu như cấm tốt đường muốn lợi dụng ngụy hồn phách khống chế địa tàng vương, quả thật có chút không đáng tin cậy, rất có thể sẽ bởi vậy là xe. Nhậm Thanh luôn cảm giác cấm tốt đường kế hoạch sẽ càng thêm hoàn thiện nhiều. Lính hai ngục lần lượt sau khi tỉnh dậy, biểu lộ đều có chút mê mang. Làm tội khôi họa thủ Nhậm Thanh, không có chút nào ý thức được, tại ngắn ngủi gần nửa canh giờ bên trong, lính hai ngục trải qua từng cái ác mộng, cũng bắt đầu điểm không rõ ràng chân thực hư ảo. Lý Bách hồi tưởng lại giải giác ký ức, toàn thân liền không tự chủ run rẩy lên. Hắn ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Nhậm Thanh. Người này tuyệt không phải ba lần ngụy biến, chỉ sợ đã tiếp cận quỷ sứ cảnh viên mãn trình độ, lại hoặc là chỉ nửa bước chạm đến âm sai cảnh. Chuẩn phát ra bén nhọn kêu to, tựa như là đối Nhậm Thanh thủ đoạn khen ngợi. Tống Tông Vô bất đắc dĩ thở dài, đi đến Hắc Sơn Dương trước mặt trợ giúp nhiều hơn đề phòng, miễn cho xuất hiện không thể khống ngoài ý muốn. Nhậm Thanh không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt, hắn đem quỷ ảnh thể nội nằm mũi tên phách phóng ra, giao cho Tống Tông Vô trấn áp. Hắn xác thực thử nghiệm dùng thiên ma mộng trùng trên người Lý Bách sửa chữa tiềm thức, kết quả so tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Lý Bách hẳn là không còn có dũng khí đối với mình sinh ra lý. Nhậm Thanh lập tức ngồi xếp bằng khôi phục thể lực. Một lát sau, não thụ đã gần trong gang tấc, quỷ vật cũng thưa thất bắt đầu. Lúc này hắn mới chú ý tới, não thụ phụ cận bị bảo tử bụi bao phủ, đồng thời tầm nhìn đang lấy không tính chậm tốc độ giảm xuống. Hơn 10 vị người coi miếu đứng tại bụi bên trong, nàng nhóm niệm tụng lấy cổ quái tinh văn, khiến cho vô số sợi nấm chân khuẩn sinh trưởng thẳng đến bao trùm não thụ. Đặc biệt là não thụ rễ cây vị trí, tối màu xám đại não dần dần mục nát, mặt ngoài dính liền sợi nấm chân khuẩn tựa như là tạo thành nấm mốc biến. Mà tại não thụ bên cạnh, mọc ra một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ, từ loài nấm cấu thành. Này cây màu sắc trắng bệnh, tựa như hong khô hài cốt, mơ hồ có thể tại mặt ngoài nhìn thấy lần lượt từng cái một vặn vẹo mặt người, không biết có lai lịch gì. Chuẩn vây quanh não thụ xoay quanh, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Điểm điểm đen màu xám bảo tử phiêu tán trong không khí, thẳng đến tất cả lính cai ngục trên thân cũng dính vào một chút, chuẩn lúc này mới hướng ra ngoài vây bay đi. Nhậm Thanh dùng ngón tay cầm bước lên một phấn, dựa theo tin tức lưu biểu hiện, vẫn như cũng là thái tuế. Đông trùng quyết ngưng tụ mà thành, chính là tu sĩ khi còn sống hồn phách sụp đổ biến thành. Hắn nhớ tới trước đây tấn thăng xong sinh nghiệm ma lúc nhìn thấy bụi mù cự nhân, chẳng lẽ vị kia là thiên quỷ cảnh tu sĩ tàn hồn biến thành? Chuẩn tại bụi tương đối mỏng manh vị trí đem tế đàn sau khi để xuống, lập tức quay người hướng Minh Vũ chi địa điểm ra lối vào mà đi. Hẳn là đi áp giải còn lại ngụy hồn phách. Lính hai ngục cũng chỉ không rõ ràng tình trạng, tiếp theo từ trên tế đài nhảy xuống. Giang Phong tựa hồ sớm biết rõ đại khái tình huống, hắn đối Tống Tông Vô gật đầu, sau đó bắt đầu phân phối lên nơi đây nhiệm vụ. Tốt, nhóm chúng ta trước bố trí doanh địa, tiếp xuống sẽ lần lượt có lính hai ngục đến đây. Lính hai ngục đáp ứng xuống, lập tức ngay tại chỗ lấy tài liệu tìm nhiều vật liệu đá dựng phòng ốc, còn tốt tới gần não thụ thiếu đi quỷ vật phiền phức. Tống Tông Vô không có quá nhiều giải thích, lần nữa cóng lên tế đàn, cất bước hướng não thụ đi đến. Nhậm Thanh hơi có vẻ do dự, lại nghe Tống Tông Vô nói ra, đuổi theo. Hắn vội vàng đi vào bảo tử bụi bao trùm địa giới, tựa như xâm nhập nồng vụ, nguyên bản ảm đạm tia sáng đã hoàn toàn biến mất. Theo Nhậm Thanh tới gần não thụ, trong không khí thái tuế hàm lượng càng thêm rõ ràng, từ đó làm cho Hắc Sơn Dương cực kỳ không thích ứng. Lý Thiên Cương bởi vậy tỉnh lại, hắn hủy bỏ đối Hắc Sơn Dương phong ấn, trang giấy không giữ lại chút nào xoay người lại thể. Hắc Sơn Dương miễn cưỡng mở mắt ra, tựa hồ bị rút khô lực khí. Trước đây thái tuế trong rừng mỏng manh bảo tử bột phấn cũng có thể làm đến phong tỏa thiên ma khí tức, hiện tại não thụ đã nồng đậm đến che mắt trình độ. Hắc Sơn Dương khó mà nổi lên bọt nước. Đi lại sau gần nửa canh giờ, não thụ đã tới gần 100 mét. Ầm. Tống Tông Vô đem tế đàn rơi xuống, lập tức giơ lên bụi mù. Tiếp lấy Lý Thiên Cương căn cứ tình huống, cùng hắn bàn bạc lên an trí tam hồn lục phách công việc, ngôn ngữ tránh không được có chút tranh chấp. Nhậm Thanh nào dám xem bảo, hắn theo hai người trong miệng biết được không ít tin tức. Tựa hồ bất kỳ cái gì sự vật chỉ cần vùi sâu vào não thụ phụ cận, qua không được bao lâu liền sẽ bị loài nấm ký sinh, thậm chí hồn phách cũng không cách nào tránh khỏi. Cấm tốt đường tựa hồ là dự định như thế xử lý ngụy hồn phách, không biết có ý nghĩa gì. Nhậm Thanh cảm giác sâu sắc thiên quỷ cảnh tu sĩ kinh khủng, dù là tàn hồn biến thành bảo tử, đều có thể thể hiện ra khó mà tưởng tượng uy năng. Cũng không lâu lắm, sáu vị người coi miếu tìm được tế đàn. Dẫn đầu người coi miếu là Lan Nương, nàng một đoạn thời gian không thấy đã tấn thăng quỷ sứ cảnh, cho nên chuyên môn phụ trách xử lý náo thụ công việc. Hai vị đại nhân, Đại Mộng Chân Nhân trước đây đã tra xét tình huống, hắn nói mai táng trước muốn vì hồn phách cắm vào loại bệnh. Ân, vậy liền như thế đi. Tống Tông Vô hai người lập tức đáp ứng, hiển nhiên đối Đại Mộng Chân Nhân phán đoán cực kỳ tín nhiệm. Người coi miếu thuần thục xử lý lên ngụy hồn phách. Ngụy hồn phách thân thể bị lưỡi đao sắc bén cắt, lại gieo xuống tựa như giỏi bỏ loại bệnh, rất nhanh ngụy hồn phách liền bởi vậy hóa thành giả kén. Theo Nhậm Thanh, đây càng giống như là tại phong ấn ngụy hồn phách, cưỡng ép nhường cái sau ở vào nửa đời bất tử trạng thái ngủ đông. Người coi miếu xử lý xong thành sau liền không có vào quần vụ, một lần nữa trở về nào thụ niệm tụng kinh văn. Lý Thiên Cương gặp này mở miệng nói ra, Tống Tông Vô, ta đi trong doanh địa chờ lấy, mai táng hồn phách liền giao cho ngươi. Yên tâm. Lý Thiên Cương ly khai về sau, Tống Tông Vô mang theo ngụy hồn phách hướng khuẩn cây đi đến. Nhậm Thanh tự nhiên là ở tại nơi đây, tiện thể trị rõ ràng cấm tốt đường nhu đồ. Theo hắn tới gần khuẩn cây, xem rõ ràng cây cối nguyên trạng, lập tức cảm giác tê cả da đầu. Khuẩn cây chỉnh thể mặc dù hiện ra cây hình, nhưng cấu thành vỏ cây bộ phận lại là da chuột, thỉnh thoảng còn có thể nhúc đích, không ngừng có mặt người mọc ra. Nhậm Thanh cảm giác khuẩn cây càng giống là động vật cùng thực vật kết hợp, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tống Tông Vô lại không chỉ một lần đến đây, hắn quen thuộc chỉ vào khuẩn gốc cây phía dưới nói ra, đem hồn phách vùi lấp ở chỗ này đi. Nhậm Thanh lòng bàn tay đâm ra long xà tích, mới vừa chuẩn bị hướng mặt đất vung đi, liền bị ngăn lại. Nhậm Thanh, nhớ lấy không muốn làm bị thương dễ cây. Tống tiền bối, giao cho ta đi. Nhậm Thanh trên miệng nói như vậy, thân thể thành thật đem long xà tích quyền khống chế nộp nhường cho quỷ ảnh, cái sau tinh chuẩn tựa như dao giải phẫu. Long xà tích vung vậy tốc độ vừa mới bắt đầu còn có điều thu liễm, cũng không có qua bao lâu liền trở nên càng lúc càng nhanh, cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Tống Tông Vô xem dùng mình, hắn không có bởi vì cùng Hắc Sơn Dương giao chiến sinh ra nửa điểm cảm xúc, nhưng quả thật bị Nhậm Thanh cử động kinh hãi đến. Nhưng không bằng Tống Tông Vô nhắc nhở, 2 mét có thừa hố sâu xuất hiện tại trước mặt. Trong hầm trải rộng thực vật dễ cây, long xà tích chỉ cần lệnh một ly, liền có khả năng gây nên làm bị thương dễ cây. Tống Tông Vô muốn nói lại thôi lắc đầu, lập tức nắm lên trừ cấu phách liền nhảy vào trong hầm, xem ra còn cần bố trí thứ gì. Nhậm Thanh nhàn hạ vô sự hướng khuẩn cây nhìn lại, cảm giác mặt người chẳng biết tại sao có chút quen thuộc, biểu lộ lập tức giật mình. Đây là, Tống Tông Vô bình thản nói ra, thổ địa, lại hoặc là gọi là khương qua. Nhậm Thanh yên lặng không nói. Lúc ấy đối thổ địa vây quét liền có vẻ rất không tầm thường, quả nhiên liên lụy quá lớn. Hắn vốn cho rằng thổ địa là dùng làm cất giữ quỷ dị vật vật chứa, không nghĩ tới không liên quan nhau hai chuyện lại có chỗ liên quan. Tống tiền bối, thổ địa làm sao lại cùng địa tàng vương chiêu hồn có quan hệ? Ngươi có thể thử tiếp xúc hạ. Tống Tông Vô theo trong hầm nhảy ra, bắt đầu lấp chôn, nhưng cũng không phải là dùng nguyên bản thổ nhưỡng, mà là trang giấy bảo tồn lại cho cốt. Cho cốt có thể làm cho huyết nhục hoàn hóa, hẳn là nhường ngụy hồn phách dung nhập huyết nhục bình nguyên. Nhậm Thanh đi đến khuẩn trước cây, trực tiếp đưa tay tiếp xúc thân cây. Không đợi hắn gọi ra tin tức lưu, cũng cảm giác não hải trở nên căng đau bắt đầu, đại lượng lộn xộn ký ức tràn vào trong đó. Những ký ức này đại bộ phận bắt nguồn từ thổ địa, một phần nhỏ thì là khi qua, chủ yếu là khi còn sống ảnh hưởng sâu nhất sự tình. Nhậm Thanh bung ra thủ trưởng, biểu lộ trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Thổ địa khởi tử hoàn sinh nguồn gốc từ tại Tiêu Thai cấm khu, là loại này ma kinh sản phẩm, nhưng thật ra là càng giống có được bộ phận ký ức một bộ cái xác không hồn. Tiêu Thai cấm khu mục đích đúng là thôn vệ thổ địa, có thể hết lần này tới lần khác thi thể có ý thức tự chủ, muốn bằng vào thuật pháp phục sinh chính mình, cho nên mới sẽ tập sát lạn nghe hội tu sĩ. Bây giờ thổ địa tại cấm tốt đường can thiệp dưới, thôn vệ nhiều loại quỷ dị vật, vừa vặn thân thể vẫn như cũ chưa chết, dẫn đến quỷ dị vật không cách nào thoát khốn. Bị cấm tốt đường chôn ở nơi đây về sau, tạo thành chỉ có ký ức sinh vật cổ quái. Nhậm Thanh trong lòng có chút kỳ diệu, thổ địa giống như là dành trước ký ức sinh vật máy tính. Không có hồn phách, nhưng nhục thân bất tử tồn trữ ký ức. Cấm tốt đường đến cùng là thế nào làm được, đem thổ địa hóa thành ác tỷ địa ngục một bộ phận. Nhậm Thanh gọi ra tin tức lưu về sau, lập tức giải đáp bộ phận nghi hoặc, quả nhiên là thái tuế công lao. Thái tuế hợp chất diễn sinh. Thái tuế thu nạp quỷ dị vật ngưng tụ mà thành. Nhậm Thanh thi triển trọng đồng, thị lực xuyên thấu mặt đất đi vào khuẩn cây dưới đáy chỗ, cái gặp đại lượng sợi rễ chậm rãi hướng trừ cấu phách kéo dài. Các loại sợi rễ đâm vào trừ cấu phách thể nội, cả hai khí tức đồng xuất bản nguyên, vậy mà tại loài nấm môi giới hạ tương lẫn nhau dung hợp được. Tống tiền bối, địa tàng vương Nghe Hoàn cung làm sao lại bị thái tuế chiếm cứ? Tống Tông Vô biểu lộ trở nên nghiêm túc, quay đầu xem nói với Nhậm Thanh, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta tu luyện thuật pháp xem như thông thiên đại đạo sao? Nhậm Thanh trả lời như linh đóng cổ nói, đương nhiên tính toán. So với cấm tốt pháp, thú lan pháp cùng thiên đạo pháp muốn tà môn không biết gấp bao nhiêu lần, tu luyện tựa như vì người khác làm áo cưới. Tống Tông Vô hòa hoãn nói ra, nếu như tương lai, ta nói là nếu như, cấm tốt đường cho phép ngươi đi ra tương thôn, bởi vậy tiếp xúc đến khác nhau thuật pháp, ngươi còn dám xác định tự mình tu luyện chính là đại đạo? Nhậm Thanh vẫn như cũ không chút do dự gật đầu. Trong lòng của hắn âm thầm nắm lấy Tống Tông Vô trong lời nói cất dấu ý tứ. Vậy là tốt rồi. Tống Tông Vô ngữ khí không hiểu nói ra, cấm tốt đường xác thực từng có dương thần cảnh, nhưng chưa hề có người chạm đến thiên quỷ cảnh, nghe nói này cảnh giới liên quan đến ngàn vạn năm trước cổ đại. Vì tìm kiếm tự vệ, nhóm chúng ta đã từng đem tiền nhân phần mộ cũng đào mở xem xét, ý đồ tìm tới một chút manh mối, kết quả. Tống Tông Vô tiện tay nắm lên bảo tử, đặt ở đầu ngón tay ma sát, kết quả chỉ có một hạt không biết tồn tại bao lâu thái tuế, cùng trời quỷ cảnh liên quan. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, gỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới.